Chương 365, cờ rít cảnh giác chương 365, cờ rít cảnh giác, cờ rít nắm qua cuối cùng một con thỏ nướng, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cắn một cái. Thì thỏ lối vào trong ngáy mắt, cờ rít hai mắt mơ hồ nổi lên nóng ánh vẻ. Hiển nhiên, cờ rít vẫn là quá coi thường bị kỳ hữu cụ hỡi mệnh danh là thánh mẫu phấn gia vị. Có điều, tuy rằng cờ rít chịu đến thánh mẫu phấn ảnh hưởng, nhưng thỏ nướng mỹ vị lại tựa hồ như có một loại không cách nào chống cự ma lực, nhường cờ rít căn bản không nỡ dừng lại. Rất nhanh một con thỏ nướng liền chỉ còn dư lại xương. Nỗ lực lắng lại quyết tâm tình sau, cờ rít nhìn kỳ hữu cụ hỡi chất vấn. Cái tên nhà ngươi là ác ma sao? Vì sao lại làm ra như vậy đồ ăn? Ngươi biết nhìn khả ái như vậy thỏ thỏ, lại bị ăn đi là cảm giác gì hả? Vừa nghĩ tới mới vừa hắn nhanh chóng cắn ăn cảnh tượng, cờ rít liền không nhịn được có chút tan vỡ. Trước xem mỏ mì gì, lá đỏ, các nàng ăn thời điểm cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Cảm thấy nàng khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Có thể kết quả làm hắn chân chính thưởng thức thời điểm, cờ rít mới biết nàng bất cẩn rồi. Đối mặt cờ rít chất vấn, kỳ ủ cụ hơi nhưng là một mặt bình tĩnh. Đón lấy nghĩa chính ngôn từ nói rằng, ta chỉ là một tên đầu bếp mà thôi, không phải là cái gì ác ma. Cho tới mỹ thực ác ma cái gì, ngược lại hắn chưa từng nhìn thấy, tự nhiên không tồn tại. Mặt khác, thỏ thỏ ăn ngon là có thể, đáng yêu cái gì không trọng yếu. Làm sao có khả năng không trọng yếu? Thỏ thỏ khả ái như vậy, tại sao có thể ăn thỏ thỏ? Cờ rít rất bất mãn mà nhìn kỳ ủ cụ hơi lớn tiếng phản bác. Tuy rằng xác thực ăn thật ngon chính là, ngươi mới vừa không phải ăn được rất cao hơn à? Kỳ ủ cụ hơi bĩu môi. Ân, đều ngon đến khắp đây. Ta không chuẩn bị cùng cờ rít tiếp tục xoắn xuýt thỏ thỏ đáng yêu vẫn là tốt vấn đề ăn. Kỳ ủ cụ hơi rất nhanh liền chuyển hướng đề tài. Vị này đạo tặc tiểu thư còn không có nói rõ ngươi ý đồ đến. Vì lẽ đó hiện tại có được hay không nói rõ một hồi đây. Cờ rít đã theo dõi bọn họ thời gian rất lâu. Đương nhiên đối với này kỳ ủ cụ hơi cũng rất lý giải. Dù sao bọn họ là lấy lén qua phương thức đi tới sủ bạ dạ xỉ thế giới. Cờ rít làm quản lý sủ bạ dạ xỉ thế giới nữ thần may mắn. Phát hiện bọn họ những này khách không mời mà đến, tự nhiên không thể không thèm để ý chỉ là vẫn bị cờ rít trong bóng tối nhìn chằm chằm. Kỳ ủ cụ hơi sát thực cảm thấy có chút không dễ chịu. Bởi vậy cùng với như vậy bị trong bóng tối nhòm nó, chẳng bằng trực tiếp đem sự tình làm rõ. Vì lẽ đó, kỳ ủ cụ hơi mới lựa chọn bạch trần cờ rít theo dõi hành vi. Kỳ thực ta chỉ là nghe được trước ngươi cùng cả rủ mạ đối thoại của bọn họ. Trước còn chưa từng thấy các ngươi những này đến từ dị thế giới người, bởi vậy có chút ngạc nhiên. Này mới lựa chọn theo dõi các ngươi. Cờ rít mặt không biến sắc, đàng hoàng trịnh trọng giải thích. Đương nhiên, trên thực tế, cờ rít mục đích chủ yếu vẫn là vì xác định kỳ ủ cụ hơi năm người đối với cái thế giới này có tồn tại hay không nguy hại. Cái thế giới này đã đủ loạn, nàng cũng không muốn nhường thế giới càng loạn một ít. Chỉ có điều chuyện như vậy, cờ rít không cảm thấy ở nàng cho thấy thân phận của chính mình trước, kỳ ủ cụ hơi năm người sẽ tin tưởng. Mà nàng cũng không có ý định đem thân phận của chính mình báo cho kỳ ủ cụ hơi năm người. Bởi vậy mới tùy tiện tìm một cái lý do. Nguyên lai là như vậy a. Kỳ ủ cụ hơi nghe cờ rít giải thích, đưa tay vỗ vô ngực, trên mặt lộ ra một bộ vui mừng vẻ mặt. Ta còn tưởng rằng là đến trục xuất chúng ta rời đi cái thế giới này đây. Nghe được kỳ ủ cụ hơi nói như vậy, cờ rít vẻ mặt trở nên hơi cứng ngắc. Sau đó, cờ rít ngượng ngùng nhìn kỳ ủ cụ hơi, nỗ lực bỏ ra vẻ tươi cười nói. Trục xuất các ngươi rời đi cái thế giới này, ta chỉ là một tên phổ thông đạo tặc mà thôi. Nào có loại năng lực này a? Cờ rít vừa nói vừa không tự chủ tránh kỳ ủ cụ hơi ánh mắt. Tuy rằng ngoài miệng như vậy nguy biện, nhưng cờ rít nội tâm nhưng tràn ngập nghi hoặc. Nàng cảm giác trước mắt kỳ ủ cụ hơi thật giống thật biết nàng thân phận thực sự. Nhưng là sao lại có thể như thế? Nàng trước vẫn rất cẩn thận, chưa bao giờ ở trước mặt bất kỳ người nào lộ ra cái hở. Coi như là nàng bị tiền bối kia ác đều không có phát hiện. Kỳ ủ cụ hơi nhìn cờ rít ngụy biện dáng vẻ, không khỏi nhẹ nhàng cười. Quyết định không lại vòng vo, thẳng thắn trực tiếp làm rõ tất cả. Làm quản lý cái thế giới này nữ thần may mắn Ezit, ngươi không phải là cái gì phổ thông đạo tặc, tự nhiên có thể trục xuất chúng ta. Nghe vậy, cờ rít vẻ mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Được rồi, hiện tại đã không nghi ngờ chút nào, kỳ ủ cụ hơi xác thực biết thân phận của nàng. Điều này làm cho cờ rít không khỏi toàn thân căng thẳng, tim đập cấp tốc tăng nhanh, nàng không rõ ràng kỳ ủ cụ hơi là làm sao biết nàng. Nhưng chính là bởi vì như vậy, mới cần cảnh giác cả ngươi rốt cuộc là ai. Vì sao lại biết thân phận của ta? Còn có các ngươi đến cái thế giới này muốn làm gì? Cờ rít nhìn kỳ ủ cụ hơi lớn tiếng chất vấn. Lúc này, không khí sốt sáng tràn ngập ra. Kỳ ủ cụ hơi một mặt ung dung mặt đất nhìn cờ rít, không để ý chút nào cờ rít tràn ngập ánh mắt cảnh giác. Tùy ý khoát tay áo một cái, kỳ ủ cụ hơi mở miệng nói rằng. Kỳ ủ cụ hơi, một tên đầu bếp. Tiếp theo, kỳ ủ cụ hơi lại bổ sung. Đương nhiên, còn kiêm chức mỹ thực thợ săn. Đối với ngươi còn có cái thế giới này đều không có cái gì ác ý. Biết ngươi là nữ thần may mắn, chỉ là một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi. Cho tới ta đến cái thế giới này mục đích, kỳ thực rất đơn giản. Vẹn vẹn chỉ là muốn thu được một ít hy hữu nguyên liệu nấu ăn thôi. Cờ rít nghe kỳ ủ cụ hơi lời nói này, trong lòng như cũ tràn ngập hoài nghi. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kỳ ủ cụ hơi, thử qua nét mặt của kỳ ủ cụ hơi cùng trong lời nói tìm ra một chút kẽ hở. Có điều hồi tưởng lại trước kỳ ủ cụ hơi làm xử lý nấu ăn, cái kia khiến người khó có thể quên được mỹ vị, cờ rít nội tâm lại không khỏi dao động. Tuy rằng kỳ ủ cụ hơi làm xử lý nấu ăn ở vài phương diện khác có chút vấn đề, nhưng không thể phủ nhận là mùi vị đúng là không gì sánh kịp ăn ngon. Cũng bởi vậy kỳ ủ cụ hơi đầu bếp thân phận có lẽ là có thể xác định. Mà thân là đầu bếp, muốn thu được đặc biệt nguyên liệu nấu ăn, thật giống cũng là kiện hợp tình lý sự tình. Chỉ là thật như vậy đơn giản sao? Thấy cờ rít biểu hiện như cũ tràn ngập không xác định, cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng hắn nói tới. Kỳ ủ cụ hơi nhếch khóe môi lên, sau đó Kỳ ủ cụ trực tiếp đề nghị: "Như vậy đi, nếu như ngươi không tin, có thể trước tiên theo chúng ta. Không cần giống như bây giờ ở giám sát bí mật, hoàn toàn có thể cùng chúng ta đồng thời hành động. Đến thời điểm hành động của chúng ta tự nhiên không cách nào giấu giếm được ngươi. Mặt khác, chúng ta ở cái thế giới này dừng lại thời gian là có hạn. Đại khái còn có 28 ngày nhiều một chút dáng vẻ, chúng ta nhất định phải rời đi cái thế giới này, trở về chúng ta nguyên bản địa phương. Trong khoảng thời gian này, ngươi hoàn toàn có thể khoảng cách gần quan sát nhất cử nhất động của chúng ta. Nhìn chúng ta đến cùng đúng hay không giống ta nói như vậy, chỉ là vì tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn mà tới." Chương 366, Mỹ thực mê hoặc cờ rít. Chương 366, Mỹ thực mê hoặc cờ rít. Nghe Kỳ ủ cụ hầy kiến nghị, cờ rít rơi vào trầm tư, trong lòng không ngừng cân nhắc lợi và hại. Kỳ ủ cụ hầy đề nghị quả thật làm cho nàng có chút động lòng, nhưng nàng lại lo lắng trong này sẽ có âm mưu gì. Trên thực tế, Kỳ ủ cụ hầy tự nhiên có hắn tính toán, có điều ngược lại cũng không phải âm mưu quỷ kế gì loại hình. Kỳ ủ cụ hầy kỳ thực chỉ là nghĩ thừa dịp cờ rít theo bọn họ khoảng thời gian này, dùng mỹ thực đến chinh phục, gạch bỏ, không đúng, là kết giao cờ rít. Cờ rít nhưng là quản lý sủ bạ dạ xì thế giới nữ thần may mắn. Chắc hẳn Cờ Dít khẳng định biết ở sủ bạ dạ xì thế giới bên trong nơi nào có nhất là mỹ vị ma vật. Hơn nữa, hắn cũng không phải là muốn ăn một mình, Cờ Dít cũng có thể hưởng thụ đến bọn họ bắt được mỹ thực. Bởi vậy Kỳ ủ cụ hầy rất tin tưởng, Cờ Dít tuyệt đối sẽ rất tình nguyện dẫn đường. Cờ Dít nhìn tụi hồ cực kỳ thẳng thắn Kỳ ủ cụ hầy, trầm mặc một hồi lâu. Đương nhiên trong lúc này, Cờ Dít cẩn thận cảm ứng một hồi Kỳ ủ cụ hầy tình huống. Điều này làm cho nàng phát hiện Kỳ ủ cụ hầy trên người bao phủ một cỗ kỳ lạ sức mạnh. Mà chính là nguồn sức mạnh này tồn tại, làm cho sủ bạ dạ xỉ thế giới đối với kỳ ủ cụ hơi cái này người ngoại lai không có sản sinh bất kỳ bài xích. Có điều, Cờ Dít cũng chú ý tới, kỳ ủ cụ hơi trên người bao phủ kỳ lạ sức mạnh đang lấy một loại cực kỳ yếu ớt tốc độ từ từ yếu bớt. Cờ Dít rất rõ ràng, một khi nguồn sức mạnh này yếu bớt đến mức độ nhất định, kỳ ủ cụ hơi xác suất lớn không cách nào tiếp tục lưu ở sủ bạ dạ xỉ thế giới. Đương nhiên, Cờ Dít cũng không chọn vẹn tin tưởng kỳ ủ cụ hơi, bởi vì nàng có thể cảm nhận được cái kia cố kỳ lạ sức mạnh chỉ có kỳ ủ cụ hơi trên người có. Mà cả cụ dạ bốn người trên người nhưng không chút nào loại sức mạnh này. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, tuy rằng kỳ ủ cụ hơi không có thể dài lâu dừng lại ở sủ bạ dạ xỉ thế giới. Thế nhưng cả cụ dạ bốn người nhưng cùng kỳ ủ cụ hơi không giống, hoàn toàn có thể vẫn chờ ở sủ bạ dạ xỉ thế giới. Có điều, Cờ Dít cũng phát hiện kỳ ủ cụ hơi tựa hồ đối với những này tựa hồ cũng không rõ ràng. Tổng hợp cân nhắc sau khi, Cờ Dít cảm thấy kỳ ủ cụ hơi giờ khắc này nói tới vẫn là có nhất định độ tin cậy. Liền, trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau, Cờ Dít hơi gật gật đầu, xem như là đáp ứng rồi kỳ ủ cụ hơi thỉnh cầu. Mà kỳ ủ cụ hầy nhìn thấy Cờ Dít gật đầu một khắc đó, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tiếp theo, kỳ ủ cụ hầy rất là dứt khoát đưa ra một điều thỉnh cầu. Cái kia, không biết có thể không truyền thụ cho ta một ít đạo tặc kỹ năng, ta có thể nắm mỹ thực cùng ngươi tiến hành trao đổi. Đây là kỳ ủ cụ hầy lâm thời này lòng tham ý nghĩ. Đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất vẫn để cho Cờ Dít có thể nhiều thưởng thức một ít mỹ thực. Dù sao, theo kỳ ủ cụ hầy, mỹ thực là rút ngắn giữa người và người quan hệ tuyệt hảo môi giới. Huống chi, đạo tặc kỹ năng cần thiết điểm sở kỳ tương đối hơi ít, coi như học tập cũng không tính chịu thiệt. Có điều, nói đến, đạo tặc kỹ năng tựa hồ thật rất thú vị. Đặc biệt trộm cướp kỹ năng, nhường kỳ ủ cụ hơi tràn ngập tò mò. Không biết hắn sử dụng trộm cướp sẽ trộm được món đồ gì đây? Ân, có một chút kỳ ủ cụ hơi có thể khẳng định, tuyệt đối cùng cả dù mạ xạ tổ không giống nhau. Học tập kỹ năng à? Cờ Dít nhìn kỳ ủ cụ hơi, trầm ngâm một lát sau, chỉnh trọng gật gật đầu. Ngược lại cũng không phải là không thể. Có điều dùng mỹ thực làm thù lao thì thôi. Hồi tưởng lại trước thỏ nướng, Cờ Dít như cũ có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Thỏ nướng tuy nói mỹ vị đến cực điểm, nhưng ở lại lần nữa thưởng thức trước, nàng cảm giác mình nhất định phải làm thật đầy đủ chuẩn bị tâm lý mới được. Có điều nói đến thù lao, Cờ Dít đột nhiên có một ý nghĩ. Ừm, đúng là có thể cho ta một ít đặc biệt đồ uống, liền tỉ như cái kia dâu tây mét, gạo, nước trái cây. Cờ Dít ánh mắt bên trong để lộ ra hiếu kỳ. Kỳ ủ cụ hơi trước cho Aku cái kia trồng dâu tây mét, gạo, nước trái cây, Aku nhưng là rất thích. Hơn nữa Aku đã uống qua, xem ra cũng không có bất kỳ vấn đề. Trong tay ta tạm thời không có dâu tây mét, gạo, nước trái cây. Kỳ ủ cụ hơi rất là bất đắc dĩ nói. Ở phát hiện dùng dâu tây mét, gạo sản xuất nước trái cây số ghi, số độ tương đối cao sau, giải ổ cổ xạ cạ kỳ liền quả đoán quyết định không lại tiến hành sản xuất. Đối với giải ổ cổ xạ cạ kỳ quyết định, hắn cũng không dễ chịu nhiều can thiệp. Cho Aku cái kia một bình đã là cuối cùng một bình. Đối với kỳ ủ cụ hơi giải thích, Cờ Dít trong lòng tuy có chút nho nhỏ thất lạc, nhưng nếu đã không có, nàng cũng không có cách nào cưỡng cầu. Vẫn là dùng mỹ thực đến làm thù lao đi. Yên tâm, dùng để làm thù lao là không thêm thánh mẫu phấn. Kỳ ủ cụ hơi rất là trịnh trọng đảm bảo nói. Tuy rằng gia nhập thánh mẫu phấn sau, mùi vị sẽ càng càng tươi đẹp đặc biệt, khiến người khó có thể quên. Nhưng phần lớn thực khách đối với thánh mẫu phấn sắc thực rất khó tiếp thu. Thánh mẫu phấn là cái gì? Cờ Dít chớp dưới tràn ngập cặp mắt nghi hoặc, khẩn nhìn chằm chằm Kỳ ủ cụ hầy. Nói đến trước nàng thật giống nghe Kỳ ủ cụ hầy lầm bầm lầu bầu thời điểm nhắc qua. Kỳ ủ cụ hầy nhíu nhíu mày, trên mặt tràn trề ánh mắt đắc ý, không thể chờ đợi được nữa giải thích. Thánh mẫu phấn chính là yên vui thiếu nữ phấn hoa, do ta mệnh danh. Nói xong, còn không quên lưỡng ngực, hắn đối với danh tự này nhưng là rất hài lòng. Cờ Dít trầm mặc chốc lát, trong đầu nhiều lần cân nhắc danh tự này. Qua một hồi lâu, Cờ Dít nhẹ nhàng gật gật đầu, không thể không thừa nhận. Thật giống gọi thánh mẫu phấn sắc thực rất chuẩn xác. Chỉ là phối hợp kỳ ủ cụ hầy chủ nghệ, sẽ khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái chính là. Thấy Cờ Dít cũng tán thành hắn mệnh danh, kỳ ủ cụ hầy rất là cao hứng. Suy nghĩ một chút, Kỳ Ủ Cụ Hầy lấy ra một ít mỹ thực. Hơn nữa để tỏ lòng thành ý, Kỳ Ủ Cụ Hầy lấy ra đều là tương đối cao cấp mỹ thực. Sắc thái sặc sỡ cầu tổng tôn. Ngoại hình tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật Pháp Lê bánh mì. Còn có cái kia từ điểm tâm trên cây kết ra đủ loại không gọi ra tên điểm tâm. Mỹ thực tản mát ra từng trận mùi thơm, trong nháy mắt tràn ngập ở trong không khí. Cờ Dít nguyên bản vẫn không cảm giác được đến thế nào. Có thể ở này mùi thơm mê người tập kích dưới, đột nhiên cảm thấy một trận cơn đói bụng cồn cào cảm giác kéo tới. Điều này làm cho Cờ Dít cảm thấy hết sức kinh ngạc. Dù sao nàng rõ ràng trước đã ăn qua một con thỏ nướng a. Mang theo hiếu kỳ, Cờ Dít thử nghiệm tính cắn một cái kỳ hữu cụ hơi cực lực để cử còn như thủy tinh như thế bóng ánh long lanh Pháp Lê bánh mì. Trong nháy mắt, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ vị ở trong miệng nàng tỏa ra ra. Bánh mì mềm mại nhiều nước, nhẹ nhàng một cắn liền vừa vào miệng liền tan ra. Đặc biệt bánh mì hương vị phảng phất có ma lực như thế, cấp tốc công chiếm nàng đầu lưỡi, nhường người muốn ăn trong nháy mắt mở ra. Tư vị này, so với nàng trước đây ăn qua bất kỳ mỹ thực đều muốn càng thêm ăn ngon. Càng làm Cờ Dít không tưởng tượng nổi là, một cái Pháp Lê bánh mì vào bụng sau, nàng trong bụng cảm giác đói bụng không chỉ không có được giảm bớt, trái lại trở nên càng mãnh liệt lên. Điều này làm cho nàng tay không bị khống chế đưa về phía bên cạnh những tia điểm tâm. Chương 367, Cờ Dít tình báo chương 367, Cờ Dít tình báo nhìn Cờ Dít chính đang một mặt hưởng thụ thưởng thức mỹ thực. Điều này làm cho cả cụ dạ bốn người ánh mắt không tự chủ được chuyển đến Kỳ Hủ Cụ Hẩy trên người. Thấy thế, Kỳ Hủ Cụ Hẩy vô cùng tức thời lại lấy ra một ít mỹ thực, đưa cho cả cụ dạ bốn người. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên cho mình lưu một phần, dù sao hưởng thụ mỹ thực thời khắc cũng không thể ít chính mình. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, lại lần nữa chìm đắm ở mỹ thực thịnh yến bên trong. Trong không khí tràn ngập đồ ăn mùi thơm. Chờ đến mọi người ăn xong những ngày mỹ thực, Cờ Dít thỏa mãn mò nàng hơi nô lên cái bụng, trên mặt tràn trề hạnh phúc biểu hiện. Trong lòng không khỏi hơi xúc động, những ngày mới thật sự là mỹ thực a. Mà nếu ăn Kỳ Hủ Cụ Hẩy dành cho mỹ thực, Cờ Dít tự nhiên đem liên quan với đạo tặc kỹ năng không hề bảo lưu truyền thụ cho Kỳ Hủ Cụ Hẩy. Bởi đạo tặc kỹ năng cần điểm sở kỳ hiệu cũng không coi là nhiều, Kỳ Hủ Cụ Hẩy thẳng thắn trực tiếp đưa chúng nó tất cả đều học được. Có điều, cứ như vậy, hắn nguyên bản kế hoạch học tập nổ tung ma pháp thời gian liền muốn lùi lại một ít. Nhưng đối với chuyện này, Kỳ Hủ Cụ Hẩy đúng là không quá để ý học được nổ tung ma pháp là chuyện sớm hay muộn. Nếu ăn xong, chúng ta cũng nên xuất phát. Kỳ Hủ Cụ Hẩy vỗ tay một cái, đứng lên. Sau đó còn muốn tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn đây. Cũng không thể tiếp tục trì hoãn. Đối với này, các cụ dạ bốn người cùng với Cờ Dít tự nhiên không có ý kiến gì. Bên cạnh vẫn nỗ lực không phát ra bất kỳ cái gì tiếng bang yên vui thiếu nữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản căng thẳng thân thể thoáng thả lỏng chút, cho rằng hắn thành công ở đám người này ngay dưới mắt tránh thoát một kiếp. Nhưng mà nhường yên vui thiếu nữ không nghĩ tới là, ngay ở nàng âm thầm vui mừng thời điểm, Kỳ Hủ Cụ Hẩy đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Điều này làm cho yên vui thiếu nữ thần sắc nhất thời cứng ngắc lên, trong mắt tràn ngập bất lực. Kém chút đem ngươi quên. Kỳ Hủ Cụ Hẩy nói, từng bước một đi tới yên vui thiếu nữ bên cạnh. Mỗi một bước cũng giống như là đạp ở yên vui thiếu nữ trong lòng, làm cho nàng hô hấp càng gấp gáp. Sau đó, Kỳ Hủ Cụ Hẩy cúi người xuống, hai tay cầm chặt nắm lấy yên vui thiếu nữ ngồi cọc gỗ. Cánh tay bắp thịt hơi nhô lên, tiếp theo, trực tiếp đem cọc gỗ cho nhổ xuống. Kỳ Hủ Cụ Hẩy ở yên vui thiếu nữ sợ hãi trên nét mặt, đưa tay ra sờ sờ tóc của nàng, một mặt ôn hòa dặn dò. Sau đó phải nỗ lực nhiều sinh sản một ít gia vị nha. Chỉ có điều Kỳ Hủ Cụ Hẩy vẻ mặt ôn hòa, nhưng vào lúc này yên vui thiếu nữ trong mắt, so với bất cứ uy hiếp gì đều càng làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ. Sau đó, Kỳ Hủ Cụ Hẩy không nói thêm gì, trực tiếp đem yên vui thiếu nữ đưa vào tranh sống không gian bên trong. Lần này, hắn liền có quần quận không ngừng thánh mẫu phấn. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Kỳ Hủ Cụ Hẩy đoàn người bắt lấy lượng lớn ma vật, có thể nói thu hoạch khá dồi dào. Một phần trong đó ma vật, càng là trực tiếp biến thành từng đạo khiến người thèm nhỏ dại xử lý, nấu ăn. Bị đoàn người say sưa ngon lành ăn bụng. Chỉ có điều, những này ma vật nguyên liệu nấu ăn đều khá là thông thường, không có quá mức xuất sắc, nhường Kỳ Hủ Cụ Hẩy hơi có chút thất vọng. Mà trải qua mấy ngày nay ở chung, Cờ Dít cái kia viên nguyên bản nỗi lòng lo lắng dần dần thả lỏng không ít. Bắt đầu chân chính tin tưởng, Kỳ Hủ Cụ Hẩy chuyến này xác thực là một cách toàn tâm toàn ý đang tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Đối với Kỳ Hủ Cụ Hẩy đầu bếp thân phận càng là không có bất kỳ hoài nghi. Dù sao những kia nguyên liệu nấu ăn, trải qua Kỳ Hủ Cụ Hẩy tỉ mỉ làm, luôn có thể hóa thành trên bàn ăn cái kia khiến người khó có thể chống cự mỹ vị xử lý, nấu ăn. Cho tới Cờ Dít đang hưởng thụ mỹ thực đồng thời, trong lòng đều mơ hồ có chút lo lắng lên. Cảm giác nàng nếu như vẫn như vậy ăn đi, vóc người của nàng e sợ sẽ biến dạng. Nhưng là mỗi khi đối mặt cái kia mùi thơm nước mùi món ngon, thiếu ăn một chút ý nghĩ trong nháy mắt liền bị văng đến lên 9 tầng mây. Nàng thực sự không nỡ những kia mỹ thực am mà trải qua mấy ngày nay không ngừng cho ăn Cờ Dít. Kỳ Hủ Cụ Hẩy cũng cảm thấy là thời điểm bắt đầu bước kế tiếp. Liên ở sau buổi cơm trưa, Kỳ Hủ Cụ Hẩy nhìn Cờ Dít, mở miệng dò hỏi. Lại nói, Cờ Dít, ngươi có biết hay không nơi nào có khá là hy hữu nguyên liệu nấu ăn a? Kỳ Hủ Cụ Hẩy ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Hơi dừng lại, Kỳ Hủ Cụ Hẩy lại dường như vô ý tiếp tục nói. Tuy rằng trước bắt được ma vật cũng rất tốt, dùng chúng nó làm thành xử lý, nấu ăn cũng rất mỹ vị. Có điều nếu là có càng tốt hơn nguyên liệu nấu ăn, ta có 10 phần tự tin, làm được mỹ thực nhất định sẽ nâng cao một bước. Nói xong, Kỳ Hủ Cụ Hẩy ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Cờ Dít trên người, chờ đợi nàng trả lời. Nghe được Kỳ Hủ Cụ Hẩy sau, Cờ Dít không nhịn được nuốt nước miếng. Trong đầu đã phát họa ra các loại mỹ vị món ngon hình ảnh. Càng ngon lành mỹ thực à? Rất muốn ăn đây. Cờ Dít con mắt bên trong lập lòe chờ mong ánh sáng, suy nghĩ một chút sau nói, nói đến, ta nhớ tới đi về phía nam một bên có cây rùa hoạt động tung tích, có muốn hay không đi nhìn một chút? Cây rùa kết ra đến trái cây có thể là ăn rất ngon. Cờ Dít trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn, tựa hồ đối với cái kia cây rùa tràn ngập chờ mong. Nàng trước đây cũng là ăn qua, nghĩ đến nên tính là khá là hy hữu nguyên liệu nấu ăn đi. Kỳ U cụ hầy đối với cây rùa loại ma vật này cũng không rõ ràng, nhưng nếu Cờ Dít tin nạ cùng, chắc hẳn sẽ là tương đối khá nguyên liệu nấu ăn. Đối với nóng lòng ở tìm kiếm đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, Kỳ U cụ hầy tới nói, tự nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị này. Liền, mọi người không chút do dự mà trực tiếp chuyển biến đi tới con đường, đại khái đi tới hơn một giờ, Kỳ U cụ hầy đột nhiên cảm thấy mặt đất chuyển đến hơi rung động, đồng thời chấn động còn rất có quy luật dáng vẻ. Kỳ U cụ hầy có thể khẳng định, gợi ra mặt đất rung động tất nhiên là một loại nào đó loại cỡ lớn sinh vật. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận hưng phấn. Thông thường mà nói, loại cỡ lớn sinh vật thường thường thực lực mạnh mẽ, mà làm nguyên liệu nấu ăn, giá trị cũng thông thường cao cấp hơn. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ tình huống. Có điều cụ thể làm sao, còn muốn kiểm tra sau mới rõ ràng. Tìm tới, là cây rùa. Cờ Dít có chút hưng phấn nói. Kỳ U cụ hơi sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, gây nên chung quanh đây chấn động nên chính là cây rùa. Hiển nhiên cây rùa là một loại nào đó loại cỡ lớn ma vật. Cạ cụ dạ, đưa ta đi tới. Kỳ U cụ hơi không chút do dự mà ngẩng đầu, nhìn trên trời cạ cụ dạ la lớn. Nghe được Kỳ U cụ âm thanh sau, cạ cụ dạ hơi gật đầu. Sau đó, đột nhiên vung tay lên bên trong cái kia tinh xảo cây quạt. Trong phút chốc, một cú mạnh mẽ gió gào thét mà ra, vờn quanh ở Kỳ U cụ hơi quanh thân. Tại này cố gió nâng bên dưới, Kỳ U cụ hơi thân thể chậm rãi tăng lên trên. Kỳ U cụ hơi vị trí độ cao không ngừng kéo lên, rất nhanh liền vượt qua rậm rạp ngọn cây độ cao. Đưa mắt nhìn một phía, Kỳ U cụ hơi rất nhanh phát hiện mục tiêu. Đó là một đầu dường như gò núi nhỏ như thế to lớn rùa. Thân thể cao lớn cho người một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt. Lưng rùa lên, còn sinh trưởng một gốc cây cao mấy chục mét đại thụ, cành lá sum suê, sinh cơ bừng bừng. Chương 368, quả táo vàng, hành bị chương 368, quả táo vàng, hành bị thật lớn cây rùa. Nhìn cây rùa, Kỳ U cụ hơi không nhịn được than thở một tiếng. Nghĩ đến trước Cờ Dít nói qua, Kỳ U cụ hơi không tự chủ được đưa ánh mắt tập trung đến cây lưng rùa lên cây kia lên. Lúc này, ánh mặt trời vừa vặn xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, một đạo tia sáng chói mắt đột nhiên chớp con mắt của hắn. Kỳ U cụ hơi theo bản năng mà nheo mắt lại, sau đó nhìn kỹ lại. Nguyên lai, ở sum suê cành lá trong lúc đó, cây lưng rùa lên cây kia lên treo không ít quả táo vàng. Từng cái quả táo vàng ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới lập lòe mê người ánh sáng, giống như quý giá bảo thạch khảm nạm ở xanh lục tán cây bên trong. Vì lẽ đó đây là một gốc cây quả táo vàng. Kỳ U cụ hơi không nhịn được nói. Đồng thời hắn cũng rõ ràng trước Cờ Dít trong miệng nói tới trái cây chỉ chính là trước mắt những này quả táo vàng. Kỳ U cụ hơi lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị câu lên. Cứ việc trong lòng hắn rất rõ ràng, những này quả táo vàng có lẽ còn kém rất xa trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Có điều, nếu có thể làm cho Cờ Dít nhớ kỹ, vậy thì đủ để chứng minh những này quả táo vàng là hiếm có chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn. Này xù bạ dạ xỉ thế giới bên trong quả táo vàng, đến tột cùng sẽ là như thế nào đặc biệt mùi vị đây? Chỉ là ngẫm lại, Kỳ U cụ hơi cũng đã có chút không kiềm chế nổi nội tâm hiếu kỳ. Cạ cụ dạ, đem ta đưa tới. Kỳ U cụ hơi âm thanh lại vang lên, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Cạ cụ dạ khẽ gật đầu một cái, lại lần nữa vung vẩy trong tay cây quạt. Một cỗ nhẹ nhàng gió trong nháy mắt dâng lên, Kỳ U cụ hơi tại này cô gió thổi phất dưới, hướng về cây rùa vị trí chậm rãi bay đi. Ở Kỳ U cụ hơi từ từ tới gần thời điểm, chính đang không ngừng tiến lên cây rùa lại không có bất kỳ phản ứng. Không có cách nào, cùng cây tướng rùa so với, Kỳ U cụ hơi thực sự là quá nhỏ. Đương nhiên sẽ không quá mức lưu ý thấy tình cảnh này, Kỳ U cụ hơi tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Không chút do dự mà trực tiếp nhảy đến cây rùa trên đầu. Tiếp theo Kỳ U cụ hơi giơ lên quyền phải, trên nắm tay trong nháy mắt quấn quanh lên lượng lực khí. Sau đó Kỳ U cụ hơi bỗng nhiên một quyền mạnh mẽ đệm ở cây rùa trên đầu. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, cây rùa trực tiếp bị cú đấm này đập hôn mê bất tỉnh. Xác định cây rùa hôn mê sau, Kỳ U cụ hơi đi tới cây lưng rùa lên, có điều cũng không có vội vã đi lấy xuống quả táo vàng, mà là kiểm tra lại này quả cây quả táo vàng cùng cây rùa trong lúc đó quan hệ. Trải qua một phen cẩn thận dò xét, Kỳ U cụ hơi phát hiện, này quả cây quả táo vàng cùng cây rùa là cộng sinh quan hệ, thậm chí có thể nói là một thể thống nhất. Một khi trong đó một phương tiêu vong, một phương khác cũng sẽ tùy theo diệt. Loại ma vật này được gọi là cây rùa, cũng thật là danh xứng với thực. Thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ, Kỳ U cụ hơi sau đó thân thủ nhanh nhẹn leo lên cây, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem những kia mê người quả táo vàng từng cái hái xuống. Lúc này cả cụ dạ các nàng cũng đều đi tới cây lưng rùa lên. Kỳ U cụ hơi lòng tràn đầy vui vẻ đem quả táo vàng phân cho cả cụ dạ cùng Cờ Dít các nàng. Tiếp đó, Kỳ U cụ hơi cầm lấy một viên quả táo vàng, nhẹ cắn nhẹ. Lanh lảnh tiếng vang phảng phất là ở bên tai tấu vang tươi đẹp chưa nhạc. Thơm ngọt chất lỏng trong nháy mắt ở trong miệng phân tán ra. Cũng như thế quả táo so với, nó không chỉ có càng thuần hậu mùi vị, còn phảng phất mang theo một loại thần bí ma lực. Đặc biệt mùi vị nhường Kỳ U cụ hơi cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Đồng thời Kỳ U cụ hơi có thể cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể hắn mị thực tế bảo vào đúng lúc này biến đến mức dị thường sinh động, phảng phất đang hoan hô nhảy nhót. Thứ tốt. Kỳ U cụ hơi không khỏi thỏa mãn gật gật đầu, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Trực tiếp ăn đã ăn ngon như vậy, Kỳ U cụ hơi đột nhiên có chút ngạc nhiên lại tiến hành xử lý, nấu ăn, một hồi sẽ làm sao? Liền không kiềm chế nổi, Kỳ U cụ hơi lập tức bắt đầu đập thủ, chuẩn bị làm một cái quả táo vàng vãi. Quả táo vàng cắt khối, xoa nắn ra vỏ bơ, mềm tâm. Không có dùng lò nướng, Kỳ U cụ hơi trực tiếp tự mình khống chế hỏa diễm tiến hành nướng. rất nhanh liền truyền đến từng trận thơm ngọt khí tức. Làm quả táo vàng phái ra lò một khắc đó, cái kia mê người màu sắc cùng nước mũi mùi thơm nhường người thèm nhỏ dãi. Nếm lên một cái, mùi vị càng là tươi đẹp tuyệt luân, thơm ngọt mùi vị ở trên đầu lưỡi thật lâu không tiêu tan. Đối với quả táo vàng kỳ ủ cụ hơi rất là thỏa mãn. Liên kỳ ủ cụ hơi không chút do dự mà đem cây rùa thu vào tranh sống không gian. Cứ như vậy, hắn là có thể quần quận không ngừng thu được quả táo vàng. Sau khi, kỳ ủ cụ hơi mang theo chờ mong tâm tình ở phụ cận lại xoay chuyển vài vòng, lại lần nữa tìm tới bốn con cây rùa. Tự nhiên này bốn con cây rùa cũng đều cùng con thứ nhất như thế, bị kỳ ủ cụ hơi từng cái đưa vào tranh sống không gian. Từ cây rùa sinh hoạt khu vực rời đi sau, kỳ ủ cụ hơi và người ở cờ rít dẫn dắt đi, không ngừng không nghỉ chạy tới mặt khác một loại quý hiếm nguyên liệu nấu ăn, hành bị khu sinh hoạt vực. Đối với sủ bạ dạ xì thế giới hành vịt, kỳ ủ cụ hơi cũng là có hiểu biết. Hành vịt dáng dấp cùng phổ thông con vịt đại thể sắp xỉ. Chỗ độc đáo ở chỗ chúng nó trên lưng cong lấy một gốc cây hành tây. Này viên hành tây nhưng là hành vịt tự mang gia vị. Dùng này viên hành tây đến xử lý, nấu ăn, hành vịt sẽ nhường hành vịt mùi vị nâng cao một bước, trở nên cực kỳ mỹ vị. Điều này làm cho kỳ ủ cụ hơi không khỏi liên tưởng đến bộ kệ mẩn thế giới bên trong hành tây vịt. Đồng dạng đều là tự mang đồ gia vị nguyên liệu nấu ăn. Chỉ tiếc, trước ở bộ kệ mẩn thế giới thời điểm, hoặc tiến sĩ đều là lấy hành tây vịt số lượng thưa thất lý do, lần nữa từ chối, khiến hắn trung quy không thể đổi lấy một con hành tây vịt. Rõ ràng hắn chỉ là nghĩ nuôi một con hành tây vịt, tuyệt đối không phải muốn ăn nó. Làm sao hoặc tiến sĩ đối với này cũng không giống như tin tưởng. Cũng may tuy rằng chưa thành công chăn nuôi hành tây vịt, nhưng nghĩ đến hành vịt mùi vị nên không thể so hành tây vịt kém đi. Kỳ ủ cụ hơi không khỏi nuốt nước miếng. Phản phất đã nghe thấy được cái kia khiến người thèm nhỏ dãi hành vịt xử lý, nấu ăn, mùi thơm. Cái kia tươi mới nhiều nước thịt vịt cùng đặc biệt hành thơm hoàn mỹ dung hợp, đến tột cùng sẽ là cái gì tươi đẹp mùi vị. Đi tới cờ rít nói địa phương sau, tốn chút thời gian, kỳ ủ cụ hơi đoàn người rốt cục thành công tìm tới một con hành vịt. Xuất phát từ đối với hành vịt mùi vị cái kia khó có thể ức chế yếu kỳ, kỳ ủ cụ hơi quyết định trước tiên không lại tiếp tục tìm kiếm càng nhiều hành vịt, mà là muốn trước tiên cố gắng thưởng thức một hồi hành vịt mùi vị. Đứng tại chỗ, tỉ mỉ mà cân nhắc một phen, kỳ ủ cụ hơi cuối cùng quyết định dùng hành vịt đến nấu canh, lấy mức độ lớn nhất kích phát ngon mùi vị. Kỳ ủ cụ hơi ánh mắt kiên định, cầm trong tay chạm không nhanh chóng cắt ra hành vịt cái cổ, tiến hành lấy máu. Ngay ở hành vịt sinh mệnh biến mất trong nháy mắt, kỳ ủ cụ hơi vui mừng phát hiện, nghề nghiệp của hắn đẳng cấp dĩ nhiên thần kỳ nâng tăng lên một cấp. Mới biết, trải qua mấy ngày nay săn bắn, hắn hiện tại đã tới 20 cấp. Sau đó mỗi thăng một cấp cần thiết kinh nghiệm đều có thể nói lượng lớn. Tuy rằng trước đang tăng lên đến 20 cấp sau, hắn lại đạt được một ít kinh nghiệm, nhưng khoảng cách thăng cấp cần thiết một nửa đều còn kém xa. Chỉ có thể nói, này hành vị không hổ là kinh nghiệm đặc hóa ma vật, cung cấp kinh nghiệm quả nhiên là vượt quá tưởng tượng nhiều lắm. Chương 369, bị hấp dẫn đến cổ mẹ cổ chương 369, bị hấp dẫn đến cổ mẹ cổ kỳ ủ cụ hơi cảm khái một hồi. Lập tức liền cấp tốc tập trung ý chí, tiếp tục trên tay công việc còn lỡ dở. Thuần thục đem lấy máu sau hành vị đi lông. Động tác làm liền một mạch, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Tiếp theo, thanh trừ nội tạng, đem hành vị cắt khối, rửa sạch. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Kỳ ủ cụ hơi đem xử lý tốt hành vịt để vào đã bị mọ mì gì, lá đỏ, đốt tới 5 thành nóng dầu bên trong. 51/32 giây, kỳ ủ cụ hơi nhanh chóng đem nổ thấu sau hành vịt mọ ra giọt dầu. Đón lấy kỳ ủ cụ hơi bắt đầu chuẩn bị cái khác nguyên liệu nấu ăn. Bí đao đi lớp vỏ, cắt khối. Đương nhiên, kỳ ủ cụ hơi dùng bí đao là hắn ở sủ bạ dạ xỉ thế giới thu thập được nguyên liệu nấu ăn. Thành thục bí đao sẽ ở người trải qua thời điểm đột nhiên nhảy lên, sau đó nện xuống. Có thể nói là phi thường có sủ bạ dạ xỉ thế giới đặc sắc nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên còn không thể thiếu hành vị tự mang hành tây, đây chính là này đạo canh không thể thiếu một phần. Xanh nhạt bộ phận cắt thành 5cm tả hữu cọng hành. Hành lá thì bị cắt thành nhỏ vụn hành thái, tạm thời để ở một bên dự bị. Sở dĩ không có ở vừa bắt đầu liền bắt tay chuẩn bị những này nguyên liệu nấu ăn. Chủ yếu là vì vừa vận nhân chuẩn bị những này nguyên liệu nấu ăn khoảng thời gian này. Nhường mới vừa chiên sau hành vị có thể tiến hành đầy đủ làm lạnh. Trải qua như vậy vừa đúng làm lạnh, có thể làm cho hành thịt vịt càng thêm tươi mới. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau, đem thịt vịt, bí đao, cọng hành các loại để vào trong nồi. Gia nhập nước sạch, vừa vặn không qua nguyên liệu nấu ăn. Sau đó dùng lửa lớn đốt tan nồi. Gia nhập rượu gạo, muối, sửa dùng lửa nhỏ đem thịt vịt hầm đến mềm nát. Lên nồi trước, kỳ ủ cụ hơi đem hành thái vung vào trong nồi. Màu xanh biết hành thái tô điểm ở trong nồi, đồng thời tỏa ra một cỗ hành hương vị, nhiều người không khỏi muốn ăn mở ra. Một nồi tỏa ra mê người màu sắc, nồng nặc hương vị hành vịt nấu canh hoàn thành. Mọi người đều nếm một chút đi. Kỳ ủ cụ hơi mặt mỉm cười, vì là cả cụ dạ mấy người mỗi người xới một chén nóng hổi hành vịt canh. Sau đó kỳ ủ cụ hơi mang lên trước mặt mình cái kia một bát hành vịt canh, sau đó nông nếm một miếng canh. Ngon mùi vị trong nháy mắt ở trong miệng hắn tản ra. Kỳ ủ cụ hơi phảng phất cảm giác hắn mỗi một cái đầu lưỡi đều đang hoan hô nhảy nhót. Đồng thời này một cái canh vào bụng, một dòng nước ấm từ dạ dày lan tràn đến toàn thân. Kỳ ủ cụ hơi nhất thời cảm giác cả người đều ấm áp lên, cắp lên một khối thịt vịt thả vào trong miệng. Thịt vịt chân mềm nhiều nước, tươi mới cực kỳ xinh đẹp, không có một chút nào mùi tanh. Mỗi một lần nhai, nghiền ngẫm đều có thể cảm nhận được thịt vịt tươi mới cùng đặc biệt vị. Hành hương vị như ẩn như hiện, nhường mùi vị trở nên càng thêm phong phú. Trong đó bí đao cũng rất là mỹ vị, vị ngọt mà nhẹ nhàng khoan khoái, đồng thời còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhường người dư vị vô cùng. Kỳ ủ cụ hơi mấy người chìm đắm ở mỹ vị bên trong, rất nhanh liền tiêu diệt hơn nửa nồi. Có điều này cũng vẹn vẹn nhường mấy người đệm đệm cái bụng. Ngay ở kỳ ủ cụ hơi mấy người chuẩn bị đem còn lại canh cũng phân ăn thời điểm, Kỳ ủ cụ hơi kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ đột nhiên nhận ra được một đứa bé đang đến gần. Cái này bất ngờ nhường kỳ ủ cụ hơi tạm thời dừng lại động tác trên tay, ánh mắt chuyển hướng người tới phương hướng. Nhận ra được kỳ ủ cụ hơi làm thêm sau, cả cụ dạ các nàng đồng dạng tạm thời dừng lại dùng cơm. Đồng thời theo kỳ ủ cụ hơi ánh mắt, rất nhanh liền có phát hiện. Một lát sau, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khoác rất dài cũng mang theo miếng vá áo choàng, thân thể nho nhỏ hầu như hoàn toàn bị áo choàng bao phủ. Kỳ ủ cụ hơi nhìn đối phương hơi hơi mặt mũi quen thuộc, đặc biệt là cặp kia con ngươi màu đỏ. Kỳ ủ cụ hơi trong lòng trong nháy mắt có đáp án. Cờ dìm sân đêm mòn, cô mẹ cô, đồng thời cũng là mờ gu mỉn muội muội. Cô mẹ cô xem ra là một cái ngây thơ đáng yêu hầu nữ. Khuôn mặt trắng nón lên khảm nạm một đôi linh động mắt to. Anh đào giống như miệng nhỏ hơi lô lên, lộ ra một cô linh động. Có điều kỳ ủ cụ hơi cũng sẽ không bị cô mẹ cô bề ngoài mê hoặc. Trên thực tế cô mẹ cô miệng nhưng là rất độc. Hơn nữa đừng xem cô mẹ cô tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có một mình chống đỡ một phương tiềm lực. Đang đối mặt tắc ma, ma vương quân thời điểm, như cũ có thể duy trì chấn định, nơi biến không sợ hãi. Nhưng là bị mở gu mìn nhận định, ngày sau nhất định sẽ trở thành ghê gớm đại nhân vật. Nhìn cô mẹ cô, kỳ ủ cụ hơi đúng là rõ ràng nơi này nên đã tới gần cờ dìm sần đệ mòn thôn. Nói đến mở gu mìn ở cờ dìm sần đệ mòn học viện lúc đi học sát thực gặp được hành vịt, hơn nữa còn không ngừng một con. Nguyên lai là chung quanh đây đã trở thành hành vịt nơi ở A. Không trách mở gu mìn đi trên đường đều có thể gặp phải hành vịt. Có điều cẩn thận ngấp lại, ngược lại cũng khá là bình thường. Bởi vì cờ dìm sấn đệ mòn thôn ở phụ cận, những kia thực lực khá là mạnh mẽ, mà có tự mình biết mình ma vật hầu như đều sẽ không ở tại nơi này phụ cận. E sợ cho ngày nào đó bị cờ dìm sấn đệ mòn một phát ma pháp cho đưa lên trời. Đương nhiên, cũng không phải là không có không tỉnh táo ma vật. Mà như thế như vậy ma vật rất nhanh thì sẽ chịu khổ cờ dìm sấn đệ mòn độc thủ chính là. Không có quá nhiều mạnh mẽ ma vật. Cờ dìm sấn đệ mòn thôn phụ cận, đối với thực lực nhỏ yếu, nhưng lại chất thịt ngon hành vị tới nói. Dĩ nhiên là trở thành một cái rất thích hợp nơi ở, tuy rằng khẳng định không tránh khỏi bị cờ dìm sấn đệ mòn bắt lấy một ít, nhưng tóm lại so với những địa phương khác càng an toàn một ít đi. Cô mẹ cô ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kỳ ủ cụ hơi mấy người, một mặt tò mò dò hỏi: các ngươi là người nào? Vì sao lại ở thôn của chúng ta phụ cận? Có điều, rất nhanh cô mẹ cô sức chú ý liền không tự chủ được bị kỳ ủ cụ hơi bên cạnh hành vị canh cho thu hút tới. Mùi thơm nồng nặc phảng phất có một loại vô hình ma lực, khiến cô mẹ cô ánh mắt trở nên hơi mê ly, khoe miệng thậm chí không tự chủ chảy xuống một tia ngụm nước. Nhưng cô mẹ cô rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại, lập tức bản lên khuôn mặt nhỏ, tựa hồ là muốn cứu vãn một hồi mới vừa thất thố, nhưng rất nhanh liền lại ở hương vị bên trong thua trận. Cái này là cái gì? Thật thơm mùi vị a. Cô mẹ cô không khỏi nói rằng, đồng thời mũi dùng sức mà ngửi. Trên thực tế, hắn nguyên bản chính là bị này mê người hương vị hấp dẫn lại đây. Kỳ ủ cụ hơi mỉm cười nhìn về phía cô mẹ cô, vẻ mặt rất là thân thiện. Ta gọi là kỳ ủ cụ hơi, là một tên đầu bếp, các nàng là đồng bạn của ta. Tiểu cô nương ngươi tên là gì a? Nói, kỳ ủ cụ hơi rất là tự nhiên xới một chén hành vị canh, nhẹ nhàng đưa về phía cô mẹ cô. Mặt khác đây là hành vị canh, rất mỹ vị nha. Đến đến một chút đi. Cô mẹ cô vung một cái áo choàng, đón lấy tay thả ở trước mắt, vẻ mặt tiêu ngạo mà nói: ta tên cô mẹ cô, chuyên trách giữ nhà, là cờ dìm sân đệ mòn thứ nhất mà tính muội muội. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng cô mẹ cô ánh mắt lại trước sau không cách nào từ kỳ ủ cụ hơi trong tay cái kia bắt hành vị canh lên rời. Nhưng cô mẹ cô nhưng không có lựa chọn nhận lấy. Tỷ tỷ nói qua, không thể ăn người xa lạ đồ ăn. Nhưng là xem ra thật ăn thật ngon dáng vẻ a. Cô mẹ cô khắp khuôn mặt là xoắn xuýt biểu hiện, hai chân như là bị đóng ở tại chỗ. Nàng cảm giác hành vị canh tỏa ra mùi thơm không ngừng mê hoặc nàng, nhưng cô mẹ cô không nhịn được nuốt nước miếng. Nếu như tỷ tỷ ở liền tốt, nói không chắc tỷ tỷ sẽ cho phép tan đến một miếng. Có thể tỷ tỷ lại không ở, vậy phải làm sao bây giờ đây? Cô mẹ cô nhíu mày nhăn lại, đầu nhỏ bên trong tâm tư loạn tung tùng kẻ ma. Chương 370, hiểu chuyện cô mẹ cô. Chương 370, hiểu chuyện cô mẹ cô. Nhìn cô mẹ cô một mặt xoắn xuýt đứng ở nơi đó, nhưng một bên kỳ ủ cụ hơi thực sự là có chút không nhịn được cười. Suy nghĩ một chút, kỳ ủ cụ hơi mở miệng nói rằng: ta xem cô mẹ cậu ngươi dung mạo rất giống ta biết một cái cờ dìm sần đệ mọi người. Nếu như không đoán sai, cô mẹ cậu ngươi là mở gù mìn muội muội đi. Cô mẹ cậu mở to cái kia song tràn ngập kinh ngạc mắt to, khẩn nhìn chằm chằm kỳ ủ cụ hơi hỏi: ngươi biết tỷ tỷ ta sao? Nói, cô mẹ cậu còn rất chăm chú suy nghĩ một chút. Nàng trước thật giống cũng chưa từng nói tỷ tỷ nàng là mở gù mìn sự tình. Trước ngươi tỷ tỷ nhưng là truyền thụ cho ta nổ tung ma pháp đây. Mặt khác ngươi tỷ tỷ còn tìm đến ba đồng bạn, phân biệt gọi cả dù mạ sato, à cuối cùng đắt. Có điều ta rời đi tòa kia trấn nhỏ đã có một quãng thời gian, cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Kỳ ủ cụ hơi nhìn cô mẹ cô, kiên nhẫn giải thích. Nếu như không giải thích rõ ràng, cô mẹ cô chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Mà trải qua kỳ ủ cụ hơi một phen giải thích, cô mẹ cô cũng xác thực tin tưởng. Dù sao trước tỷ tỷ nàng mở gù mìn vừa vặn gửi đến một phong thư, trong đó liền nhắc qua kỳ ủ cụ hơi trong miệng nói ba người kia. Thấy cô mẹ cô trên căn bản đã tin tưởng hắn, kỳ ủ cụ hơi trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn. Ngươi có thể gọi ta kỳ ủ cụ hơi ca ca. Vì lẽ đó chúng ta cũng không phải cái gì người xa lạ nha. Ngươi có thể yên tâm lớn mật ăn. Nói kỳ ủ cụ hơi đem cái chén trong tay lại lần nữa đưa về phía cổ mẹ cô. Mà lần này cổ mẹ cô tay nhỏ không tự chủ vươn ra ngoài, tiếp nhận kỳ ủ cụ hơi lại lần nữa đưa tới bát. Trong miệng không khỏi mà nói: ngươi đã là tỷ tỷ bằng hữu vậy ta liền nếm thử xem trọng. Nghĩ đến cho dù tỷ tỷ nàng biết việc này, cũng sẽ không nói cái gì. Cổ mẹ cô nhẹ nhàng bưng lên bát, cẩn thận từng ly từng tí một uống một hớp hành vị canh. Trong ngay mắt, cổ mẹ cô hai mắt lóng lánh kinh hỉ ánh sáng. trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Quá uống ngon. Cô mẹ cổ không kìm lòng được gọi ra tiếng, âm thanh bên trong tràn ngập khó có thể ức chế vui sướng. Tiếp theo, cô mẹ cổ không nhịn được lại lần nữa từng ngụm uống lên. Đứng ở một bên Kỳ Hủ cũng hẩy, nhìn cô mẹ cổ thỏa mãn dáng vẻ, tâm tình cũng cao hứng theo không ít. Liền, Kỳ Hủ cụ hơi thẳng thắn đem trong nồi còn lại canh đều đựng cho cô mẹ cổ. Có điều, làm cô mẹ cổ nhìn thấy đã trống rỗng rồi nồi thời điểm, vốn là chuẩn bị tiếp tục động tác đột nhiên dừng lại một chút. Trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt biểu hiện. Sau một chốc, cô mẹ cổ như là hạ quyết tâm như thế. Sau đó đem cái chén trong tay, đưa về phía một bên Kỳ Hủ cũng hẩy. Kỳ Hủ cụ hơi ca ca người muốn uống sao? Cô mẹ cổ nhường Kỳ Hủ cụ hơi sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Cô mẹ cô thực sự là một hài tử ngoan. Kỳ Hủ cụ hơi đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ cổ mẹ cô đầu. Không nghĩ tới cổ mẹ cô còn có thể nghĩ đến muốn cùng hắn chia sẻ. Tuy nói này nguyên bản chính là hắn chuẩn bị, nhưng cổ mẹ cô này một phần đồng ý chia sẻ tâm ý, như cũng nhường Kỳ Hủ cụ hơi cảm thấy cực kỳ hài lòng. Tiếp theo, Kỳ Hủ cụ hơi tiếp tục nói. Có điều, ca ca mới vừa đã ăn qua. Những này hiện tại đều là cổ mẹ cô ngươi. Lúc này Kỳ Hủ cụ hơi trong lòng không khỏi hơi xúc động. Sát thực so với một ít nghịch ngợm gây sự hùng hài tử, cô mẹ cô hiểu chuyện liền như một cái tiểu thiên sứ. Tuy rằng tình cờ cũng sẽ bày ra ra nho nhỏ ác miệng, nhưng tóm lại là so với những kia làm người đau đầu hùng hài tử muốn tốt quá nhiều. Cô mẹ cô thấy Kỳ Hủ cụ hơi không chuẩn bị ăn, liền lại lần nữa vui vẻ bắt đầu ăn, miệng nhỏ nhét đến tràn đầy. Như thế mỹ vị đồ ăn, cô mẹ cô cũng là lần thứ nhất thưởng thức đến. Mỗi một chiếc cũng làm cho cô mẹ cô cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Nhìn ăn được chính hương cô mẹ cô, một bên mọ mị gì, lá đỏ, không nhịn được nói, cô mẹ cô thật quá đáng yêu, hơn nữa còn rất hiểu chuyện. Lúc này mọ mị gì, lá đỏ, nhìn cô mẹ cô ánh mắt bên trong tràn ngập yêu thích. Trên thực tế, mọ mị gì, lá đỏ, lúc này rất muốn đem cô mẹ cô ôm vào trong ngực, cố gắng thân mật một phen. Cũng may mọ mị gì, lá đỏ, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Nghe được mọ mị gì, lá đỏ, nói như vậy, bồ tản cũng gật đầu liên tục, nhìn về phía cô mẹ cô ánh mắt đồng dạng nóng rực. Tiếp theo bồ tản phụ hòa nói, đúng đấy, thật vừa đáng yêu lại hiểu chuyện đây. Các cụ già nhìn xuống mọ mị gì, lá đỏ, cùng bồ tản, cô mẹ cô rất đáng yêu sao? Hoàn toàn không có cảm giác nào. Cả nạ thì càng không cần nhiều lời, cũng chỉ ở vừa bắt đầu thời điểm liếc nhìn cô mẹ cô. Làm yêu quái cả cụ già cùng căn nạ, hiển nhiên không hề quá lý giải mọ mị gì, lá đỏ, cùng bồ tản cảm thụ. Cho tới cờ dĩ, lúc này tâm tình rất là phức tạp. Cờ dìm sân đệ mòn dĩ nhiên cũng có cổ mẹ cổ khả ái như vậy hài tử á. Cờ dìm sân đệ mòn nhưng là thế giới ưu ác tính một trong. Thời điểm trước kia, nàng có thể không ít bởi vì cờ dìm sân đệ mòn đau đầu. Tự nhiên đối với cờ dìm sân đệ mòn, ấn tượng vẫn luôn là chủ Uni, gây sự, ký hoa. Bây giờ nhìn lại, nàng vẫn là quá mức phiến diện một điểm. Nhìn cổ mẹ cổ cái kia thỏa mãn biểu hiện, Kỳ Hủ cụ trong lòng đống nhiên có ý nghĩ. Hắn chuẩn bị đi cờ dìm sần đệ mòn thôn nhìn một chút. Nguyên bản, Kỳ Hủ cụ hơi là dự định các loại cô mẹ cổ sau khi ăn xong, liền tiếp tục tìm kiếm hành bịt. Cho tới cờ dìm sần đệ mòn thôn, Kỳ Hủ cụ hơi cũng không có dự định đi. Mặc dù nói, ở cờ dìm sần đệ mòn thôn bên trong có lẽ có thể học được rất nhiều mạnh mẽ ma pháp. Thế nhưng cờ dìm sần đệ mòn nhưng là toàn tộc chủ Uni thế giới ưu ác tính một trong. Kỳ Hủ cụ hơi cũng không phải là sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy tránh được nên tránh, kính sợ tránh xa cho thỏa đáng. Có điều đó là trước, hiện tại Kỳ Hủ cụ hơi thay đổi chủ ý ma pháp cái gì đều không quan trọng. Nhưng hắn thành tâm muốn vì là cổ mẹ cổ cái này giống như tiểu thiên sứ giống như hải tử làm chút gì. Kỳ Hủ cụ hơi nhưng là biết, cổ mẹ cổ theo mở gù mìn chịu khổ không ít. Đương nhiên này cũng không trách mở gù mìn. Ai làm cho các nàng nhà quá mức nghèo túng chán nản a nói đến, cổ mẹ cổ đối với ăn đồ vật đều là đặc biệt lưu ý, cũng là bởi vì thường thường chịu đói duyên cớ đi. Cho dù hiện tại mở gù mìn thuận lợi tốt nghiệp, đồng thời lên làm người mạo hiểm. Cổ mẹ cổ sinh hoạt kỳ thực cũng không có quá mức chuyển biến tốt. Bây giờ dựa cả vào người trong thôn tiếp tế. Hết cách rồi. Mợ cụ mìn nàng ở gặp phải cả rũ mạ xạ tổ bọn họ trước đều không tiền ăn cơm. Nếu như không phải là bởi vì cổ mẹ cổ cha mẹ cùng mợ cụ mìn đều vẫn còn ở đó, Kỳ Hủ cụ hẩy vẫn đúng là nghĩ trực tiếp đem cổ mẹ cổ mang đi, chí ít theo hắn tuyệt đối không thiếu đồ ăn. Có điều Kỳ Hủ cụ hẩy cũng rõ ràng, ý nghĩ như thế là không thiết thực. Người nhà tồn tại đối với cổ mẹ cổ tới nói cũng là rất trọng yếu. Ở Kỳ Hủ cụ hơi cân nhắc sự tình thời điểm, còn lại hành bị canh rất nhanh bị cổ mẹ cổ như gió cuốn mây tan giống như ăn sạch. Sau đó cổ mẹ cổ thỏa mãn đặt chén trong tay xuống, khóe miệng còn dính một chút nước gấm dấu vết. Nhìn cổ mẹ cổ cái kia rõ ràng có chút nhô lên đến cái bụng, Kỳ Hủ cụ hơi không nhịn được cười khẽ hai tiếng. Có điều này cũng bình thường, dù sao đây chính là hắn tây tự mình làm mỹ thực, mùi vị đó có thể nói nhất tuyệt. Liền ngay cả làm nữ thần may mắn cờ dít, bởi vì hắn mỹ thực, bây giờ khẩu vị đều lớn rồi rất nhiều. Cũng may này hành vị không phải rất lớn, thêm vào mấy người bọn họ lại tiêu diệt hơn một nửa. Không phải, Kỳ Hủ cụ hơi còn thật lo lắng cổ mẹ cổ sẽ bị chống được động đều động không được. Chương 371, Dù Nhi ủn chương 371, Dù Nhi ủn Kỳ Hủ cụ hơi cùng mọ mị gì, lá đỏ, mấy người thu thập một hồi bộ đồ ăn. Cô mẹ cô thì lại ngồi ở một bên, tay nhỏ nhẹ nhàng xoa chính mình cái bụng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thích ý chờ thu thập thỏa đáng. Kỳ Hủ cụ hơi nhìn về phía cô mẹ cô nói: Cô mẹ cô, sau đó nhường chúng ta đưa ngươi về nhà đi. Vừa vặn ta cũng đến thôn các ngươi bên trong nhìn. Cờ Dít nghe được Kỳ Hủ cụ hơi quyết định sau, không nhịn được nói một câu: Cờ Dìm sần đệ mòn thôn a, nhưng là rất ít người đi qua. Ân, cái thế giới này người đối với Cờ Dìm sần đệ mòn nhưng là tránh không kịp. Dù sao Cờ Dìm sần đệ mòn đều là chủ Uni. tự nhiên cờ dìm sần đệ mòn thôn bên trong có rất ít người ngoài đến thăm. Mà cô mẹ cô nghe được kỳ ủ cụ hồi sau, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong lộ ra kinh hỉ. Sau đó cô mẹ cô dùng sức gật gật đầu. Kỳ ủ cụ hơi ca ca muốn đưa cô mẹ cô về nhà a. Vậy thì phiền phức kỳ ủ cụ hơi ca ca. Còn có mấy vị tỷ tỷ cũng vậy. Tuy rằng nàng hoàn toàn có thể chính mình trở lại, nhưng đối mặt kỳ ủ cụ hơi hảo ý, cô mẹ cô vẫn là cảm thấy rất là cao hứng. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói, cô mẹ cô liền nhảy nhảy nhót nhót khu vực kỳ ủ cụ hơi hướng về cờ dìm sần đệ mòn thôn phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến nhàn nhạt cây cối khí tức. Cô mẹ cô liễu ra liễu diễu cùng kỳ ủ cụ hơi nói trong thôn chuyện lý thú. Đối với này kỳ ủ cụ hơi vẫn mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhường cô mẹ cô càng thêm hưng phấn. Tốn hơn nửa giờ, cô mẹ cô rốt cục mang theo kỳ ủ cụ hơi mấy người đi tới cờ dìm sần đệ mòn thôn phụ cận. Nhưng kỳ ủ cụ hơi không nghĩ tới là, dù ni ủn đang có chút lo lắng chờ ở cô mẹ cô cửa nhà. Đang nhìn đến cô mẹ cô một khắc đó, dù ni ủn mặt trong nháy mắt phóng ra vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Dù ni ủn tỷ tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cô mẹ cô nghi hoặc mà nhìn dù ni ủn dò hỏi. Trước ở thôn bên trong không có tìm được cô mẹ cô ngươi, vì lẽ đó này sẽ tới nhìn một chút. Dù ni ủn ôn nhu nói, âm thanh bên trong tràn đầy thân thiết. Trước cô mẹ cô mỗi ngày đều sẽ tới thôn bên trong thu thập cung phụng cũng chính là đồ ăn. Có điều ngày hôm nay nàng nhưng không nhìn thấy cô mẹ cô, tự nhiên trong lòng không khỏi có chút lo lắng, chỉ lo cô mẹ cô ra cái gì bất ngờ. Tuy rằng nàng cũng biết cô mẹ cô không phải thông thường gan lớn, hơn nữa ở cờ dìm sấn đệ mòn thôn phụ cận cũng không thể có cái gì bất ngờ, thật muốn có ngoài ý muốn, vậy khẳng định là người trong thôn làm ra đến. Thế nhưng những này vẫn như cũng không cách nào che giấu cô mẹ cô tuổi tác còn nhỏ sự thực. Bây giờ nhìn đến cô mẹ cô bình yên vô sự, dù ni ủn cái kia viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, dù ni ủn ánh mắt chuyển hướng đi theo cô mẹ cô phía sau kỳ ủ cụ hơi mấy người, linh động trong tròng mắt tràn đầy nghi hoặc. Chủ yếu là kỳ ủ cụ hơi mấy người vừa nhìn liền biết không phải cờ dìm sẩn đệ mọi người, mà là người ngoại lai. Các ngươi là? Dù ni ủn nhìn kỳ ủ cụ hơi mấy người dò hỏi. Kỳ ủ cụ hơi mấy người hiển nhiên là theo cô mẹ cô đến. Có điều này cũng không có nghĩa là dù ni ủn sẽ trực tiếp tín nhiệm kỳ ủ cụ hơi mấy người. Dù sao cô mẹ cô nhà bên trong nhưng là nàng một người. Khi nghe đến dù ni ủn hỏi thăm sau, kỳ ủ cụ hơi rất là tự nhiên giới thiệu. Kỳ ủ cụ hơi là một tên đầu bếp. Các nàng là đồng bạn của ta, cả cụ dạ, cả nạ, mọ mị gì, lá đỏ, bồ tàn, cờ dĩ. Trước chúng ta ở giã ngoại ngẫu nhiên gặp phải cô mẹ cô. Bởi vì đối với cờ dìm sấn đệ mòn thôn tương đối yếu kỳ, vì lẽ đó tiện thể đưa cô mẹ cô trở về. Nghe được kỳ ủ cụ hơi giới thiệu sau, dù ni ủn bất đắc dĩ mà liếc nhìn cô mẹ cô. Hiển nhiên cô mẹ cô lại chạy đến ngoài thôn đi. Chỉ là đối với này dù ni ủn cũng rất bất đắc dĩ. Đồng thời cũng rõ ràng, kỳ ủ cụ hơi mấy người mục đích chủ yếu vẫn là vì đưa cô mẹ cô trở về đi. Cho tới nói đúng cờ dìm sấn đệ mòn tồn tại tương đối yếu kỳ. Nàng nhưng là mới vừa từ bên ngoài trở về, tự nhiên biết ngoại giới người đối với cờ dìm sẩn đệ mòn là cái gì đánh giá. Đại khái không có người bình thường sẽ muốn tham quan cờ dìm sẩn đệ mòn thôn đi. Dù ni ủn tỷ tỷ, kỳ ủ cụ hơi ca ca còn nhận thức tỷ tỷ ta, cùng tỷ tỷ là bằng hữu đây. Hơn nữa còn cho ta ăn rất ngon hành vị canh. Cô mẹ cô ở bên cạnh vui sướng nói theo, một đôi mắt to lập lòe vẻ hưng phấn, vừa nói còn một bên không nhịn được nuốt nước miếng. Cứ việc giờ khắc này nàng bụng nhỏ đã bị điền đến no no, thế nhưng vừa nghĩ tới trước thưởng thức đến hành vị canh mỹ vị, cái kia mùi thơm nồng nặc, tươi mới thịt vị. Cô mẹ cô cảm giác mình còn giống như có thể lại uống một bát lớn. Các ngươi nhận thức mở của mình. Dù ni ủn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn kỳ ủ cụ hầy. Nàng trước khi rời đi, thật giống chưa từng thấy kỳ ủ cụ hầy mấy người a. Đúng đấy, trước cùng mở của mình học tập nổ tung ma pháp. Kỳ ủ cụ hầy rất là tự nhiên đáp lại nói. Nghe được kỳ ủ cụ hầy nhắc tới nổ tung ma pháp, dù ni ủn xác định kỳ ủ cụ hầy mấy người xác thực nhận thức mở của mình. Trên mặt biểu hiện cũng hòa hoãn hạ xuống. Nhẹ nhàng sờ sờ cô mẹ cô đầu, sau đó nhìn kỳ ủ cụ hầy mấy người nói cảm tạ. Đa tạ các ngươi, không riêng cho cô mẹ cổ đồ ăn, còn đưa nàng trở về. Kỳ ủ cụ hơi khoát tay háo một cái. Không có gì, chủ yếu là cô mẹ cổ cũng rất đáng yêu. Bên cạnh mõ mỹ gì, lá đỏ, cùng bồ tàn rất là tán đồng gật gật đầu, cô mẹ cổ xác thực rất đáng yêu. Lúc này dù ni ủn đột nhiên nghĩ đến nàng vẫn không có tự giới thiệu mình. Liền hơi nghiêng người, đồng thời đem tay phải dựng thẳng lên. Ta là dù ni ủn. Hiện tại là đại ma pháp sư, điều khiển phép thuật cấp cao người. Tương lai sẽ trở thành cờ dìm sần đệ mòn tộc trưởng người. Có điều một giới thiệu xong, dù ni ủn liền vội vàng lấy tay để xuống. Cho dù đã làm qua rất nhiều lần loại động tác này, thế nhưng nàng như cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Ngươi tốt, Dù Nị Ùn. Kỳ ủ cụ hơi nỗ lực khống chế trên mặt vẻ mặt, thử để cho mình xem ra tự nhiên một ít. Cờ dìm sân đệ mọi loại này chủ Uni giới thiệu phương thức, quả thật làm cho người cảm thấy lung túng. Có điều kỳ ủ cụ hơi nhưng cũng biết, Dù Nị Ùn kỳ thực ở cờ dìm sân đệ mọn không ít người trong mắt đều là vô cùng quái dị, cũng chính là biểu hiện rất bình thường. Bởi vì cờ dìm sân đệ mọn tiêu chuẩn phong cách chính là chủ Uni, liên bình thường liền trở thành quái dị. Cũng may trải qua cờ dìm sấn đệ mòn học viện dốc lòng giáo dục, dù ni ủn vẫn là học được cờ dìm sấn đệ mòn tiêu chuẩn phong cách siêu cấp đẹp trai. Chu U Ni tự giới thiệu mình. Bên cạnh, các cụ dạ các nàng đều vẻ mặt quái lạ mà liếc nhìn dù ni ủn. Trước cổ mẹ cổ giới thiệu cũng khá là chủ U Ni. Thế nhưng cổ mẹ cổ dù sao tuổi khá là nhỏ, các nàng đúng là không cảm thấy có cái gì. Mà dù ni ủn cho người rất thành thục cảm giác. Mọi người bên trong cũng chỉ có cờ dít biểu hiện rất là bình thường. Dù sao nàng đối với cờ dìm sần đệ mòn vẫn tương đối quen thuộc, biết cờ dìm sần đệ mòn mặc kệ già trẻ, người đều là chủ Uni. Uni Un đúng là không có để ý kỳ ủ cụ hẩy mấy người dị dạng, nàng đều quen thuộc. Ở giới thiệu xong chính mình sau, trên mặt của nàng một lần nữa tràn trề lên nhiệt tình nụ cười, chủ động mới nói. Tiếp đó, nhường ta mang theo các ngươi thăm một chút chúng ta cờ dìm sần đệ mòn thôn đi. Vừa vặn ta hiện tại cũng không có chuyện gì phải làm. Cô mẹ cổ trong nhà hiện tại cũng chỉ có cô mẹ cổ ở, nàng tự nhiên không thể để cho cô mẹ cổ đi chiêu đãi kỳ ủ cụ hẩy bọn họ. A chương 372. Cờ dìm sấn đệ mọn tộc trưởng hữu hành chương 372, cờ dìm sấn đệ mọn tộc trưởng hữu hành đối với Juni Un hảo ý, kỳ ủ cụ hơi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy kế tiếp liền phiền phức Juni Un tiểu thư. Kỳ ủ cụ hơi rất rõ ràng, nàng nếu muốn giúp cổ mẹ cổ làm những gì. Như vậy tự nhiên cũng đến cùng cờ dìm sấn đệ mọn người câu thông một chút, tốt nhất là cờ dìm sấn đệ mọn tộc trưởng. Vừa bạn có thể để cho Juni Un hỗ trợ giới thiệu một chút. Mà kỳ ủ cụ hơi cũng không có ý định ẩn giấu, liền tiếp theo tiếp tục nói. Mặt khác, ta có một việc muốn gặp một hồi cờ dìm sấn đệ mọn tộc trưởng. Không biết Juni Un ngươi có thể không thể rút một tay. Nghe được kỳ ủ cụ hẩy muốn gặp cờ dìm sần đệ mòn tộc trưởng. Juni Un nuốt nuốt bên thai sợi tóc, rất là thẳng thắn đồng ý có việc muốn gặp tộc trưởng sao, giao cho ta đi. Làm cờ dìm sần đệ mòn tộc trưởng con gái, dẫn người đi gặp tộc trưởng tự nhiên rất đơn giản. Đa tạ Juni Un tiểu thư. Kỳ ủ cụ hơi cười cảm tạ một câu. Sau đó kỳ ủ cụ hẩy nhìn về phía cổ mẹ cô nói. Cổ mẹ cô đi về nhà đi, sau khi ta sẽ lại cho ngươi mang ăn ngon đến nhà. Ừ, kỳ ủ cụ hơi ca ca gặp lại. Cổ mẹ cô đối với kỳ ủ cụ hơi khoát tay áo một cái. Đồng thời trong lòng có chút chờ mong kỳ ủ cụ hơi sau khi sẽ mang đến món gì ăn ngon. Đang cùng cô mẹ cổ cáo biệt sau khi, kỳ ủ cụ hơi nếu liền theo Juni Un, bắt đầu cờ dìm sần đệ mọn thôn du lãm lữ trình. Đầu tiên tham quan một hồi bày ra ở thôn bên trong các loại hóa đá ma vật chậu hoa. Nhìn từng cái hình thái khác nhau hóa đá ma vật chậu hoa. Kỳ ủ cụ hơi vẻ mặt quái dị. Hắn nhớ không lầm, trước bởi vì này chút hóa đá ma vật chậu hoa nhưng là gợi ra chẳng to lớn sự cố. Thậm chí làm cho cả cờ dìm sần đệ mọn thôn kiến trúc đều bị hủy. Hiển nhiên cờ dìm sần đệ mọn người tựa hồ vẫn chưa từ bên trong hấp thụ bất kỳ giáo huấn, lại lần nữa bày ra hơn 100 cái hóa đá ma vật chậu hoa. Như vậy tùy hứng hành vi, sắp thực nhường kỳ ủ cụ hơi cảm thán không thôi. Chỉ có thể nói, cờ dìm sần đệ mọn thực lực mạnh mẽ dành cho bọn họ đầy đủ sức lực. Ở du lãm quá trình bên trong, mọi người còn từ Juni Un trong miệng biết được cờ dìm sần đệ mọn thôn phụ cận tồn tại vài cái cấm địa. Cấm địa bên trong, không phải phong ấn tà ác tà thần, chính là mạnh mẽ ác ma. Then chốt là, những này phong ấn nguyên bản không hề ở chỗ này, mà là cờ dìm sần đệ mọn cố ý từ nơi khác vận chuyển mà tới. Này một phen thao tác, nhưng là nhường cả cụ dạ các nàng rất là mê hoặc. Hoàn toàn không hiểu cờ dìm sấn đệ mọn đến cùng là e sợ cho cuộc sống của chính mình quá mức an ổn bình tĩnh. Vẫn là đơn thuần si mê với loại kia đi khắp ở nguy hiểm biên giới kích thích cảm giác. Nhìn cả cụ dạ các nàng một mặt mê hoặc dáng vẻ. Kỳ ủ cụ hơi ha ha cười. Cờ dìm sấn đệ mọn thao tác có thể không chỉ như vậy. Một ít cờ dìm sấn đệ mọn gia trưởng đang giáo dục hài tử thời điểm. Nhiều lần cường điệu những kia không thể đi vào nơi này cái gì đều không có không cho phép tới gần địa phương. Thường thường đều là ẩn giấu đi bảo vật quý giá vị trí. Mà những này cái gọi là cấm địa, hiển nhiên hoàn mỹ phù hợp. Liên những này cấm địa ở không ít cờ dìm sần đệ mọn trong mắt tràn ngập mê hoặc. Giờ nào khắc nào cũng đang hấp dẫn đông đảo tuổi trẻ mà tràn ngập lòng hiếu kỳ cờ dìm sần đệ mọn người. Mơ U Min cùng cô Mẹ Cô, hiển nhiên chính là trong đó người tài ba. Trực tiếp đem cấm địa xem là sân chơi. Chỉ có thể nói chủ Uni thế giới, hắn là thật không thể nào hiểu được a. Chờ đến tham quan đến gần như thời điểm, Kỳ U Cụ hơi đám người ở Uni Un dẫn dắt đi, nhìn thấy đương nhiệm cờ dìm sần đệ mọn tộc trưởng hữu hành, cũng chính là Uni Un phụ thân. Làm cờ dìm sần đệ mọn tộc trưởng. Khi hành thật là một cái thân mang kỳ dị, dường như bạo tẩu tộc như thế đại thúc tuổi trung niên, khuyết đại trang phục cùng đặc biệt hóa trang, nhiều người vừa nhìn liền có thể cảm nhận được hắn ngạo khí. Ta chính là hữu hành, là cờ dìm sấn đệ mòn hàng đầu đại ma pháp sư, có thể điều khiển thượng cấp ma pháp, đồng thời cũng là cờ dìm sấn đệ mòn tộc trưởng. Cờ dìm sấn đệ mòn tộc trưởng hữu hành nhìn kỳ ủ cụ hẩy mấy người dùng cờ dìm sấn đệ mòn đẹp trai, chú Uni, phương thức làm một phen tự giới thiệu mình. Thế nhưng đối với này, kỳ ủ cụ hẩy mấy người đã hoàn toàn có thể bình tĩnh ứng đối. Chủ yếu là mới vừa theo dù nhỉ ủn du lãng cờ dìm sần đệ mọn thôn xóm trong khoảng thời gian này, nhưng là gặp phải không ít cờ dìm sần đệ mọn người. Những người này trên căn bản đều sẽ dùng tự nhận là đẹp trai, kỳ thực chủ ủn nhỉ cực kỳ phương thức tiến hành tự giới thiệu mình. Cũng bởi vậy đến hiện tại, bọn họ đối với cờ dìm sần đệ mọn loại này lúng túng đến nhường người muốn tại chỗ móc ra ba phòng ngủ một phòng khách giới thiệu phương thức đã có miễn dịch. Kỳ U Cú Hầy nhìn trước mắt vị này tràn ngập cá tính tộc trưởng, một mặt bình tĩnh trả lời. Kỳ U Cú Hầy, một tên đồ bếp. Các nàng là đồng bạn của ta. Nghe Kỳ U Cú Hầy này phổ thông hồi phục. Cờ dìm sần đệ mọn tộc trưởng hữu hành không nhịn được lắc lắc đầu, một mặt nghiêm túc nhìn kỳ ủ cụ hơi nói: thiếu niên, ngươi giới thiệu thực sự là quá không đẹp trai. Ở chúng ta cờ dìm sần đệ mọn, tự giới thiệu mình nhưng là một môn nghệ thuật, là bày ra tự mình mị lực cùng mạnh mẽ thời khắc trọng yếu. Như ngươi vậy bình thường giới thiệu, làm sao có thể được đây? Juni Un đứng ở một bên, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ vẻ, sâu sắc thở dài. Dưới cái nhìn của nàng, kỳ ủ cụ hơi như vậy giới thiệu phương thức mới là bình thường a. Mà kỳ ủ cụ hơi nghe hữu hành, nội tâm rất muốn nhổ nước bọt. Hắn thực sự không thể nào hiểu được cờ dìm sần đệ mọn loại này đặc biệt giới thiệu phương thức, nhưng cũng không thể ngay mặt phản bác, liền nỗ lực nghĩ nên như biện giải một hồi. Còn không chờ kỳ ủ cụ hơi nghĩ đến, cờ dìm sần đệ mọn tộc trưởng hữu hành đột nhiên tiếp tục nói: có muốn hay không ta đến dạy ngươi làm sao đẹp trai giới thiệu chính mình? Tuy nói kỳ ủ cụ hẩy cũng không phải cờ dìm sần đệ mọi người, có điều này không có ảnh hưởng chút nào đến Hữu Hành muốn trợ giúp kỳ ủ cụ hẩy ý nghĩ. Tin tưởng chỉ cần trải qua hắn dốc lòng giáo dục, kỳ ủ cụ hẩy nhất định có thể lãnh hội đến bọn họ cờ dìm sần đệ mọi đẹp trai. Chu Uni tiếp theo Hữu Hành vô bộ ngực đảm bảo nói: Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cố gắng dạy ngươi, bảo đảm nhường ngươi cũng có thể trở thành đẹp trai thiếu niên. Hữu Hành ánh mắt bên trong tràn ngập nhiệt tình, phản phất đã thấy kỳ ủ cụ ở hắn giáo dục dưới trở nên cực kỳ đẹp trai. Chu Uni dáng dấp này cũng không cần phải. Kỳ ủ cụ hơi không chút do dự mà cự tuyệt nói. Đối với cờ dìm sân đệ mòn cái kia cái gọi là đẹp trai, Chu Uni, hắn thực sự là thưởng thức không đến. Như vậy đẹp trai, Chu Uni, hắn không thể chịu được. Thiếu niên, ngươi đường đi hẹp a. Khi Hoành không nhịn được lắc đầu liên tục, trên mặt lộ ra tiếc hận biểu hiện. Thực sự không thể nào hiểu được, kỳ ủ cụ hơi tại sao lại từ chối như vậy một cái có thể trở nên đẹp trai, Chu Uni, cơ hội. Muốn biết đây chính là hắn cờ dìm sân đệ mòn tộc trưởng giáo dục. Cũng may cờ dìm sân đệ mòn tộc trưởng Hữu Hành cũng không phải không biết lý lẽ người. Biết không phải cờ dìm sấn đệ mọn người cùng bọn họ cờ dìm sấn đệ mọn ở quan niệm cùng hành vi lên tồn tại sai biệt. Bởi vậy cứ việc trong lòng vẫn cảm giác đến có chút tiếc nuối. Nhưng hắn cũng không có tiếp tục bướng bỉnh xoắn xuýt ở giáo dục kỳ ủ cụ hẩy vấn đề này. Mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình cùng con đường, cưỡng ép thay đổi người khác cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Có điều Hữu Hành vẫn là vì là kỳ ủ cụ hẩy bỏ qua cái này có thể trở nên đẹp trai, Chu Uni, cơ hội mà cảm thấy tiếc hận. Chương 373, vì là cổ mẹ cổ chuẩn bị lễ vật một chương 373. Vì là cổ mẹ cổ chuẩn bị lễ vật một từ bỏ giáo dục kỳ ủ cụ hơi trở nên đẹp trai, Chu Uni, ý nghĩ sau. Cờ dìm sân đệ mòn tộc trưởng Hì Dỗ còn nhìn kỳ ủ cụ hơi, tò mò hỏi. Như vậy kỳ ủ cụ hơi thiếu niên, các ngươi tới chúng ta cờ dìm sân đệ mòn là có chuyện gì không? Tình huống thông thường, người ngoài đi tới bọn họ cờ dìm sân đệ mòn tồn tại phần lớn là vì chiêu mộ thực lực mạnh mẽ đại ma pháp sư làm đội hữu, cùng bước lên mạo hiểm hành trình. Như vậy người kỳ thực cũng không phải rất nhiều, nhưng tóm lại vẫn có. Bọn họ cờ dìm sân đệ mòn đại ma pháp sư có thể là phi thường mạnh mẽ. Có điều Khi Dỗ còn đánh giá một hồi kỳ ủ cụ hơi cùng với bên cạnh hắn cả gù dạ cùng căn nạ, trong lòng nhất thời rõ ràng, kỳ ủ cụ hơi bọn họ hiển nhiên không phải vì chiêu mộ đội hữu. Dù sao, hắn có thể nhận ra được cả gù dạ cùng căn nạ đều là thực lực mạnh mẽ đại ma pháp sư. Kỳ ủ cụ hơi một mặt bình tĩnh đáp lại nói: Trước chúng ta vẫn ở giã ngoại thu thập nguyên liệu nấu ăn, vừa bạn gặp phải cổ mẹ cổ. Biết cờ dìm sấn đệ mòn thôn ở phụ cận, cho nên liền nghĩ đến cờ dìm sấn đệ mòn nhìn. Dù sao cờ dìm sấn đệ mòn vẫn rất có tên. Ân, tuy rằng không phải cái gì danh tiếng tốt chính là. Đương nhiên. Cuối cùng câu này kỳ ủ cụ hẩy cũng chỉ là ở trong lòng nói thầm một hồi. Hắn cũng sẽ không làm cờ dìm sần đệ mòn tộc trưởng diện nói ra như vậy khá là mạo phạm. Khi rồi còn nghe xong kỳ ủ cụ hẩy giải thích, hơi gật đầu. Nguyên lai chỉ là ngẫu nhiên đến thôn của chúng ta phụ cận a. Có điều ngươi nói đúng là không sai, chúng ta cờ dìm sần đệ mòn sát thực phi thường nổi danh. Nói hí rồi còn trên mặt rõ ràng lộ ra thần sắc yêu ngạo. Sau đó lại có chút tán thưởng nhìn về phía kỳ ủ cụ hẩy mấy người. Có điều ngươi có thể đi tới chúng ta nơi này, thực lực vẫn là rất tốt. Khi rồi còn sở dĩ nói như vậy tự nhiên là có nguyên nhân. Cờ dìm sân đệ mòn thôn vị trí xa xôi, khoảng cách gần nhất thành trấn đều đường xá xa xôi. Bốn phía không chỉ trải rộng muôn hình muôn vẻ ma vật, càng có ma vương quân nhân trong bóng tối nhòm nó. Không có thực lực đầy đủ mạnh mẽ, căn bản là không có cách an toàn đến nơi này. Thậm chí cờ dìm sân đệ mòn người nếu như đơn độc ra ngoài, đều sẽ chọn trực tiếp truyền tống đến nhân loại thành trấn, mà không phải đi ngang qua giã ngoại. Cũng bởi vậy, thì rồi còn mới có thể xác nhận kỳ ủ cụ hẩy mấy người thực lực rất tốt. Cho tới kỳ ủ cụ hẩy là có thể tin hay không? Tới nơi này đúng hay không đối với bọn họ cờ dìm sấn đệ mòn có cái gì ác ý làm cờ dìm sấn đệ mòn tộc trưởng Hỉ Dỗ còn kỳ thực cũng không phải rất lưu ý bọn họ cờ dìm sấn đệ mòn thực đủ sức để ứng đối bất kỳ khả năng nguy hiểm. Cho dù kỳ ủ cụ hơi có cái gì ác ý, bọn họ cờ dìm sấn đệ mòn cũng không sợ chút nào. Làm thành niên trên căn bản chính là đại ma pháp sư cờ dìm sấn đệ mòn, tuy rằng người không nhiều, nhưng mà thực lực mạnh mẽ nhưng là không thể nghi ngờ. Dù sao nếu là không có thực lực mạnh mẽ làm chống đỡ, ma vương lại sao khoan dung bọn họ cờ dìm sấn đệ mòn hết lần này tới lần khác khiêu khích? Lại làm sao có khả năng sẽ được gọi là thế giới hai ưu ác tính lớn một trong. Có điều, nếu như nói kỳ ủ cụ hơi bọn họ là đúng dịp đi tới cờ dìm sần đệ mòn phụ cận, ngược lại cũng không phải không thể. Thế nhưng kỳ ủ cụ hơi thông qua dù ni ủn chuyên môn tìm tới hắn. Hiển nhiên là có chuyện khác, thì dồ còn đúng là có chút ngạc nhiên đây. Kỳ ủ cụ hơi tự nhiên nhận ra được hỉ dồ còn hiếu kỳ. Đối với này, kỳ ủ cụ hơi cũng không có ý định ẩn giấu, rất là dứt khoát đem hắn dự định nói ra. Nguyên bản chúng ta chỉ là muốn thăm một chút cờ dìm sần đệ mòn thôn. Nhưng vừa vặn chúng ta cùng mở gù mìn nhận thức. Bởi vậy ta chuẩn bị một ít lễ vật muốn đưa cho cô mẹ cô. Chỉ là ta chuẩn bị đồ vật tương đối đặc biệt, cô mẹ cô cha mẹ cũng không ở thôn. Cho nên mới muốn cùng tộc trưởng ngài nói một tiếng. Kỳ ủ cụ hẩy ngữ khí rất là thành khẩn. Nếu như không giải thích rõ ràng, sau khi còn không biết sẽ ra loại gì. Không biết là món đồ gì muốn tặng cho cô mẹ cô. Cờ dìm sân đệ mòn tộc trưởng Hỉ Dỗ còn đầy mặt hiếu kỳ nhìn kỳ ủ cụ hẩy dò hỏi. Đương nhiên từ kỳ ủ cụ hẩy trong giọng nói hắn cũng có thể nhận ra được kỳ ủ cụ hẩy cũng không có cái gì ác ý thế nhưng chuyên môn tìm đến hắn tiến hành nói rõ. Hiển nhiên đưa đồ vật khẳng định rất đặc biệt. Kỳ ủ cụ hơi bình tĩnh hồi đáp, một ít có thể mọc ra đồ ăn thực vật mà thôi, chỉ là có thể mọc ra đồ ăn thực vật. Hỉ Dỗ còn tràn đầy nghi hoặc mà nhìn kỳ ủ cụ hơi. Theo Hỉ Dỗ còn, nay tựa hồ cũng không phải cái gì đáng giá ngạc nhiên sự tình. Giai đồ ăn thực vật không phải rất nhiều sao? Tiểu mạch, bắp lô, khoai tây, không đều là thực vật sao? Này có cái gì hiếm lạ? Kỳ U Cụ Hẩy cũng nhận ra được Hỉ Dỗ Bọn nghi hoặc, cười, sau đó giải thích. Trong tay ta thực vật tương đối đặc biệt, có thể trong khoảng thời gian ngắn mọc ra lượng lớn có thể trực tiếp dùng ăn đồ ăn. Tiếp theo, Kỳ U Cụ Hẩy nhìn Hỉ Dỗ Bọn mới nói, tộc trưởng nếu như thông thả, có thể theo ta cùng đi nhìn một chút. Sở dĩ yêu cầu Hỉ Dỗ Bọn, chứ nhường Hỉ Dỗ Bọn chứng kiến một hồi ở ngoài. Kỳ U Cụ Hẩy tự nhiên còn có mặt khác dự định. Hắn chuẩn bị các loại Hỉ Dỗ Bọn nhìn thấy những kia đặc biệt thực vật sau, nhân cơ hội hỏi một chút Hỉ Dỗ Bọn, bọn họ cờ dìm sần đệ bọn có muốn hay không mua một ít. Đương nhiên, Kỳ U Cụ Hơi có thể không chuẩn bị dùng tiền đến giao dịch, hắn muốn là cờ dìm sần đệ bọn mà phát. Nghe được Kỳ U Cụ Hơi sau khi giải thích, Hỉ Dỗ Bọn lộ ra đăm chiêu biểu hiện. Xem ra ngươi cũng hiểu rõ cổ mẹ cổ nhà tình huống a. Làm cờ dìm sần đệ bọn tộc trưởng, Hỉ Dỗ Bọn đối với cổ mẹ cổ một nhà tình huống vẫn tương đối hiểu rõ. Có thể nói tại cờ dìm sần đệ bọn bên trong, không có so với cả nhà bọn họ càng nhỏ khó. Cho tới Kỳ U Cụ Hơi mời, Hỉ Dỗ Bọn cũng không tính từ chối. Vừa vặn hắn cũng có chút ngạc nhiên đây. Quả thật có chút hiểu rõ. Kỳ U Cụ Hơi vẻ mặt có chút quái lạ gật gật đầu. Nói đến, làm thành niên trên căn bản liền có thể trở thành là đại ma pháp sư cờ dìm sần đệ mọi người. Kỳ thực theo lẽ thường tới nói làm sao cũng sẽ không như thế nghèo khó mới là. Nhưng mà cụ mẹ cổ còn có mở cụ mỉn trước nhưng thường thường đối mặt đói bụng quân uống. Nay tự nhiên là bởi vì các nàng cha mẹ không đáng tin a. Hai người phụ thân hỉ hòa giáp đu rủ, cho dù ở người đều chủ u nhì cờ dìm sần đệ mọi người trong mắt, cũng là mười phần cá nhân. Làm cờ dìm sần đệ mọn bên trong hàng đầu đạo cụ ma pháp chế tác sư. Hỉ hòa giáp đu rủ chế tác đạo cụ ma pháp năng lực tương đương xuất chúng. Thế nhưng bởi vì Hỉ Họa Giáp Vua Dụ bản thân ma lực quá mức mạnh mẽ, cho tới rất khó tinh chuẩn khống chế. Điều này sẽ đưa đến hạn chế tạo ra đạo cụ ma pháp đều sẽ xuất hiện một ít khó có thể dự liệu thói xấu vặt. Tỷ như có thể đem người dẫn dắt đến muốn gặp nhân thân bên bao cổ tay tới nói. Tuy rằng quả thật có như vậy hiệu quả, có thể cùng lúc đó, cái này đạo cụ ma pháp còn có thể hấp dẫn đến một ít rác rưởi nam nhân tác dụng phụ. Kỳ U Cụ Hầy nhưng là biết, vị kia mua cái này đạo cụ ma pháp thượng cấp ác ma ạ nị bị hại nặng nề. Bị không tên tác dụng phụ khiến cho khổ không thể tả, cho tới đối với rác rưởi nam nhân đều có ưng kích phản ứng. Đồng thời Hỉ Họa Giáp Vua Dụ còn thường thường phát minh một ít vô dụng đạo cụ ma pháp. Là bởi trong cửa hàng chủ yếu nhà cung cấp hàng, vì là bởi tiệm cung cấp lượng lớn phế phẩm đạo cụ ma pháp. Trên thực tế, nếu không có bài truyền máu, cổ mẹ cổ nhà tình huống e sợ sẽ càng thêm gây go. Cho tới mở gũ mìn cùng cổ mẹ cổ mẫu thân vân vân. Tuy rằng có lúc sẽ bởi vì Hỉ Họa Giáp Vua Dụ vay tiền chế tác đạo cụ ma pháp mà tức giận, nhưng giới hạn ở vay tiền tình huống. Chương 374, vì là cổ mẹ cổ chuẩn bị lễ vật 2 chương 374, vì là cổ mẹ cổ chuẩn bị lễ vật 2 ở Hỉ Dỗ Bọn đáp ứng sau, Kỳ Hủ Cụ Hẩy cũng không trì hoãn. Trực tiếp mang theo cả cụ dạ các nàng trước tiên hướng về cổ mẹ cổ nhà đi đến. Thấy thế Hỉ Dỗ Bọn cũng đội vàng đuổi kịp. Juni ủn thoáng chần chờ một chút sau, cũng đội vàng đi theo. Có điều bởi vì đoàn người bên trong có Hỉ Dỗ Bọn cùng Juni ủn ở mấy cái ngẫu nhiên gặp đến mọi người, nhàn đến phát chán cờ dìm sần đệ mọi người thấy thế cũng dồn dập theo lại đây. Vừa vặn bọn họ trong ngày thường không có việc gì, từng ngày làm hao mòn thời gian. Tuy rằng bọn họ vừa bắt đầu cũng không biết Kỳ Hủ Cụ chuẩn bị làm cái gì, thế nhưng không hề làm lỡ bọn họ tập hợp tham gia trò vui, phái một hồi này kẻ nhạt tháng ngày. Đương nhiên rất nhanh này mấy cái theo tới cờ dìm sần đệ mọi người cũng hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra, nhất thời cũng không nhịn được hiếu kỳ lên, đồng thời nói nhỏ bắt đầu trò chuyện. Đặc biệt thực vật có nhiều đặc biệt, chẳng lẽ còn có thể mọc ra vàng đến? Ta xem a, nói không chắc chính là cái manh lưới. Ta cảm thấy không nhất định, dù sao tộc trưởng đều đi theo đây, lại lần nữa đi tới cổ mẹ cổ nhà. Kỳ U Cụ Hơi giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa. Chẳng được bao lâu, bên trong liền truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Cổ mẹ cổ vui sướng chạy tới một cái mở cửa. Đầu tiên là nhìn lướt qua Kỳ Hủ Cụ Hợi cùng phía sau hắn mấy người, sau đó ánh mắt thẳng tắp rơi vào Kỳ Hủ Cụ Hợi trên người. Là cho ta ăn ngon đồ ăn Kỳ Hủ Cụ Hợi ca ca. Cô mẹ cổ hưng phấn hướng về phía Kỳ Hủ Cụ Hợi khoát tay háo một cái. Sau đó lại lau lau khóe miệng, nàng lại nghĩ tới hành vị canh mỹ vị. Mà ở cùng Kỳ Hủ Cụ Hợi đánh xong bắt chuyện sau, cô mẹ cổ rất nhanh liền đưa ánh mắt chuyển hướng đi theo sau Kỳ Hủ Cụ Hợi mấy người. Mọ mị gì, lá đỏ, tỷ tỷ, bộ tản tỷ tỷ, rú nhì ủn tỷ tỷ, tộc trưởng bà bá. Cô mẹ cổ từng cái đều, trên mặt tràn trề hồn nhiên nụ cười, dáng dấp đáng yêu cực. Kỳ U Cụ Hầy nhìn cô mẹ cổ, trên mặt lộ ra sủng địch mỉm cười. Thiện tay lấy ra một cái đùi gà nướng, đưa cho cô mẹ cổ. Cô mẹ cổ thật ngon a, cái này cho ngươi ăn. Cô mẹ cổ cũng không có một chút nào khách khí, vô cùng phấn khởi trực tiếp nhận lấy. Sau đó không thể chờ đợi được nữa một cái cắn tới đi. Nồng nặc mùi thịt trong nháy mắt ở trong miệng tản ra. Cô mẹ cổ trên mặt nhất thời lộ ra cực kỳ vẻ hạnh phúc, con mắt đều híp thành một cái khe. Một bên say sưa ngon lành ngay, nghiền ngẫm, một bên mơ hồ không rõ nói rằng: cảm ơn Kỳ U Cụ Hầy bồ câu, ăn ngon thật. Kỳ U Cụ Hầy đưa tay sờ sờ cổ mẹ cổ đầu. Sau đó Kỳ U Cụ Hầy nhẹ giọng dò hỏi: cô mẹ cổ, ca ca một hồi ở nhà ngươi phụ cận loại ít thứ có thể hay không a? Chỉ là đến thời điểm, còn cần cổ mẹ cổ ngươi có thể muốn giúp ca ca nhìn một chút. Đương nhiên, mặt trên kết ra đến trái cây, coi như là cổ mẹ cổ ngươi thủ lao. Tuy rằng chuẩn bị giúp một hồi cổ mẹ cổ, nhưng Kỳ U Cụ Hầy nhưng cũng không chuẩn bị nói thẳng. Đồng thời vốn là cần cổ mẹ cổ tiến hành chăm nom. Đối với này, cổ mẹ cổ đúng là không có bao nhiêu nghĩ cái gì. Chớp cái kia xong trong suốt như nước mắt to. Nhìn một chút chung quanh nhà mình cái kia tảng lớn mảnh đất trống lớn liền, không chần chờ chút nào, vui sướng đáp ứng nói: "Tốt, tốt." Bởi vì trong miệng chính ăn đùi gà, cô mẹ cô nói chuyện thời điểm gò má phình, như một con đáng yêu sóc nhỏ, xem ra thú vị cực. Kỳ U Cụ Hề nhìn cổ mẹ cổ dáng vẻ ấy, không nhịn được đưa tay đâm đâm nàng cái kia nhô lên gò má, mà bị hắn như thế một đâm, cổ mẹ cổ gò má trông đến càng lợi hại. Con mắt bên trong tràn đầy oán trách, phản phất đang kháng nghị Kỳ U Cụ Hề nghịch ngợm. Cũng may Kỳ U Cụ Hề cũng biết không thể quá phận quá đáng, rất nhanh liền đem tay thu lại rồi, mang theo vài phần ấy nay cười. Thực sự là cô mẹ cổ quá đáng yêu, nhường hắn có chút không kìm lòng được. Cũng nhờ có không có bị vị kia hỉ họa giảm mùa dù nhìn thấy, nếu không rất khó nói có thể hay không coi hắn là thành lọ lại cồn. Được cô mẹ cổ sau khi đồng ý, Kỳ Hữu Cụ hơi quan sát một hồi cô mẹ cổ nhà phía trước đất trống. Bởi vì ở tại cờ dìm sấn đệ mòn ngoài thôn đây, cô mẹ cổ nhà phía trước đất trống đúng là rất lớn. Một phen quan sát qua sau, Kỳ Hữu Cụ hơi rất nhanh liền chọn xong vị trí. Ở vào nhà phải phía trước một mảnh sụ kẻ. Xung quanh không có bất kỳ che chắn, đồng thời thổ địa xem ra cũng rất rắc rưởi. Tìm vị trí thật tốt sau, sau đó nên tiến hành trồng trọt. Có điều Kỳ Hữu Cụ hơi hiển nhiên không chuẩn bị tự mình động thủ. Liên Kỳ Hữu Cụ hơi nhìn cả cụ dạ dặn dò vài câu, thuận lợi thu hoạch cả cụ dạ bi ạ tiểu gắng. Cũng may cứ việc có chút ghét bỏ Kỳ Hữu Cụ hơi coi nàng là cu ly dùng, nhưng cả cụ dạ cuối cùng cũng không có từ chối. Giơ lên trong tay cây quạt, sau đó đông nhiên một tấm, trong nháy mắt vài đạo sắc bén phong nhận bay ra, từ mặt đất xẹt qua, nhất thời bùn đất tung bay. Chỉ trong chốc lát liền đem Kỳ Hữu Cụ hơi chọn lựa địa phương cho cày một lần. Tốc độ này cho dù 10 con bò già cũng không đuổi kịp. Đồng thời Kỳ Hữu Cụ hơi kiểm tra một hồi, chiều sâu vượt qua 20 cm. Điều này làm cho Kỳ Hữu Cụ hơi rất là thỏa mãn. Đang lúc này một thanh âm đột ngột vang lên. "Thiếu nữ, như ngươi vậy sử dụng ma pháp là không đúng." Kỳ Hữu Cụ hơi quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cờ dìm sần đệ mọn tộc trưởng Hizopon. Lúc này, Hizopon đang một mặt lời nói ý vị sâu xa nhìn cả cụ dạ tiếp tục nói, "Sử dụng ma pháp nhất định phải làm ra đẹp trai động tác mới được, đồng thời còn muốn ngâm sướng một đoạn xuất khí thần chú. Thì như, ở khắp mọi nơi do a. Nghe theo ta do chi vương hiệu lệnh, hóa thành lưỡi dao sắc." Đây chính là có thể tăng lên ma pháp uy lực bí quyết. Đồng thời Hỉ Dỗ còn vừa nói vừa tự mình làm mẫu lên. Hiển nhiên, các cụ già ma pháp sư dùng thực sự là quá mức bình thường, không có gì lạ, không một chút nào đẹp trai, Chu Gù Nhi. Nhưng Hỉ Dỗ còn hoàn toàn không nhìn nổi, này mới chuẩn bị tự mình giáo dục một hồi. Mà Hỉ Dỗ còn quyết đại tư thế cùng Chu Gù Nhi thần chú, dẫn tới xung quanh cờ dìm sần đệ mòn người dồn dập vỗ tay. Đương nhiên làm cờ dìm sần đệ mòn bên trong các loại, Dù Nhi ủn lúc này chỉ muốn đem mặt vùi vào ngực. "Ta từ chối, này quá mất mặt." Các cụ già rất là dứt khoát cự tuyệt nói. Nàng mặc dù là yêu quái, thế nhưng là không phải chủ U Nhi. Làm sao có khả năng sẽ làm loại kia làm quái tư thế, còn muốn nói như vậy chủ U Nhi thần chú. Cái gì? Mất mặt. Khi rồi còn nhất thời rất không vui nhìn về phía cả cụ dạ. Bên cạnh cờ dìm sần đệ mòn những người khác cũng đều có chút không cao hứng. Dù sao này rõ ràng rất đẹp trai, chủ U Nhi, à. Làm sao có khả năng sẽ mất mặt. Tuy rằng kỳ ủ cụ hầy cũng biết cờ dìm sần đệ mọi người cũng sẽ không đối với cả cụ dạ làm cái gì. Có điều nhưng cũng không có ý định nhìn sự tình tiếp tục phát triển. Liên Kỳ Hữu Cụ hơi dứt khoát đánh gãy mọi người trò chuyện. "Tốt, các vị nếu đều như thế nhàn, vậy thì phiền phức hỗ trợ loại một hồi đi. Mỗi cách 10 cm loại một hạt giống liền tốt." Nói Kỳ Hữu Cụ hơi lấy ra một ít hạt giống phân phát cho mọi người. Xem trong tay hạt giống, vài tên cờ dìm sần đệ mọi người cũng không nói thêm cái gì. Dứt khoát đi tới bị cày tốt trong đất, sau đó dựa theo Kỳ Hữu Cụ yêu cầu đem hạt giống gieo xuống. Chương 375, vì là cổ mẹ cổ chuẩn bị lễ vật 3 chương 375, vì là cổ mẹ cổ chuẩn bị lễ vật 3 ở hạt giống bị thích đáng loại tốt sau khi làm cờ dìm sần đệ mọn tộc trưởng Hỉ Dỗ còn đứng dậy, liếc nhìn cả cụ dạ, sau đó một mặt nghiêm túc nói: "Xem trọng thiếu nữ, ma pháp là như vậy triển khai." Chỉ thấy Hỉ Dỗ còn ngẩng đầu đỡ ngực, một tay giơ lên thật cao, lòng bàn tay hướng về bầu trời. Trong phút chốc, mạnh mẽ ma lực như mãnh liệt như nước thủy triều ở trên người hắn phun trào lên. Không khí chung quanh tựa hồ cũng nhân này cố ma lực mà khẽ run. Lấy mắt đỏ tên, triệu hoán vạn thủy chi nguyên, ở đây giáng lâm đi. Thủy Long thiên tượng. Hỉ Dỗ còn lớn tiếng quát. Nương theo Hỉ Dỗ còn lời nói, một cái rất sống động thủy long ở Hỉ Dỗ còn trước người chậm rãi hiện lên. Cái kia thủy long thân thể uốn lượn, vậy lập lòe ánh sáng trong suốt, trông rất sống động, phảng phất nắm giữ chân thực sinh mệnh. Sau đó, thủy long quay quanh Hỉ Dỗ còn không ngừng xoay quanh, phát sinh không hề có một tiếng động rít đảo. Đứng ở một bên quan sát Kỳ Hữu Cụ Hầy, vẻ mặt rất là quái lạ. Dù sao hắn có thể nhìn ra, này điều nhìn như uy manh thủy long, kỳ thực là bề ngoài. Về thực chất là tương tự thủy sinh thành như vậy phi thường phổ thông ma pháp, nhiều lắm chính là sinh thành nước càng nhiều hơn một chút. Chỉ có điều, Hỉ Dỗ còn dựa vào tinh xảo ma pháp năng lực khống chế, tận lực đem nước ngoại hình tạo thành thủy long dáng dấp. Đương nhiên, Kỳ Hữu Cụ hơi không thể không thừa nhận, thì rồi còn có thể đem những này nước ngưng tụ thành giống như thật như thế thủy long hình thái. Đối với ma lực điều khiển sát thực đạt đến khiến người than thở cảnh giới, chỉ ít lấy trước mắt hắn năng lực, còn không cách nào làm đến như vậy nhắn nhủi, tinh chuẩn điều khiển. Có điều, đối lập ở chế tạo ra ngang nhau nước, thì rồi còn làm như vậy hiển nhiên muốn tiêu hao càng nhiều ma lực. Theo Kỳ Hữu Cụ hơi, như vậy ma pháp triển khai phương thức hoàn toàn không thực dụng. Nhưng này cũng chỉ là Kỳ Hữu Cụ hơi ý nghĩ, xung quanh cờ dìm sần đệ mọn mọi người nhưng là hưng phấn dị thường. Đối với theo đuổi đẹp trai, Chu Bù Nhi, cờ dìm sần đệ mọn tới nói, thứ không thực dụng xưa nay đều không phải bọn họ hàng đầu cân nhắc vấn đề. Quan trọng nhất là muốn đầy đủ đẹp trai, Chu Bù Nhi. Nhưng Thủy Long ở bên cạnh xoay quanh một lát sau, thì rồi còn đống nhiên chỉ tay một cái đất ruộng, lớn tiếng quát, hóa thành cam lộ, thoải mái đại địa đi, Thủy Long. Theo Hỉ Dỗ còn dứt tiếng, cái kia uy phong lẫm liệt Thủy Long gào thét bay đến đất ruộng phía trên. Ở mọi người nhìn kỹ, thủy long đột nhiên giải thể, hóa thành vô số óng ánh long lanh giọt nước, dường như mưa rào tầm tã như thế, bay là tả vương xuống đến, dày đặc giọt nước chuẩn xác không có sai sót rơi vào đất ruộng lên. Trong lúc nhất thời, bụi bặm tung bay, nương theo nhẹ nhàng xì xì âm thanh, nguyên bản khô cạn thổ địa nhanh chóng hấp thu lượng nước, dần dần mà trở nên nước tắt lên. Nguyên bản không hề sinh cơ đất ruộng phảng phất trong nháy mắt bị giao cho mới sinh mệnh, tỏa ra một cỗ tươi mát bùn đất khí tức. Nhìn hí rổ còn biểu diễn xong xuôi, cờ dìm sần đệ bọn mấy người đều kích động không thôi, dồn dập vỗ tay. Không hổ là tộc trưởng, thực sự là quá đẹp trai. Đúng đấy, xem ra chúng ta còn cần cùng tộc trưởng cố gắng học tập một phen. Tộc trưởng ma pháp thực sự là xuất thần nhập hóa, nhường người theo không kịp a. Ở chúng cờ dìm sần đệ bọn khích lệ âm thanh bên trong, hí rổ còn hơi ngửa đầu, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo, đồng thời tay phải ngón tay đặt ở trên trán, bày ra đủ chân tư thế. Đang thỏa mãn một hồi lòng hư vinh sau, hí rổ còn đưa mắt nhìn sang một bên cạ cụ dạ, nét miệng lên mang theo vài phần đắc ý nói: thiếu nữ, xem hiểu chưa? Ma pháp như vậy triển khai mới càng thêm đẹp trai, không đúng, là uy lực càng lớn. Cạ cụ dạ rất là không nói gì mà liếc nhìn hí rổ còn. Loại này có hoa không quả ma pháp, thuần túy là vì khoe khoang, ai muốn học a? Có điều ở bên ngoài, cạ cụ dạ chỉ là khe khẽ lắc đầu, không nói thêm gì. Dù sao nàng cũng không muốn cùng chủ Uni đại thúc đi tranh luận làm sao trở nên đẹp trai, chủ Uni. Chỉ là mắt thấy cả cụ dạ rõ ràng không có thay đổi chủ ý nghĩ, thì rồi còn trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn vốn tưởng rằng chính mình một fan đẹp trai, chú Uni, ma pháp biểu thị, có thể để cho cả cụ dạ cảm nhận được nên làm gì sử dụng ma pháp. Nhưng hôm nay xem ra, cả cụ dạ tựa hồ cũng không thể lý giải. Có điều, thì rồi còn cũng không có dễ dàng buông tha, vẻ mặt thành thật mà nhìn cả cụ dạ khuyên nói đến. Điều này làm cho cả cụ dạ vẻ mặt trở nên rất là không tốt, trong mắt lóe ra một tia tức giận. Hiển nhiên đối với hì rồ còn lại nhại cảm thấy hết sức phiền chán. Ngay vào lúc này, Kiu Cú Hầy đột nhiên mở miệng nói rằng: tộc trưởng, ngươi ma pháp rất lợi hại a, không biết có thể không giúp ta lại đảo ba cái động. Đại khái nửa mét sâu là được rồi. Ừm, ngay ở đất ruộng bên cạnh là được rồi. Kiu Cú Hầy nhường cả cụ dạ thở phào nhẹ nhõm, có chút cảm kích mà liếc nhìn Kiu Cú Hầy. Mà Kiu Cú Hầy sở dĩ giúp cả cụ dạ giải vây, chủ yếu là hắn cảm thấy, nếu như hì rồ còn tiếp tục quên đi, cảm giác cả cụ dạ chỉ sợ cũng muốn không nhịn được động thủ. Bọn họ đến cờ dìm sấn đệ mòn là tới làm khách, không phải là đến đánh nhau. Húng chi, lấy so sánh thực lực của hai bên, bọn họ 6 người hoàn toàn không có phần thắng. Thật muốn đánh lên, nhất định sẽ bị cờ dìm sấn đệ mòn cho dạy dỗ một trận. Kỳ ủ cụ hầy cũng không có chịu đòn ý nghĩ. Mà hì rổ còn khi nghe đến kỳ ủ cụ hầy sau, cũng không tốt tiếp tục nói với cả cụ dạ gì đó. Xoay đầu lại, hì rổ còn ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay nhắm ngay mặt đất, lớn tiếng la lên thần chú: vĩ đại hỏa nguyên tố, nghe theo ta triệu hoán, bày ra ngươi cuồng bạo cùng sức mạnh đi. Hỏa thần chi nộ. Trong phút chốc, không khí chung quanh phảng phất đều bị thiêu đốt. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ từ hỉ rổ còn trong tay dâng trào ra. Vành, vành, vành. Ba tiếng nổ sau, mặt đất bị nổ ra ba cái to lớn hố. Trong lúc nhất thời bụi bặm tung bay, cũng không biết cả cụ dạ có phải hay không cố ý lúc này đột nhiên đập một hồi trong tay cây quạt. Lập tức một trận gió mạnh đem bụi bặm thổi đi. Này tự nhiên lại gây nên hỉ rổ còn chú ý kỳ ủ cụ hấy lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó bắt được hắn chuẩn bị trồng trọt thực vật. Một gốc cây cây gạo, một gốc cây thịt nướng cây, còn có một gốc cây 10 cây ăn quả. Cây gạo cành dài nhỏ, mềm mại, rủ xuống tư thế như yêu kiểu thước tha cây liễu, cành lên kết ra mét gạo lớn như lòng bàn tay, có ánh long lanh. Nhưng này thần kỳ mét gạo có càng thêm khiến người kinh ngạc đặc tính, chỉ cần đem bỏ vào nước bên trong một nấu, nó liền có thể cấp tốc phân liệt ra, biến thành lượng lớn bình thường kích cỡ mét gạo. Vẹn vẹn một viên liền đủ để nấu ra một bát lớn mùi thơm nước mũi cơm. Mà thịt nướng trên cây nhưng là kết đầy mang theo xương thịt, khối thịt màu sắc mê người, hoa văn rõ ràng, vị cùng mùi vị cùng bình thường thịt nướng giống như lúc tươi mới nhiều nước, mùi thơm phân tán, nhường người dư vị vô cùng. Cho tới 10 cây ăn quả, đầu cành cây treo đầy đủ loại hoa quả, đỏ rực quả táo, vàng nóng quả lê, vàng rực rỡ cam quýt, con cong chuối tiêu, tươi đẹp dâu tây, lông sủ kỳ dị quả, êm dịu quả cam, mập mạp trắng trẻo quả đào, xinh xắn lung linh anh đào, còn có tỏa ra mùi thơm ngát quả chanh. Kỳ ủ cụ hơi tin tưởng này ba cây, đầy đủ vì là cổ mẹ cổ giải quyết vấn đề ăn cơm. Cho dù không đủ, đừng quên còn có chức gieo xuống những kia hạt giống. Chương 376, vì là cổ mẹ cổ chuẩn bị lễ vật 4. Chương 376. Vì là cổ mẹ cổ chuẩn bị lễ vật 4. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở bị kỳ ủ cụ hầy gieo xuống ba cây lên. Nhìn kết gạo, thịt nướng cùng các loại hoa quả cây, cờ dìm sân đệ mọi người cùng với cờ rít đều là một mặt mê man. Tuy rằng cái thế giới này không thiếu kỳ dị thực vật, nhưng kỳ ủ cụ hầy mới vừa gieo xuống này ba cây, vẫn còn có chút vượt qua bọn họ nhận thức phạm chủ. Kỳ ủ cụ hầy mỉm cười nhìn mọi người, đồng thời nhiệt tình phát sinh mời, muốn nếm thử xem sao. Nói kỳ ủ cụ hầy hái được một cái quả táo cho cổ mẹ cổ. Đối với này, cổ mẹ cổ cũng không có khách khí, nhận lấy sau trực tiếp bắt đầu ăn. Những người khác nghe được kỳ ủ cụ hầy sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó dồn dập vui vẻ gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí một lấy xuống một cái tỏa ra mùi hương ngây ngất thịt nướng, hoặc là các loại hoa quả. Khi mọi người đem những đồ ăn này thả vào trong miệng một khắc đó, mỹ vị trong nháy mắt ở đầu lưỡi tỏa ra. Thịt nướng tươi mới nhiều nước, hoa quả thơm ngọt ngon miệng, thậm chí so với bình thường đồ ăn muốn càng ngon lành. Đang lúc này, Juni U đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Mọc ra đến. Mọi người vội vã nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Juni U chính trợn mắt lên, đầy mặt khó mà tin nổi mà nhìn mới vừa bọn họ gieo đất ruộng. Theo Juni ủn ánh mắt, mọi người kinh ngạc phát hiện, trong ruộng lúc này đã bốc lên lượng lớn xanh nhạt mầm non. Đồng thời mầm non còn chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng. Như là ở thi đấu như thế, tranh nhau chen lấn hướng lên trên mở rộng, phiến lá không ngừng triển khai, cảnh khô từ từ biến thô biến dài. Mọi người bị trước mắt này thần kỳ cảnh tượng chấn động, miệng trương đến to lớn, nửa ngày nói không ra lời. Kỳ U Cụ Hầy nhìn phản ứng của mọi người, không nhịn được cười. Sau đó nhìn mọi người giới thiệu. Những này là tốc sinh bữa sáng cỏ, tốc sinh hamburger cỏ, cùng với tốc sinh sữa bò cỏ. Bởi vì là tốc sinh thực vật, vì lẽ đó sinh trưởng khá là nhanh. Kỳ U Cụ Hầy vừa nói vừa dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa tốc sinh bữa sáng cỏ cái kia xanh nhạt phi lá. Đương nhiên cũng không cần quá mức lưu ý, những thực vật này rất nhanh thì sẽ đình chỉ sinh trưởng. Tốc sinh bữa sáng cỏ sẽ ở trên đỉnh kết ra trái cây. Trái cây thành thục sau sẽ nứt ra, lộ ra bên trong rán vừa đúng trứng rán cùng thịt muối. Tốc sinh hamburger cỏ. Dường như tứ diệp may mắn cỏ như thế, đương nhiên sẽ lớn hơn một chút, đồng thời lá cây cũng rất đặc biệt. Một mảnh là tươi mới nhiều nước hamburger thịt, hoa văn rõ ràng. Một mảnh là thơm đậm phô mát, màu sắc vàng óng ánh. Mặt khác hai mảnh nhưng là xốp bánh mì. Đem bốn cái lá cây hợp lên, liền tạo thành một cái hoàn chỉnh hamburger. Cho tới tốc sinh sữa bò cỏ, có chút tương tự bồ rồi cỏ. Nó phiến lá từ từ biến hình, trưởng thành tương tự cái ly hình dạng. Trong ly bộ sẽ từ từ tuôn ra sữa bò, chỉ cần lấy xuống cái ly là có thể trực tiếp uống. Những này hạt giống là hắn ở tò dị cổ thế giới thời điểm, từ mỹ thực phòng nghiên cứu bên trong tiện tay thu thập được. Có người nói là căn cứ mậu chi rừng rậm bên trong những kia thực vật thay đổi đi ra, có thể lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng. Đương nhiên, vì để tránh cho xuất hiện mậu chi rừng rậm tình hình, mỹ thực phòng nghiên cứu bên trong nhân viên nghiên cứu đối với những thực vật này làm rất lớn hạn chế. Tỷ như những thực vật này hạt giống không cách nào thông qua tự nhiên phương thức kết ra, chỉ có thể dựa vào tiên tiến kỹ thuật thủ đoạn đến chế tạo. Đồng thời những thực vật này cũng không có cách nào vô hạn lớn lên. Đương nhiên, bởi vì sinh trưởng quá nhanh, vì lẽ đó ở vị lên cũng không phải rất tốt. Có điều cái này vị là đối lập ở tọ dị cổ thế giới cái khác đồ ăn mà nói. Hơn nữa chỉ cần nhiều để cho sinh dài một ít thời gian, vị vẫn có thể hơi hơi khá hơn một chút. Mặt khác này ba loại thực vật cho dù bị hái phiến lá hoặc là trái cây, vẫn cứ có ngoan cường sức sống. Còn có thể lại lần nữa sinh trưởng ra mới phiến lá cùng trái cây. Chỉ là sau khi chúng nó đến tiếp sau tốc độ sinh trưởng so sánh lẫn nhau trước sẽ hơi hơi chậm một chút. Cũng chính bởi vì vậy, Kỳ U Cụ Hầy mới nhiều loại một ít. Có này một khối đất ruộng tốc sinh thực vật, đến tiếp sau tốc độ sinh trưởng hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu. Đương nhiên, dù vậy, ở mỹ thực phòng nghiên cứu bên trong những kia nhân viên nghiên cứu trong mắt, này ba loại thực vật như cũng bị coi là khá là thất bại thay đổi sản phẩm, cho tới bị nhận định là không có đào tạo giá trị. Cũng chính vì như thế, Kỳ U Cụ Hầy căn bản không có tiêu tốn cái gì đánh đổi, liền được lượng lớn hạt giống. Hơn nữa những này hạt giống ở Kỳ U Cụ Hầy nắm tới tay sau khi, mới phát hiện hắn tựa hồ cũng chưa dùng tới chúng nó. Dù sao hắn thu thập lượng lớn cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Đối với Kỳ U Cụ Hầy mà nói, căn bản không có cần thiết đi trồng trọt những này đối lập thức ăn thông thường. Vì lẽ đó lấy ra trồng trọt, Kỳ U Cụ Hầy nội tâm không có sản sinh dù cho mảy may không muốn. Huống chi, trong tay hắn liên quan với này ba loại thực vật hạt giống số lượng nhiều đến kinh người. Thật giống nguyên bản Mỹ thực phòng nghiên cứu là chuẩn bị đối với này ba loại thực vật tiến hành đại lực mở rộng, vì lẽ đó chế tạo lượng lớn hạt giống. Thế nhưng sau bởi vì những này hạt giống bị cho rằng là thất bại phẩm, mở rộng kế hoạch tự nhiên cũng là bị bỏ hoang. Cuối cùng những này hạt giống liền rơi xuống Kỳ U Cụ Hầy trong tay. Cờ Dít thần sắc phức tạp mà liếc nhìn chính đang kiên trì vì là cổ mẹ cổ giảng giải những thực vật này Kỳ U Cụ Hầy. Ở đoạn này ở chung, nàng vẫn duy trì đang quan sát Kỳ U Cụ Hầy mấy người. Hiện tại nàng trên căn bản đã có thể xác định, Kỳ U Cụ Hầy nếu đối với cái thế giới này cũng không có giấu trong ngực cái gì ác ý bọn họ đi tới nơi này, xác thực chỉ là vì thu thập một ít nguyên liệu nấu ăn. Tuy rằng có một ít dưới cái nhìn của nàng cũng không nên thành làm nguyên liệu nấu ăn, tỉ như yên vui thiếu nữ phấn hoa. Đương nhiên những này còn chưa đủ lấy nhường Cờ Dít triệt để thả lỏng cảnh giác. Thế nhưng ngày hôm nay Kỳ U Cụ Hầy vì là cổ mẹ cổ làm sự tình. Nhường Cờ Dít triệt để xác nhận Kỳ U Cụ Hầy tuyệt đối không phải cái gì cái ác, mà là một cái yêu thích mỹ thực, có ái tâm người mạo hiểm. Điều này làm cho Cờ Dít không nhịn được đánh giá một hồi nhường Kỳ U Cụ Hầy tiếp tục lưu ở cái thế giới này độ khả thi. Tuy rằng làm như vậy sẽ có chút phá hoại quy định, thế nhưng chỉ cần nàng không nói, cũng không ai biết ta. Huống chi nghĩ tới nghĩ lui, Cờ Dít cảm thấy để cho Kỳ U Cụ Hầy tiếp tục lưu ở cái thế giới này tựa hồ cũng không cái gì không tốt. Ân, nàng tuyệt đối không phải vì Kỳ U Cụ Hầy làm cái kia khiến người dư vị vô cùng xử lý, nấu ăn. Tuy rằng cái kia xử lý, nấu ăn, mùi vị sát thực ăn thật ngon, mỗi một chiếc đều phảng phất mang theo ma pháp, khiến người ta say mê trong đó. Được rồi, nghĩ phải có thể tiếp tục ăn được Kỳ U Cụ Hầy làm xử lý, nấu ăn, sát thực cũng là một cái lý do. Thế nhưng quan trọng nhất, vẫn là Kỳ U Cụ Hầy bọn họ đối với cái thế giới này cũng không có ác ý, nếu như vậy, cái thế giới này tự nhiên có thể bao dung Kỳ U Cụ Hầy bọn họ. Ngược lại cái thế giới này cũng không thiếu Kỳ U Cụ Hầy năm cái người ngoại lai. Mà sau khi có quyết định Cờ Dít, không do dự nữa, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hai tay hơi khẽ nâng lên, trực tiếp vận dụng một hồi nàng thân là quản lý cái thế giới này nữ thần quyền lợi. Lập tức một đạo không tên sức mạnh trong nháy mắt từ lòng bàn tay của nàng tuôn ra, nhẹ nhàng quấn quanh ở Kỳ U Cụ Hầy trên người. Chương 377, cố định xuyên qua thế giới chương 377, cố định xuyên qua thế giới Kỳ U Cụ Hầy chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên chấn động. Tựa hồ có cái gì không tên đổ vật tiến vào trong cơ thể hắn. Đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường Kỳ U Cụ Hầy có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Còn không chờ Kỳ U Cụ Hầy làm ra phản ứng, một cỗ không tên tin tức dòng lũ dường như mãnh liệt như thủy triều, điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn. Ở những tin tức này bên trong, Kỳ Hủ Cụ hơi biết được, hắn hiện tại có thể vẫn lưu ở Sủ Bạ Dạ Xỉ thế giới, mà sẽ không ở 30 ngày thời gian đến sau bị trục xuất khỏi cái thế giới này. Càng làm cho Kỳ Hủ Cụ hơi cảm thấy vui mừng là, Sủ Bạ Dạ Xỉ thế giới đã trở thành hắn có thể cố định xuyên qua thế giới. Đơn giản tới nói, làm hắn rời đi Sủ Bạ Dạ Xỉ thế giới sau khi, đợi đến lần sau năng lực có thể vận dụng thời điểm, hắn có thể tự chủ lựa chọn là lại lần nữa tiến vào Sủ Bạ Dạ Xỉ thế giới, vẫn là tùy cơ lựa chọn một thế giới. Có điều nhưng cũng không hoàn toàn là chỗ tốt. Chí ít hiện tại hắn tiến vào Sủ Bạ Dạ Xỉ thế giới, tốc độ thời gian trôi qua sẽ cùng sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới nhất trí. Đương nhiên, tuy rằng có hạn chế, nhưng toàn thể mà nói vẫn là chỗ tốt càng nhiều hơn một chút. Dù sao đối với Kỳ Hủ Cụ Hợi tới nói, Sủ Bạ Dạ Xỉ thế giới liền như là một tòa thật to bà khố. Hắn vẹn vẹn chỉ là vạch trần khăn che mặt bí ẩn một góc. Còn có quá nhiều chưa từng đặt chân khu vực chờ đợi hắn đi thăm dò. Những điều phong phú đa dạng không biết nguyên liệu nấu ăn, liền dường như ẩn nấp ở trong bóng tối bảo tàng, chờ đợi hắn đi phát hiện. Đương nhiên, lần này cố định Sủ Bạ Dạ Xỉ thế giới, không riêng nhường hắn có càng nhiều thời gian đến thăm dò cái thế giới này, đồng thời cũng làm cho Kỳ Hủ Cụ Hợi nhìn thấy có thể đem thế giới khác cũng cố định xuống hy vọng. Kỳ Hủ Cụ Hợi theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cờ Dít. Tuy rằng hiện nay không có chứng cứ xác thực để chứng minh loại biến hóa này là Cờ Dít tác phẩm, thế nhưng trừ Cờ Dít ở ngoài, Kỳ Hủ Cụ Hợi có thể không cảm thấy còn có ai có thể làm đến. Dù sao Cờ Dít nhưng là quản lý Sủ Bạ Dạ Xỉ thế giới nữ thần may mắn. Lúc này Kỳ Hủ Cụ Hợi đột nhiên nghĩ đến một cái nào đó là đà, lại nói trước ở bộ kẹ mẩn thế giới, hắn có phải hay không nguyên vốn cũng có cơ hội như vậy. Dù sao Cờ Dít đều có thể nhường hắn cố định xuyên qua đến Sủ Bạ Dạ Xỉ thế giới. Như vậy sáng tạo thế giới lạc đà không đúng, là Aseus. Khẳng định cũng có thể để cho hắn cố định xuyên qua đến bộ kẹ mẩn thế giới mới đúng. Đáng tiếc, Aseus cũng không giống như chuẩn bị nhường hắn thường thường đi bộ kẹ mẩn thế giới. Đương nhiên, Kỳ Hủ Cụ hơi cảm thấy chủ yếu vẫn là Aseus không có thưởng thức qua hắn xử lý nấu ăn. Tuy rằng hắn cũng cho Aseus một ít cung phụ, nhưng những kia nguyên liệu nấu ăn bản thân liền rất mỹ vị, cũng không thể chân chính xem như là hắn xử lý nấu ăn. Mà trừ bộ kẹ mẩn thế giới ở ngoài, Kỳ Hủ Cụ hơi không nhịn được suy nghĩ một hồi trước hắn trải qua thế giới khác, đúng hay không cũng có thể trở thành cố định xuyên qua thế giới. Kỳ Hủ Cụ hơi cảm thấy là có thể. Tuy rằng khẳng định không phải như vậy dễ dàng liền có thể làm đến, nhưng cũng có hy vọng không phải sao? Vì thế Kỳ Hủ Cụ hơi cẩn thận hỏi thăm một hồi Cờ Dít vừa nãy là làm sao làm. Căn cứ Cờ Dít thuyết pháp, nàng chỉ là đem Kỳ Hủ Cụ hơi tiến vào cái thế giới này chỉnh tự bổ sung một hồi. Đơn giản tới nói, nguyên bản bọn họ là lén qua đến cái thế giới này, như vậy hiện tại bọn họ có thể nói là được quan phương tán thành. Nguyên bản chỉ là như vậy, Kỳ Hủ Cụ hơi ngược lại là không có lại suy nghĩ nhiều cái gì. Thế nhưng Cờ Dít nhưng nhắc tới, một ít đối với thế giới tương đối trọng yếu người cũng có thể làm được. Thì như Ma Vương cùng Dũng Sĩ, hay hoặc là hắn được cái thế giới này cái nào đó thần khí, xác suất lớn cũng có thể bị thế giới tán thành. Điều này làm cho Kỳ Hủ Cụ Hợi nhất thời đối với trước trải qua thế giới làm sao trở thành cố định xuyên qua thế giới có một ít ý nghĩ. Hơn tờ ít hơn tờ thế giới, tìm Nam Nika, Ô Luka, ước nguyện có lẽ có khả năng. Có điều Kỳ Hủ Cụ Hợi cảm giác hy vọng không phải rất lớn, dù sao hơn tờ ít hơn tờ thế giới, còn có không biết hắc ám đại lục. Đi lìn xì ở in đờ nhì ổng thế giới, tìm tới một con mê cung ác ma sau đó trở thành mê cung chi chủ. Nên có thể để cho đi lìn xì ở in đờ nhì ổng thế giới trở thành cố định xuyên qua thế giới. Tiểu đầu bếp cung đình thế giới, đơn giản một ít. Xác suất lớn chỉ cần được một cái trong truyền thuyết đồ làm bếp là được. Tỏ gì cổ thế giới, Kỳ Hủ Cụ Hợi liền không chắc chắn lắm. Được gờ hoặc giờ, hoặc là ý chí dạy hứa, bắt vương tán thành, thậm chí còn có thể cần tìm những kêu mỹ thực thần. Cho tới vua hải tặc thế giới, Kỳ Hủ Cụ Hợi cảm giác phỉ hoặc là nói nỉ cả có thể làm được, đương nhiên vị kêu ỉ mù cũng có thể làm đến. Inuisa thế giới, khẳng định là Ngọc Tứ Hồn. Chỉ là nghĩ đến Ngọc Tứ Hồn, Kỳ Hủ Cụ Hợi vẻ mặt trở nên rất là quái lạ. Lại nói hắn lúc đó thật giống có cơ hội lấy được phần lớn Ngọc Tứ Hồn a, cuối cùng bởi vì đối với Ngọc Tứ Hồn rất là kiêng kỵ, cho nên mới không có ra tay. Bây giờ suy nghĩ một chút, Kỳ Hủ Cụ Hợi đột nhiên có chút hối hận lúc đó vì sao không ra tay. Có điều cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực tình nguyên xạ thế giới thật giống cũng không có quá tốt nguyên liệu nấu ăn. Yêu quái nguyên liệu nấu ăn mặc dù không tệ, thế nhưng càng thích hợp yêu quái dùng ăn. Càng không cần phải nói, muốn tập hợp đủ Ngọc Tứ Hồn cũng không phải như vậy dễ dàng. Đặc biệt cái kia một khối rơi vào minh giới Ngọc Tứ Hồn, tuy rằng trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng đã trở thành lúc trước sự thực, suy nghĩ nhiều vô ích. Cũng may bây giờ tìm đến phương pháp, như vậy sau này đi hướng về thế giới khác thời điểm, đúng là có thể thử một chút. Đặc biệt tỏ gì cổ thế giới, có thể Kỳ Hủ Cụ Hợi có thể là phi thường muốn đem tỏ gì cổ thế giới cũng biến thành có thể cố định xuyên qua thế giới. Dù sao đối lập ở cái khác thế giới, tỏ gì cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn mới thật sự là đến công xuể. Ngay ở Kỳ Hủ Cụ Hợi ý nghĩ kỳ quái thời điểm, đột nhiên cảm giác mình tay bị kéo một hồi, tâm tư trong nháy mắt bị kéo về hiện thực. Túi đầu nhìn lại, nguyên lai là cô mẹ cổ đang một mặt hưng phấn nhìn hắn. Cô mẹ cổ con mắt bên trong lập lòe ánh sáng, rất là vui vẻ chỉ vào trước ruộng nói rằng: Kỳ Hủ Cụ Hợi ca ca, những kia thực vật kết ra ăn thật ngon trái cây. Nói cố mẹ cổ còn lau nước miếng, nhưng tiếp theo lại một mặt khổ não sờ sờ cái bụng. Nàng hiện tại quá no a, ăn không trôi làm sao bây giờ? Kỳ Hủ Cụ Hợi tạm thời dừng lại tiếp tục suy nghĩ cố định xuyên qua thế giới sự tình. Theo cố mẹ cổ ngón tay phương hướng quay đầu nhìn về phía đất ruộng, chỉ thấy lúc này trong ruộng một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. tốc sinh thực vật đã kết đầy mê người mỹ thực, tỏa ra mùi thơm ngất ngây. Khi rỗ còn cùng vài tên cờ dìm sần đệ mọi người đang ở bên cạnh quan sát, vây quanh đất ruộng đi tới đi lui, khi thì để sát vào cẩn thận tỉ mỉ, khi thì giao lưu với nhau vài câu, đồng thời xem ra đều có chút dục giả dục dịch, hiển nhiên là muốn nếm một hồi những này tốc sinh thực vật mùi vị. Có điều nhưng không có trực tiếp động thủ, dù sao những này là kỳ ủ cụ hơi cung cấp hạt giống, khẳng định muốn hỏi một chút kỳ ủ cụ hơi ý kiến, nhưng lại bởi vì kỳ ủ cụ hơi mới vừa đang suy nghĩ sự tình, nhường hì rồ còn bọn họ cũng không tốt mấy giây, chỉ cũng may bên cạnh xem thêm xem. Chương 378, chuẩn bị giao dịch cờ dìm sấn đệ mòn ma pháp. Chương 378, chuẩn bị giao dịch cờ dìm sấn đệ mòn ma pháp. Kỳ ủ cụ hơi mỉm cười nhìn hì rồ còn đám người, rất là thẳng thắn nói, nếu như muốn ăn liền ăn hết mình đi, thế nhưng muốn chú ý chỉ lấy xuống dùng ăn vị trí, ngược lại những này tốc sinh thực vật có thể tái sinh, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị ăn sạch. Khi rồ còn mấy người nghe nói như thế, trên mặt lập tức phóng ra hưng phấn nụ cười. Kỳ ủ cụ hơi nhẹ nhàng sờ sờ cổ mẹ cổ đầu dặn dò. Cổ mẹ cổ sau khi không nên quên cho những thực vật này tới nước a. Đến thời điểm cổ mẹ cổ có thể nghĩ ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Cổ mẹ cổ nghe căn dặn kỳ ủ cụ hơi, con mắt sáng lấp lánh, gật đầu liên tục. Đầu nhỏ bên trong tràn đầy kiên định. Ừ. Trên thực tế, cổ mẹ cổ trong lòng đã sớm âm thầm quyết định, sau khi nhất định phải cố gắng bảo dưỡng những thực vật này. Dù sao chỉ cần đem những thực vật này chăm sóc tốt, hắn liền có thể mỗi ngày đều ăn no nê, không cần tiếp tục phải chịu đựng đói bụng quá nhiều. Ngay ở kỳ ủ cụ hơi kiên nhẫn bàn giao cổ mẹ cổ thời điểm, một bên khác thì rồi còn mấy người đã sớm không kiềm chế nổi nội tâm chờ mong, dồn dập động thủ bắt đầu thưởng thức. Đem tóc sinh bữa sáng cỏ, tóc sinh hamburger cỏ thả vào trong miệng tinh tế nhai, nghiền ngẫm, hoặc là dơ lên tóc sinh sữa bò cỏ uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh hỉ rồi còn mấy người dồn dập lộ ra vẻ mặt hài lòng. Những này tóc sinh thực vật mùi vị đối với bọn hắn tới nói coi như không tệ. Tuy rằng không sánh được trước kỳ ủ cụ hơi gieo xuống ba cây lên kết ra đến đồ ăn mỹ vị, nhưng cũng đủ để thỏa mãn bọn họ giờ khắc này ăn uống ham muốn. Một bên cờ dít cũng không nhịn được hái được một cái tóc sinh hamburger cỏ. Đối với những này mới mẹ thực vật, cờ dít đồng dạng tràn ngập tò mò. Có điều cờ dít thưởng thức sau nhưng có chút thất vọng. Dù sao khoảng thời gian này tới nay, cờ dít vẫn thưởng thức kỳ ủ cụ hơi tỉ mỉ chế tác xử lý nấu ăn. Những kia mỹ vị xử lý nấu ăn đã làm cho nàng đầu lưỡi trở nên soi mói lên. Tự nhiên loại này tóc sinh hamburger cỏ mùi vị liền hơi có chút không thể làm cờ dít thỏa mãn. Có điều cờ dít vẫn kiên trì đem toàn bộ hamburger đều nuốt vào. Thì rồi còn một hơi ăn hai cái tóc sinh hamburger, ba cái tóc sinh bữa sáng cỏ, cùng với hai ly tóc sinh sữa bò cỏ. Sau đó thỏa mãn ở một tiếng non nê, dùng tay lau khỏe miệng cho cạn, đưa mắt nhìn sang kỳ ủ cũng hầy. Thực sự là thần kỳ thực vật. Không biết chúng ta cờ dìm sần đệ mòn có thể mua hay không một ít. Kỳ thực mở miệng hỏi thăm thời điểm, thì rồi còn kỳ thực trong lòng đã có đáp án. Từ kỳ ủ cụ hơi trước nhiệt tình mời hắn lại đây cử động bên trong, hắn cũng đã nhìn ra kỳ ủ cụ hầy bản thân là có muốn với bọn hắn giao dịch ý nghĩ. Bằng không, cũng không cần thiết quá tận lực mời hắn. Đương nhiên những thực vật này cũng quả thật làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó, hắn một chút cũng không ngại cùng kỳ ủ cụ hơi tiến hành vụ giao dịch này. Đương nhiên không có vấn đề. Kỳ ủ cụ hơi rất là dứt khoát nói, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Có điều ta hy vọng có thể dùng một ít ma pháp đến tiến hành giao dịch. Đối với tiền tài, hắn hiện tại thật không có quá nhiều nhu cầu. Trong tay hoàng kim châu báu, căn bản dùng không hết. Thế nhưng, đối với cờ dìm sần đệ món nắm giữ ma pháp, kỳ ủ cụ hơi vẫn còn có chút hiếu kỳ. Làm thành niên trên căn bản liền có thể trở thành đại ma pháp sư cấp bậc cờ dìm sần đệ mòn. Kỳ ủ cụ hơi cảm giác cờ dìm sần đệ mòn bên trong chí ít nắm giữ sủ bạ dạ xỉ thế giới bên trong 8-9 phần 10 thượng cấp ma pháp. Có điều tuy rằng cờ dìm sần đệ mòn ma pháp rất nhiều, thế nhưng khiến kỳ ủ cụ hơi cảm giác bất đắc dĩ là hắn nhưng hoàn toàn cũng không đủ điểm sở kỳ hiệu đi đem cờ dìm sần đệ mòn ma pháp từng cái học được. Coi như nhường cả cụ dạ cùng cả nạ cũng tiến hành học tập, cũng vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Cũng may kỳ ủ cụ hơi cũng không có quá tham lam, hắn chỉ chuẩn bị học tập một ít thuộc tính hỏa cùng thuộc tính không gian ma pháp. Này hai loại thuộc tính đều là tương đối thích hợp hắn. Đương nhiên, nếu như gặp phải khá là thú vị ma pháp, hắn cũng không ngại tiêu tốn điểm sở kỳ hiệu đi học tập một hồi. Khi rồi còn nghe được kỳ ủ cụ yêu cầu sau, căn bản không có làm thêm cân nhắc, trực tiếp liền đồng ý học tập ma pháp à? Đương nhiên không thành vấn đề. Khi rồi còn phong khoáng nói rằng, chỉ là truyền thụ một ít ma pháp mà thôi, bọn họ cờ dìm sần đệ mòn cũng không có mèo khen mèo dài đuôi quân thuộc. Hơn nữa cứ như vậy, còn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Bọn họ cờ dìm sần đệ mòn không phải là nhiều giàu có. Dùng ma pháp đến tiến hành giao dịch, đối với bọn hắn cờ dìm sần đệ mòn tới nói cũng là một chuyện tốt. Cho tới kỳ ủ cụ hơi cần dùng cái gì ma pháp đến tiến hành giao dịch, thì rồi còn suy nghĩ một chút đột nhiên có chủ ý nhìn kỳ ủ cụ hơi nói một câu. Hơi chờ một chút. Sau đó, thì rồi còn hai tay bỗng nhiên duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, đồng thời một cái chân giơ lên, trong miệng nói lẩm bẩm, lấy mắt đỏ tên, trường lực lượng không gian liên tiếp bị ngăn đi. Truyền tống thuật. Theo hỉ rồi còn dứt tiếng, xung quanh cơ thể nổi lên một tầng mông lung ánh sáng, hào quang trong ánh lấp lánh. Hỉ rồ còn bóng người bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Kỳ ủ cụ hơi nghi hoặc một chút hỉ rồ còn là chuẩn bị đi làm cái gì. Thế nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi hỉ rồ còn sau khi trở lại hỏi thăm. Một lát sau, hỉ rồ còn bóng người xuất hiện lần nữa, trong tay chăm chú cầm một quyển sách. Có điều, cùng hắn cùng xuất hiện còn có một tên cờ dìm sấn đệ mọi người đang nhìn đến kỳ ủ cụ hơi mấy người sau. Người kia trước tiên đánh vỡ trầm mặc, chủ động mở miệng giới thiệu. Tên của ta gọi Bục Trì. Lúc này Bục Trì hơi ngửa đầu, trong tay ma trượng giơ lên thật cao. Là đại ma pháp sư, thượng cấp ma pháp người điều khiển. ta vẫn là cờ dìm sần đệ mòn hàng đầu ban đạo sư. Sau đó không lâu sẽ ngồi trên hiệu trưởng bảo toàn người. Nói tới chỗ này, Phục Chí nét miệng lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, cái kia tràn đầy tự tin rằng dấp, phảng phất đã thấy chính mình ngồi ở hiệu trưởng vị trí lên hào quang thời khắc. Đương nhiên, này cũng chủ yếu là bởi vì hiệu trưởng không ở nơi này, vì lẽ đó Phục Chí mới có chút thả bay bản thân. Liếc nhìn Phục Chí, Kỳ Hủ Cú Hầy biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Ngạch, ngươi tốt, ta là Kỳ Hủ Cú Hầy, là một tên đầu bếp. Đơn giản mà trực tiếp giới thiệu, hiển nhiên nhường Phục Chí rất là thất vọng, trên mặt lóe qua một tia ghét bỏ. Có điều, Kỳ Hủ Cú Hầy có thể không thèm để ý Phục Chí thái độ, ngược lại cũng đã quen. Quay đầu nhìn về phía Hỉ Dỗ Bọn, hắn có chút ngạc nhiên mới vừa Hỉ Dỗ Bọn đi làm cái gì. Lúc này, Hỉ Dỗ Bọn đem quyển sách trên tay đưa về phía Kỳ Hủ Cú Hầy. Trong quyển sách này là cờ dìm sần đệ mòn nắm giữ ma pháp. Muốn học tập cái gì ma pháp, hoàn toàn có thể từ bên trong chọn. Kỳ Hủ Cú Hầy nhất thời rõ ràng Hỉ Dỗ Bọn vừa nãy là đi làm cái gì. Liền đưa tay tiếp nhận quyển sách kia, Kỳ Hủ Cú Hầy nhìn một chút. Chỉ thấy bìa sách trên mặt viết mấy cái bắt mắt chữ lớn, dép di rồng đặc chế bản. Dép di rồng trên thực tế chính là cờ dìm sần đệ mòn trường học. Ăn ở ngoài bìa ngoài lên còn có Phục Chí hai chữ. Nói cách khác, trước mắt quyển sách này chính là Phục Chí tài liệu dạy học. Mang theo hiếu kỳ, Kỳ Hủ Cú Hầy nhẹ nhàng mở ra trang sách. Sách bên trong mỗi một trang đều ghi chép cờ dìm sần đệ mòn nắm giữ đủ loại ma pháp. Có điều sách bên trong ghi chép thấp nhất cũng là trung cấp ma pháp. Chương 379, rời đi làng cờ dìm sần đệ mòn. Chương 379, rời đi làng cờ dìm sần đệ mòn cùng cả Cú Dạ, Cắn Nạ tỉ mỉ mà thương nghị một phen sau khi. Kỳ Hủ Cú Hầy ba người liền lựa chọn thích hợp từng người thuộc tính ma pháp tiến hành học tập. Đương nhiên cũng không chỉ là cùng tự thân thuộc tính phù hợp ma pháp, còn học tập một ít khá có giá trị thực dụng ma pháp. Tỷ như có thể nhìn về phương xa nhìn xa ma pháp, đây là một loại không gian ma pháp. Cờ dìm sân đệ mòn dựa vào đối với loại này ma pháp xảo diệu vận dụng, chế tạo ra một cái đặc biệt đạo cụ ma pháp, triển vọng đài. Thông qua nó có thể nhìn trộm đến ma vương con gái gian phòng. Bởi vậy trở thành cờ dìm sân đệ mòn trong thôn chứ danh ngắm cảnh điểm tham quan. Vẫn có thể dùng để chữa trị trong thôn những kia không bước chân ra khỏi cửa hỉ kỳ của mọi gì. Còn có thể kiến tạo phòng ốc dựng ma pháp, thuộc về thuộc tính thổ ma pháp phạm chủ. Vận dụng loại này ma pháp, không cần rườm rà kiến trúc trình tự làm việc cùng dài lâu chờ đợi. Trong thời gian rất ngắn liền có thể dựng lên kiên cố phòng ốc. Ngoài ra còn có thể sạch sẽ gian phòng sạch sẽ ma pháp, thuộc về phong thủy hỗn hợp ma pháp một loại. Chỉ cần triển khai liền có thể nhường gian phòng rực rỡ hẳn lên. Làm thành niên chính là đại ma pháp sư cờ dìm sần đệ mòn, đối với ma pháp vận dụng đã sớm hòa vào bọn họ sinh hoạt mỗi một góc. Bất kể là thông thường sinh hoạt thường ngày xuất hành, vẫn là sinh sản làm lụng, ma pháp đều phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Làm trao đổi, Kỳ Hủ Cú Hầy lấy ra 1000 viên tốc sinh thực vật hạt giống, 10 quả cây gạo, 5 quả thịt nướng cây, 5 quả 10 cây ăn quả. Trừ dùng những thực vật này ở ngoài, Kỳ Hủ Cú Hầy còn dùng từ đi lịn xỉ ở in đợ nhị ổng thế giới được cóc cả chạch sờ nọc độc đổi 20 bình cờ dìm sần đệ mòn đặc hữu điểm sở kỳ hiệu dược thủy. Ban đầu thu được cóc cả chạch sờ nọc độc thời điểm, muốn định mượn cóc cả chạch sờ nọc độc có thể hóa đá sinh vật đặc điểm, đến bảo tồn những kia hắn muốn chăn nuôi nguyên liệu nấu ăn. Có điều bởi vì tranh sống không gian được không tưởng tượng nổi mở rộng, tự nhiên cũng là chưa dùng tới những này nọc độc. Gặp phải ngưỡng mộ trong lòng muốn chăn nuôi nguyên liệu nấu ăn thời điểm, hắn có thể trực tiếp đem đưa vào cái kia thần kỳ tranh sống không gian bên trong. Liên có cả chạch sờ nọc độc liền vẫn không có bị sử dụng qua. Trước giao dịch thời điểm, Kỳ Hủ Cú Hầy đống nhiên nghĩ đến cờ dìm sần đệ mòn bên trong có không ít người đối với hóa đá pho tượng có tình cảm. Ông thử một lần tâm thái, này mới lấy ra có cả chạch sờ nọc độc hỏi thăm có hay không người cảm thấy hứng thú. Kết quả to lớn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, dĩ nhiên thành công trao đổi đến 20 bình cờ dìm sần đệ mòn điểm sở kỳ hiệu dược thủy. Nhưng Kỳ Hủ Cú Hầy cũng là rất bất ngờ đây. Có điều, cờ dìm sần đệ mòn điểm sở kỳ hiệu dược thủy ở sử dụng lên tồn tại hạn chế, chỉ có thể ở học được kỹ năng trước sử dụng. Đây đối với đã nắm giữ rất nhiều kỹ năng Kỳ Hủ Cú Hầy tới nói, không thể nghi ngờ là cái tiếc nuối. Đương nhiên cho dù hắn không cách nào sử dụng, những này dược thủy giá trị vẫn như cũ không thể đo đếm. Huống chi sủ bạ dạ xỉ thế giới đã trở thành hắn cố định xuyên qua thế giới. Sau này hắn nhất định sẽ nhiều lần đặt chân sủ bạ dạ xỉ thế giới. Bởi vậy loại kỹ năng này điểm dược thủy tóm lại vẫn có thể dùng đến thời điểm. Đang trao đổi xong ma pháp sau, Kỳ Hủ Cú Hầy mấy người ở hỉ rộ còn nhà bên trong nghỉ ngơi một đêm. Chờ đến ngày thứ hai thời điểm, thu thập xong bọc hành lý, liền chuẩn bị rời đi. Đầu tiên là đi tới cổ mẹ cổ nhà. Cứ việc trong mắt cổ mẹ cổ tràn đầy không muốn, nhưng hiểu chuyện cổ mẹ cổ như cũ nở nụ cười cùng mọi người vẫy tay từ biệt. Có điều mọi người ở đây chuẩn bị rời đi cờ dìm sần đệ mòn thôn thời điểm, Juni Un đột nhiên tìm tới. Ta muốn cùng các ngươi đồng thời đồng hành. Nghe được Juni Un sau, Kỳ Hủ Cú Hầy cảm giác có chút ngoài ý muốn, không khỏi hơi nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn Juni Un dò hỏi. Tại sao? Juni Un cũng không có ẩn giấu, rất dứt khoát nói do nguyên nhân. Nàng nguyên bản là kế hoạch cưới truyền tống trận rời đi cờ dìm sần đệ mòn thôn. Có điều, trước cờ dít đang cùng nàng trò chuyện thời điểm, nhắc tới bọn họ sau đó hành trình. Dựa theo kế hoạch bọn họ cuối cùng sẽ trở về cái kia gọi là cờ ổ ban đầu người mạo hiểm thành trấn. Chính là tin tức này nhường Juni Un sản sinh đồng hành ý nghĩ. Dù sao nàng bản thân liền muốn rèn luyện một phen, đang trưởng thành sau lại đi tìm mở cù mìn tiến hành thi đấu. Mà cùng Kỳ Hủ Cú Hầy bọn họ đồng hành, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Không chỉ có thể có đồng bọn lẫn nhau phối hợp, còn có thể một đường mạo hiểm bên trong thu được quý giá kinh nghiệm. Kỳ Hủ Cú Hầy nghe xong, ngắn ngủi suy tư một chút, liền gật đầu, đáp ứng rồi Juni Un tình cầu. Ngược lại nhiều một người, đối với đám người bọn họ tới nói cũng không phải chuyện phiền phức gì. Cho tới nói tại sao bọn họ cuối cùng chuẩn bị trở về ban đầu người mạo hiểm thành trấn cơ ổ. Này tự nhiên là bởi vì Cờ Dít. Dù sao hắn cùng cả cụ dạ các nàng có thể trực tiếp rời đi sủ bạ dạ xỉ thế giới. Thế nhưng là cũng không thể đem Cờ Dít tùy ý bỏ vào dã ngoại đi. Bởi vậy, trước kỳ hữu cụ hãy liền tỉ mỉ làm tốt con đường quy hoạch. Ở ngày thứ 30 thời điểm, lại lần nữa trở lại cờ ổ, tuy rằng hiện tại sủ bạ dạ xỉ thế giới trở thành cố định xuyên qua thế giới, thậm chí hắn có thể chờ thời gian dài hơn. Thế nhưng kỳ hữu cụ hãy cũng không chuẩn bị thay đổi. Chí ít lần này, hắn như cũng chuẩn bị ở ngày thứ 30 thời điểm rời đi sủ bạ dạ xỉ thế giới. Dù Nhi Ún gia nhập, chỉ là nhường kỳ hữu cụ ở làm xử lý, nấu ăn, thời điểm chuẩn bị thêm một phần nguyên liệu nấu ăn. Ngoài ra, những phương diện khác trên căn bản không có gì thay đổi. Bất quá đối với Dù Nhi Ún mà nói, cùng kỳ hữu cụ hãy mấy người mạo hiểm trải qua lại giống như vì nàng mở ra một tấm hoàn toàn mới cửa lớn, to lớn tăng trưởng nàng kiến thức. Đã từng, nàng đối với các loại ma vật nhận thức vẹn vẹn dừng lại ở chúng nó bên ngoài, khả năng có lực công kích lên. Nhưng hôm nay, nàng đối với ma vật có tuyệt nhiên không giống nhận thức. Lại như cái kia xem ra manh thái đáng yêu một sừng thỏ. Không riêng nắm giữ khiến người yêu thích dáng dấp khả ái, chất thịt càng là tươi mới cực kỳ, khiến người dư vị vô cùng. Còn có cái kia màu sắc sặc sỡ y đồ hạ gà. Ăn ngon nhất cách làm càng là dùng bùn đem bao vây lấy, sau đó đặt ở trong đống lửa nướng chế. Làm xé ra cái kia nướng đến cứng rắn bùn sắc ngoài thời điểm, thịt gà tỏa ra mùi hương ngây ngất trong nháy mắt tràn ngập ra. Thanh linh cừu thịt cừu càng là đừng cụ một phen hương vị. Nướng chế sau thịt cừu bên trong mang theo nhàn nhạt cỏ xanh mùi thơm, mỗi một chiếc cũng có thể làm cho người cảm nhận được thiên nhiên tươi mát. Một đòn hừng hực trưởng, càng làm cho Dù Nhi Ùn cảm thấy kinh diễm. Vị ngon, chất thịt nhắm nhủi, mang theo một điểm vừa đúng có giãn. Mỗi một lần ai, nghiền ngẫm đều phảng phất là ở trên đầu lưỡi diễn dịch một hồi đặc sắc vũ đạo. Cho tới hiện tại, Dù Nhi Ùn mỗi khi thấy một loại mới ma vật, trong đầu ngay lập tức hiện lên cũng không phải đi đánh giá thực lực của đối phương đến tuột cùng làm sao, mà là không tự chủ được bắt đầu cân nhắc này con ma vật có thể thành hay không làm nguyên liệu nấu ăn, có ăn được không, lại nên dùng thế nào nấu nướng phương thức mới có thể đem sự mỹ vị phát huy đến mức tận cùng. Biến hóa như thế làm cho chính Dù Nhi Ùn cũng rất là bất đắc dĩ, cũng từng thử thay đổi loại này theo bản năng ý nghĩ, nhắc nhở mình không thể như vậy tham ăn. Thế nhưng làm sao những này ma vật làm thành xử lý nấu ăn thực sự là quá mê người a, quả thực dường như ma quỷ mê hoặc như thế. Chương 380 rời đi sủ bạ dạ xỉ thế giới. Chương 380 rời đi sủ bạ dạ xỉ thế giới. Thời gian rất nhanh liền tới kỳ ủ cụ hãy bọn họ tiến vào sủ bạ dạ xỉ thế giới ngày thứ 30. Giữa bầu trời sang bậy hỏa diễm điệu to lớn sán lạn bóng người sẽ qua, sau đó tại bên ngoài cờ ổ chậm rãi hạ xuống. Kỳ ủ cụ hơi trước tiên từ hỏa diễm điệu trên lưng nhảy xuống, tiếp theo là cả cụ dạ các nàng. Chờ đến tất cả mọi người hạ xuống sau, kỳ ủ cụ hãy nhìn Cờ Dít cùng Dù Nhi Ùn nói, như vậy gặp lại Cờ Dít, Dù Nhi Ùn. Ừm, gặp lại. Cờ Dít cùng Dù Nhi Ùn đáp lại nói, âm thanh bên trong tràn đầy không muốn. Dù sao kỳ ủ cụ hầy rời đi, các nàng liền không cách nào ăn được mỹ vị xử lý nấu ăn. Kỳ ủ cụ hầy mơ hồ nhận ra được hai người ý nghĩ, không khỏi mặt sầm lại. Không ngờ như thế hai người chỉ là không muốn hắn làm xử lý nấu ăn à? Nhưng lập tức kỳ ủ cụ hầy vừa bất đắc dĩ cười, yên lặng mở ra tranh sống không gian, nhìn về phía cả cụ dạ, cả nạ, mọ bị gì cùng bồ tát nói, vào đi thôi, chúng ta nên đi. Cả cụ dạ bốn người nhẹ nhàng gật đầu, lần lượt đi vào tranh sống không gian. Chờ đến làm xong tất cả những thứ này, kỳ ủ cụ hơi cuối cùng lại lần nữa liếc mắt nhìn Cờ Dít cùng Dù Nhi Ùn, khoát tay áo một cái, hít sâu một hơi, không do dự nữa, rất dứt khoát chọn rời đi sủ bạ dạ xỉ thế giới. Mà nhìn kỳ ủ cụ hơi bóng người đột nhiên biến mất, Cờ Dít cùng Dù Nhi Ùn đứng bình tĩnh ở tại chỗ không có di chuyển. Gió nhẹ lướt qua sợi tóc, mang đến một chút hơi lạnh. Qua một hồi lâu, Cờ Dít khe khẽ thở dài, đi thôi, sau đó còn muốn tìm nơi ở. Dù Nhi Ùn gật gật đầu, sau đó hai người hướng về cờ ổ đi đến. Trở lại sổ kiệu dễ kỳ no sổ mạ thế giới sau, kỳ ủ cụ hơi sinh hoạt tiết tấu đột nhiên lỏng lẻo hạ xuống. Đúng hạn đi học, ở trong lớp nghiêm túc học tập xử lý nấu ăn chi thức. Chương trình học kết thúc sau, đi tới thuộc riêng về hắn nhà bếp, ở mỏ mị dị cùng bộ tản hiệp trợ dưới chế tác xử lý nấu ăn. Ngoài ra, thân là thập kiệt một trong, hắn còn muốn rút chút thời gian đến xử lý thập kiệt liên quan công tác. Nhưng kỳ ủ cụ hơi không nghĩ tới là các cụ già ở phương diện này rất có thiên phú, có thể giúp đỡ hắn xử lý một ít chuyện. Đối với này kỳ ủ cụ hơi nhưng là cảm thấy vui mừng. Có điều nhìn như vậy như thanh thản tháng ngày thoáng qua liền qua, rất nhanh thăng cấp cuộc thi sắp bắt đầu. Đối với lần này thăng cấp cuộc thi, kỳ ủ cụ hầy đúng là rất dễ dàng, không có ạ đẹ mỹ nạ kỳ gì phải dậy. Lần này thăng cấp cuộc thi chính là phổ thông độ khó, lấy hắn muốn thuận lợi thông qua, quả thực là dễ như ăn cháo việc. Đối lập ở cuộc thi, kỳ ủ cụ hầy đúng là đối với phong cảnh dọc đường có chờ mong. Cho tới ký túc xá cực tinh những người khác, đối mặt cuộc thi lần này, tâm tình thì lại có chút căng thẳng. Có điều bọn họ đối với mình cũng là có nhất định tự tin. Đương nhiên vì có thể thuận lợi thông qua thăng cấp cuộc thi, mọi người cũng tiến hành một ít đột kích huấn luyện. Chỉ là huấn luyện cường độ cũng không phải đặc biệt cao. Kỳ ủ cụ hơi không biết tình huống như thế đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Cường độ không cao huấn luyện, tuy nói nhường mọi người có thể ở phụ lục trong lúc hơi hơi ung dung một ít, không cần chịu đựng quá lớn áp lực. Có thể từ mặt khác đến xem, huấn luyện như thế phương thức ở chủ nghệ tăng lên hiệu quả lên xác thực có vẻ hơi chậm chậm. Chỉ là hơi làm sau khi tự hỏi, kỳ ủ cụ hơi liền quyết định không lại làm thêm can thiệp. Có lẽ có thời điểm, nhường mọi người duy trì đối lập ung dung trạng thái, trái lại có thể đang thi bên trong phát huy ra càng tốt hơn trình độ. Huống chi, mọi người vào ngày thường bên trong tích lũy cũng đã đầy đủ, chỉ cần bình thường phát huy đều có thể đạt được không sai thành tích. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt liền đến thăng cấp cuộc thi thời khắc. Một đám học viên giấu trong ngực căng thẳng cùng chờ mong, leo lên máy bay, thẳng chống đỡ ở vào hộp cái đồ ban đầu xuất phát địa điểm. Làm rời đi sân bay, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Lúc này hộp cái đồ dĩ nhiên bị dày đặc tuyết động bao trùm, biến thành một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới, phản phất là thiên nhiên tùy ý ra một bức tuyệt mỹ bức tranh. Dù kỳ thị giả sở hữu mạ cùng dù kỳ rổ xì nô nhìn này trắng loá như tuyết kiềm chế không được nội tâm kích động, gieo họ trực tiếp nào tới mềm mại đất tuyết bên trong. Thật mát mẻ. Dù kỳ rổ xì nô vui sướng hô to, trên mặt tràn trề nụ cười vui vẻ. Tận tình cảm thụ hoa tuyết mang đến lạnh lẽo. Ở một bên, ký túc xá cực tinh những người khác cũng không nhàn rỗi, đã tràn đầy phấn khởi bắt đầu chất lên người tuyết. Không riêng là ký túc xá cực tinh mọi người, hầu như hết thể học viên đều không kiềm chế nổi vui sướng trong lòng. Có phụ trách quả cầu tuyết làm người tuyết thân thể, có thì lại tỉ mỉ điêu khắc người tuyết ngũ quan. Hiện trường tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Kỳ U Cụ hơi tiện tay đoàn lên một cái quả cầu tuyết, cảm thụ quả cầu tuyết mặt ngoài truyền đến từng tia cảm giác mát mẻ. Ánh mắt đầy hứng thú liếc nhìn một phía. Đột nhiên, Kỳ U Cụ ánh mắt khóa chặt chính chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu rủ kỳ hỉ dạ xảo đủ mạ. Khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Sau đó không chút do dự mà cầm trong tay quả cầu tuyết ném ra ngoài. Quả cầu tuyết trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, chuẩn xác không có sai sót nện ở rủ kỳ hỉ dạ xảo đủ mạ trên người. Hả? Rủ kỳ hỉ dạ xảo đủ mạ đột nhiên quay đầu nhìn về phía đang một mặt đắc ý Kỳ U Cụ này. Cấp tốc phản ứng lại, hai tay lập tức đoàn ra một cái càng to lớn hơn quả cầu tuyết, hướng Kỳ U Cụ hầy ném tới. Ta trốn. Kỳ U Cụ hầy linh hoạt nghiêng người lóe lên, ung dung né tránh rủ Kỳ Hỉ Dạ Sở U Mạ quả cầu tuyết. Sau đó nhìn rủ Kỳ Hỉ Dạ Sở U Mạ lộ ra khiêu khích biểu hiện. Không đánh trúng. Đáng ghét. Rủ Kỳ Hỉ Dạ Sở U Mạ nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt không cam lòng vẻ. Lại nhanh chóng đoàn lên mấy cái quả cầu tuyết, liên tiếp không ngừng hướng Kỳ U Cụ hầy phát động tấn công. Có điều những này quả cầu tuyết đều bị Kỳ U Cụ hầy ung dung tránh thoát. Thỉnh thoảng còn tiện tay đoàn lên một cái quả cầu tuyết tiến hành giáng trả. Hai người chính chơi không còn biết trời đâu đất đâu, lúc này rèn gì mạ gì âm thanh vang lên. Hai người các ngươi. Kỳ U Cụ hơi cùng rủ Kỳ Hỉ Dạ Sở U Mạ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy rèn gì mạ gì đang một mặt khó chịu lau kính mắt lên tuyết, lại vô vô trên đầu còn lại tuyết. Hiển nhiên rèn gì mạ gì bị nhầm bên trong. Xin lỗi a. Mạ gì, đều do củ hơi hắn né tránh. Dù Kỳ Hỉ Dạ Sở U Mạ xin lỗi một tiếng. Có điều trên mặt vẫn như cũ treo vui cười ha ha dùng. Không cần phải nói. Rèn gì mạ gì tức giận nói. Cấp tốc đoàn ra một cái quả cầu tuyết, dùng sức hướng về Dụ Kỳ Hỉ Dạ Sở U Mạ ném tới. Nhưng mà ở Rèn Dị Mạ Dị có hành động thời điểm, Dụ Kỳ Hỉ Dạ Sở U Mạ liền có đề phòng. Bởi vậy thuận lợi tránh thoát Rèn Dị Mạ Dị quả cầu tuyết. Chỉ là cái kia viên quả cầu tuyết cũng không có rơi xuống đất, mà là vừa vặn ở giữa Ảo Kỳ Đại Gỗ. Ảo Kỳ Đại Gỗ nguyên bản ở một bên đầy hứng thú trồng người tuyết. Bất thình lình bị này quả cầu tuyết đập trúng, đầu tiên là sửng sở, lập tức phản ứng lại, la lớn: "Tốt, các ngươi lại dám đập ta." Nói, Ảo Kỳ Đại Gỗ cũng cấp tốc gia nhập trận này quả cầu tuyết đại chiến. Trong lúc nhất thời, quả cầu tuyết trên không trung bay lượn, ngươi tới ta đi, rất náo nhiệt, mà bị nhầm bên trong người cũng càng ngày càng nhiều. Liên một hồi quả cầu tuyết đại chiến bạo phát, Kỳ U Cụ hơi tuy rằng thân thủ nhanh nhẹn, nhưng hắn có ý định ràng buộc chính mình sức mạnh, cũng không có sử dụng toàn lực đi tránh né, đồng thời cũng không có sử dụng kẻ bùn sổ Cụ Haki. Dù sao, đây chỉ là một trò chơi, hắn cũng không muốn phá hoại phần này hiếm thấy ung dung bầu không khí. Cũng bởi vậy Kỳ U Cụ hơi sau đó bị đập trúng nhiều lần, trên người dính đầy hoa tuyết. Chương 381, thăng cấp cuộc thi trận đầu. Chương 381, thăng cấp cuộc thi trận đầu. Một phen thỏa thích chơi nháo sau, hết thể học viên tâm tình đều thả lỏng rất nhiều. Nguyên bản căng thẳng thần kinh, ở ngắn ngủi sung sướng thời gian bên trong được cung dung. Trên mặt của mỗi người đều tràn trề nụ cười nhẹ nhõm, phản phất thăng cấp cuộc thi lo lắng đều đã bị quên sạch sành sanh. Có điều các loại mọi người có thứ tự ngồi xe bus, bắt đầu đi tới trận đầu cuộc thi địa điểm. Bầu không khí lại lần nữa trở nên nghiêm nghị lên. Dù sao không có người nào muốn ở sau đó bị đào thải, vì thế bọn họ chỉ có thể toàn lực ứng phó. Đang lúc này, có một vị công nhân viên đứng dậy. Bắt đầu vì là trên xe chúng học viên nói rõ tưởng tận lần này thi lên lớp cơ bản tin tức. Trận này thăng cấp cuộc thi lại được gọi là Phương Bắc lưu động thi đấu, là một cái tượng trưng nghiêm khắc Phương Bắc đại địa tên. Lần này cuộc thi không hợp cách bạn học sẽ bị bên tay phải chiếc kia xe buýt trực tiếp kéo đến sân bay, cưỡng chế điều bề, lập tức thôi học. Vì lẽ đó, mời mọi người cần phải toàn lực ứng phó, tranh thủ thông qua cuộc thi. Nghe thi lên lớp cơ bản tin tức, xe buýt bên trong buồng xe trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Ở vô cùng lo lắng bầu không khí bên trong, xe buýt tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, xe buýt chậm rãi dừng ở một cái khách sạn bên. Các vị đợi lâu, chúng ta đến trận đầu cuộc thi hội trường. Sau đó mời mọi người có thứ tự xuống xe, đi tới cuộc thi hội trường tham gia cuộc thi. Công nhân viên âm thanh lại vang lên. Chúng học viên mang theo tâm tình thấp thỏm lần lượt xuống xe, tiến vào thí sinh hội trường. Đồng thời rất nhanh liền bắt được trận đầu cuộc thi quy tắc. Kỳ U Cụ hơi cầm nhìn một chút. Trận đầu cuộc thi cần phân đến không cùng phòng bên trong tiến hành đoàn đội chiến. 5 người một tổ hợp tác nấu nướng một đạo xử lý, nấu ăn. Không hợp cách, 5 người đồng thời thôi học. Đại khái xem như là khá là thử thách đoàn đội hợp tác một hồi cuộc thi. Chỉ là xem trong tay quy tắc cuộc thi, Kỳ U Cụ hơi không nhịn được hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm đoán thầm. Hắn cảm giác cái này cuộc thi phương thức tồn tại vấn đề rất lớn a. Tuy rằng những kia chủ nghệ tinh xảo học viên có thể sẽ không chịu đến quá lớn ảnh hưởng. Dù sao coi như mang theo 4 cái thực lực hơi kém học viên, dựa vào tự thân vững vàng chủ nghệ, thông qua trận này cuộc thi chắc hẳn cũng là 10 phần chắc 9. Thế nhưng như vậy cũng không thể nghi ngờ là cho những kia bản thân chủ nghệ không ra sao học viên cơ hội, trực tiếp bị mang qua cuộc thi. Totsuki học viện lúc nào như thế lương thiện, cũng không đến nỗi bởi vì ạ gẹ mỹ nạ kỳ dị duyên cớ, nạ kỳ dị sẻn rẽ mẩn trở nên hiền lành lên đi. Ngẫm lại cũng không thể. Lúc này, kỳ u cụ hơi lại nhìn thấy một điều cuối cùng quy tắc. Chỉ nhìn mặt trên rõ ràng biết, học viên cần tự mình tổ đội. Nhìn thấy này quy tắc, kỳ u cụ hơi vẻ mặt trở nên hơi quái lạ lên. Đồng thời không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền nói mà, Totsuki học viện làm sao có khả năng như thế lương thiện? Muốn biết, Totsuki học viện vẫn thừa hành nhưng là tinh anh chính sách. Lại làm sao có khả năng sẽ cho những kia thành tích không tốt học sinh kém rõ ràng như thế cơ hội đây? Vẹn vẹn là này một cái tự mình tổ đội yêu cầu, liền đủ để đem một phần học sinh kém sàng lọc đi ra ngoài. Dù sao mọi người đều là bạn học, trong ngày thường ở lớp học cùng trên thực tế. Ai trù nghệ tài năng xuất chúng, ai trù nghệ tạm được, có thể nói trên căn bản đều rõ ràng trong lòng. Gặp phải tình huống như thế này, cho dù những kia học sinh kém muốn cùng trù nghệ cao siêu học sinh tổ đội, lấy tăng cường thông qua cuộc thi tỷ lệ. Thế nhưng, chỉ cần lẫn nhau trong lúc đó quan hệ không phải đặc biệt muốn tốt. E sợ không có ai sẽ đồng ý tìm một cái vô cùng có khả năng kéo chính mình chân sau học sinh kém trở thành đội hữu đi. Những kia học sinh kém cuối cùng e sợ cũng chỉ có thể là cùng đồng dạng bị coi là học sinh kém học viên tiến hành tổ đội. Mà học sinh kém cùng học sinh kém muốn thông qua cuộc thi, nhưng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cứ như vậy, vô hình bên trong liền hoàn thành một lần một cách tự nhiên chọn. Vì lẽ đó, tuột sủ kỳ học viện nhìn như cho những kia học sinh kém cơ hội, nhưng trên thực tế, nhưng không phải như vậy. Ở có tự mình tổ đội yêu cầu sau khi, hiện trường trong nháy mắt trở nên phi thường náo nhiệt, chúng học viên dồn dập hành động lên, tìm kiếm đội hữu. Đồng thời bởi vì thời gian duyên cớ, chúng học viên rất nhanh liền hoàn thành tổ đội. Kỳ ủ cụ hơi cùng nạ kỳ gì Edina, thì xạ cô ạ giả tổ, y bất xạ kỳ sùn, giải ổ cô xạ cả kỳ tạo thành một tổ. Sau đó kỳ ủ cụ hơi nhìn về phía cái khác người quen. Trong đó dù kỳ hí giả xảo đu mạ, tạ đỏ cổ rô mở cùng mì, dù kỳ rô xin ô, xạ đà sủ ca nào, y cụ mì mi tô 5 người một tổ. Kỳ ủ cụ hơi ánh mắt ở dù kỳ hí giả xảo đu mạ cùng xạ đà sủ ca nào trên người nhiều dừng lại chốc lát. Lúc này hai người đang một mặt hưng phấn thảo luận cái gì. Điều này làm cho kỳ ủ cụ hơi trong lòng có chút nói thầm. Chủ yếu là kỳ ủ cụ hơi cảm giác hai người này thảo luận đồ vật, tựa hồ rất không ổn. Thật không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Hy vọng cùng tổ tạ đỏ cổ rỗ mở gumi, dù kỳ rỗ xin nổ cùng ý cụ mì mì tô có thể bình an vô sự. Tiếp đó, kỳ ủ cụ hơi vừa nhìn về phía tạ cụ mì cái kia một tổ. Tạ cụ mì, ý sạc mì, mì mạ xạ cả su bản rèn gì mạ gì cùng với rèn gì mạ gì tiểu mê mội chính vừa nói vừa cười giao lưu, xem ra bầu không khí tương đương hòa hợp, mới là lạ. Chỉ ít tạ cụ mì cùng mì mạ xạ cả su bản hai người rõ ràng ở đối chọi gay gắt. Cũng không biết hai người vì sao còn muốn tiến đến một tổ. Ân, xác suất lớn là bởi vì Tạ Cụ Mi muốn cùng Mỹ Mạ Xạ Cả Sủ Bạn tranh tài đi. Cuối cùng, Kỳ U Cụ hơi ánh mắt rơi vào Nạ Kỳ Di Alins cái kia một tổ. Nạ Kỳ Di Alins, Cụ Dồ Kỳ Bạ Giải U, hay A Mạ A Kỳ Dạ, A Kỳ Đại Cô, Sạ Tổ Sạp Di. Tổ này còn tốt, xem ra không có vấn đề gì. Thu hồi ánh mắt, Kỳ U Cụ hơi lại lần nữa nhìn một chút chỗ ở mình tiểu tổ. Bọn họ tổ này cũng không có vấn đề gì. Phân tốt tổ sau, chúng học viên dồn dập rút thăm chọn tiến hành cuộc thi gian phòng. Kỳ U Cụ hơi một tổ cùng với những cái khác năm tổ người cùng đi tới một cái rộng rãi gian phòng bên trong. Kỳ U Cụ ánh mắt nhanh chóng đảo qua, quan sát một hồi cái khác năm tổ học viên. Những này mặt không có quá quen thuộc, lập tức Kỳ U Cụ thu hồi ánh mắt. Nếu đều không làm sao quen thuộc, cái kia cũng không cần quá mức lưu ý lúc này. Phụ trách cuộc thi giám khảo đi vào gian phòng, biểu hiện nghiêm túc, ánh mắt sắc bén đảo qua tại chỗ mỗi một vị học viên. Sau đó giám khảo háng dọn một cái, lớn tiếng tuyên bố: Mọi người tốt, ta là phụ trách nơi này giám khảo, đồng thời cũng là tuột sủ kỳ học viện giảng sư. Tiếp đó, ta đem vì các ngươi công bố này một hồi cuộc thi đề mục. Đông đảo học viên đều bình hai lên, một cách hết sức chăm chú mà lắng nghe, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào then chốt tin tức. Này một gian chủ đề nguyên liệu nấu ăn là vịt, chỉ cần có thể làm ra nhường ta thỏa mãn vịt xử lý nấu ăn, như vậy liền có thể thông qua cuộc thi. Nghe được cái này chủ đề, không ít học viên trên mặt đều lộ ra biểu hiện như chút được gánh nặng, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Dù sao vịt loại này nguyên liệu nấu ăn ở bọn họ thường ngày luyện tập bên trong thường thường gặp phải, có thể không ít làm. Như vậy xem ra trận này cuộc thi tựa hồ không như trong tưởng tượng như vậy gian nan, cảm giác tương đối nhẹ nhàng, nên có thể thuận lợi qua ải. Chương 382, bắt bảo bút vịt. Chương 382, bắt bảo bút vịt. Liếc nhìn một chút vẻ mặt trở nên ung dung lên những học viên kia, Kỳ ủ cụ hơi ha ha cười. Càng là nhìn như đơn giản đề mục, yêu cầu thường thường cũng là càng cao. Totsuki học viện không phải là cái gì thiện đường. Lần này thăng cấp cuộc thi cũng là vì ưu chúng tuyển ưu, sàng lọc rơi những kia không đủ xuất sắc học viên. Lấy vịt làm chủ đề, tuyệt đối không thể chỉ là đơn giản nấu nướng liền có thể qua ải. Huống chi, vẫn là năm tên học viên cộng đồng chế tác một đạo xử lý, nấu ăn. Yêu cầu cao cũng là chuyện rất bình thường. Giám khảo sát suất lớn sẽ ở nguyên liệu nấu ăn xử lý thủ pháp, nấu nướng kỹ xảo, gia vị độ chính xác, món ăn sáng tạo, toàn thể vị, hiện ra phương thức các loại nhiều phương diện tiến hành nghiêm ngặt phán xét. Chỉ cần có một mặt xuất hiện vấn đề, như vậy chính là bị đào thải kết cục. Đương nhiên, này đối với bọn hắn một tổ tới nói, thông qua căn bản không phải vấn đề gì. Nếu như hắn liên thủ với nạ kỳ gì ẹ gì nạ đều không thể thông qua. Như vậy chỉ có một cái khả năng, vậy thì là giám khảo vị giác có vấn đề. Mà bây giờ đối với bọn họ một tổ tới nói, vấn đề lớn nhất ở chỗ, bọn họ muốn làm cái gì bị xử lý, nấu ăn. Chúng ta tiếp lấy tới làm cái gì xử lý, nấu ăn. Kỳ U Cụ ánh mắt đảo qua đồng nhất tổ nạ kỳ gì ẹ gì nạ bốn người, do hỏi. Nghe được hỏi thăm, dài ổ cổ xạ cả kỳ ánh mắt rơi vào Kỳ U Cụ hẩy trên người, mở miệng trước nói: "Ngạch, nếu không trực tiếp làm bịt nướng đi." Ở hỏa hầu nắm giữ phương diện, kỳ ủ cụ hơi có thể nói là xuất thần nhập hóa, vượt xa mọi người. Ở liên đội sổ cựu dễ kỳ thời điểm, đạo kia bất tử điều chứng quả thực kinh diễm tuyệt luân, làm người ta nhìn mà than thở. Nếu để cho kỳ ủ cụ tới làm bịt nướng, thông qua cuộc thi lần này chắc hẳn là 10 phần chắc chín, sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Ta đối với này đúng là không ý kiến. Kỳ ủ cụ hơi một mặt bình tĩnh, đón lấy kỳ ủ cụ ánh mắt chuyển hướng nạ kỳ di Edina, dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Có điều sao? Còn phải xem một hồi mọi người có hay không đều đồng ý." Kỳ ủ cụ chưa hết phòng thèm. Mà giờ ổ cổ xạ cả kỳ cũng đâm chiêu theo kỳ ủ cụ ánh mắt nhìn về phía nạ kỳ gì ẹ gì nạ. "Ta không đồng ý, dù sao chúng ta là một tổ thành viên. Đương nhiên phải mỗi người đều muốn phát huy tác dụng mới được." Nạ kỳ gì ẹ gì nạ mở miệng nói rằng, ánh mắt bên trong lộ ra không thể nghi ngờ nghiêm túc. Hiển nhiên là không chuẩn bị đối với việc này thỏa hiệp. Dù sao nạ kỳ gì ẹ gì nạ nhưng không hy vọng bị người mang theo thông qua cuộc thi. Mà nếu nạ kỳ gì ẹ gì nạ phản đối, làm nạ kỳ gì ẹ gì nạ tiểu thư ký hỉ xạ cổ ạ dạ tổ tự nhiên cũng là không chút do dự mà theo phản đối. Kỳ ủ cụ hơi nhún vai một cái, cho giờ ổ cổ xạ cả kỳ một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Kỳ thực trong lòng hắn đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả như thế. Dù sao nạ kỳ gì ẹ gì nạ cũng có chính mình tiêu ngạo. Thậm chí nếu không có hắn ở, nạ kỳ gì ẹ gì nạ e sợ càng muốn chính mình đến chế tác một đạo thịt vịt xử lý, nấu ăn. Một lát sau, kỳ ủ cụ hơi nói: "Vậy cũng tốt, đã như vậy, chúng ta đồng thời thảo luận một chút. Đến cùng làm cái gì món ăn đã có thể bày ra chúng ta mỗi người ưu thế, có thể bảo đảm thuận lợi thông qua cuộc thi." Trải qua một phen nhiệt liệt thảo luận sau, cuối cùng kỳ ủ cụ hơi 5 người quyết định làm một đạo búp vịt. Đương nhiên cũng không phải thông thường búp vịt mà là bát bảo búp vịt. Mà đã có quyết định, kỳ ủ cụ hơi 5 người tự nhiên là lập tức bắt đầu hành động. Kỳ ủ cụ hơi dùng dao phay ở vịt cổ nơi cắt ra một đạo lỗ hổng, đem vịt huyết đặt sạch sẽ. Sau đó đem vịt trên người lông lột sạch, rửa sạch. Lại thông qua mới vừa cắt ra vết cắt, xào rượu mà đem vịt xương cùng với nội tạng toàn bộ từ trong đó lấy ra, cũng bảo đảm vịt thân hoàn chỉnh. Sau đó bắt đầu tiến hành ướp muối. Chờ đến con vịt ướp muối hoàn thành, Dại ổ cổ xạ cả kỳ đưa tới mới vừa bọn họ đồng thời điều phối tốt nhân bánh vật liệu. Nhân bánh vật liệu do gạo nếp, chân giò hương khói, nấm hương, hạt dẻ, măng mùa đông, hạt sen, táo đỏ cùng đậu phụ bố trí mà thành. Gạo nếp viên viên no đủ, đã bị hấp chín đến mềm mại thơm nước. Chân giò hun khói trải qua tỉ mỉ hun, tỏa ra đặc biệt sông khói mùi thơm. Nấm hương ở nướng dưới tỏa ra mê người hương vị. Kỳ ủ cụ hơi tiếp nhận nhân bánh vật liệu sau, đem nhét vào con vịt bên trong, mỗi một nơi khe hở đều bị điển đến tràn đầy. Sau đó, dùng vịt ruột bổ xuống đi ra dây nhỏ, đem vịt cổ nơi lỗ hổng cẩn thận câu lại, bảo đảm nhân bánh vật liệu sẽ không tiết ra ngoài. Tuy rằng kỳ ủ cụ hơi hoàn toàn có thể làm đến trực tiếp nhường vết cắt nơi hoàn toàn khép lại, thế nhưng chí ít hiện tại hoàn toàn không cần thiết như thế làm. Tiếp đó, này con bị xử lý tốt con vịt bị giao cho Y Bất Xạ Kỳ Sùn trong tay. Y Bất Xạ Kỳ Sùn đem để vào chuẩn bị kỹ càng trong nồi trưng trên mạng. Lúc này trưng lưới dưới từ lâu phủ kín làm xào qua gạo cùng lá trà, tỏa ra nhàn nhạt cháy thơm. Dọc theo nồi một bên chậm rãi đổ vào dầu ô liu. Tiếp đó, Y Bất Xạ Kỳ Sùn thiêu đốt tiểu hỏa, bắt đầu kiên trì hun quá trình. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Khoảng chừng khoảng 20 phút, con vịt bị hun chín rụng, tỏa ra mùi thơm ngất ngây. Y Bất Xạ Kỳ Sùn đem sốc quen, chín, con vịt cẩn thận lấy ra. Lại lần nữa chuyển giao đến kỳ ủ cụ hơi trong tay. Kỳ ủ cụ hơi tiếp nhận con vịt, không chút do dự mà đem để vào nóng bỏng trong chảo dầu tiến hành chiên. Trong phút chốc, trong chảo dầu vang lên bùm bùm âm thanh. Con vịt ở dầu sôi bên trong lan lộn, biểu bì từ từ trở nên vàng óng ánh, mùi thơm phân tán, nhường người thèm nhỏ dãi. Theo cuối cùng một đạo chiên trình tự làm việc hoàn thành, này đạo bát bảo bốc vịt xử lý, nấu ăn, được bưng lên bàn ăn. Trong đó vịt thân hiện ra khiến người say sưa màu vàng nóng. Ở ánh đèn chiếu rọi dưới, lóng lánh bóng loáng. Xông vào mũi mùi thơm, như một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng kéo mọi người khứu giác, khiến người không khỏi thèm nhỏ dãi. Da vịt xốp giòn đến vừa đúng. Răng nhẹ nhàng đụng vào, liền có thể nghe được cái kia lanh lảnh vỡ tan âm thanh. Mà thịt vịt thì lại tươi mới nhiều nước, mỗi một tia hoa văn đều bao hàm thuần hậu mùi vị, vừa ở vào miệng liền tăng ra, nhường người say sưa ở này nhắn nhủi vị bên trong. Bị bao bao ở trong đó tám loại nguyên liệu nấu ăn, ở vịt dầu đầy đủ làm dịu, phát sinh biến hóa kỳ diệu. Giờ khắc này trở nên thơm ngọt ngon miệng, cùng thịt vịt ngon lẫn nhau giao hòa, cộng đồng soạn nhạc ra một khúc mỹ vị hòa âm. Ở phối hợp lên dầu cổ xạ cả kỳ dùng tỏi giã, thơm giấm, nước tương, đường trắng, rượu gia vị các loại xảo rượu phối hợp mà thành chấm bất liệu. Làm tươi mới thịt vịt nhúng lên này đặc chế chấm bất liệu. Trong ngay mắt, các loại mùi vị ở trên đầu lưỡi nhảy lên, va chạm, kích thích ra càng thêm phong phú đa dạng vị, khiến người muốn ngừng mà không được. Mỗi một chiếc đều phảng phất có thể thưởng thức đến hạnh phúc mùi vị, nhường người say sưa trong đó, quên mất tất cả buồn phiền. Này đạo bát bảo bốc vị xử lý, nấu ăn, tự nhiên là không nghi ngờ chút nào thông qua lần này cuộc thi. Có điều, cùng một cái phòng cái khác 5 tổ học viên bên trong, nhưng có một tổ trực tiếp bị đào thải. Mà này còn bẹn bẹn chỉ là trận đầu cuộc thi, sau đó cuộc thi sẽ càng thêm gian khổ. Kỳ ủ cụ hơi cảm giác chờ đến thăng cấp thi xong, chí ít sẽ có một nửa người bị đào thải. Nhưng đây chính là tổ sủ kỳ học viện. Chỉ có ưu tú nhất, lớn nhất thực lực cùng sức sáng tạo học viên, mới có thể ở tổ sủ kỳ bên trong học viện đi thẳng xuống. Nếu như không muốn bị đào thải, cái kia nhất định phải không ngừng đi tăng lên chính mình. Chương 383, trận thứ 2 cuộc thi bắt đầu, chủ đề diện chương 383, trận thứ 2 cuộc thi bắt đầu, chủ đề diện trận đầu thi song sau. Mọi người dồn dập leo lên đoàn tàu, bắt đầu hướng về cái kế tiếp cuộc thi địa điểm xuất phát. Tosuki học viện không hổ là giàu nước đố đổ vách tồn tại. lại trực tiếp bao xuống hết thảy xe sang trọng xương, vì là các học viên cung cấp định cấp xuất hành đãi ngộ. Kỳ U Cụ Hơi đầu tiên là tiến vào xoa bóp phòng, thản nhiên nằm ở ghế massage lên. Ở vừa đúng xoa bóp cường độ dưới ung dung gân cốt một chút. Sau đó thản nhiên đi tới toa ăn. Toa ăn bên trong bố trí tinh xảo mà xa hoa. Kỳ U Cụ Hơi không chút do dự mà điểm một phần xa hoa bữa tối. Ngồi ở trên ghế, Kỳ U Cụ Hơi một bên thưởng thức vẫn tính ngon miệng đồ ăn, một vừa thưởng thức ven đường như thơ như họa phong cảnh. Hơn nữa toa ăn trần nhà là trong suốt pha lê, ngửa đầu nhìn tới, liền có thể nhìn thấy hạo rực rỡ mê người tinh không. Đầy sao lốm đốm dường như khảm nạm ở màu đen trên màn trời bảo thạch, dạng người rực rỡ. Ngay ở Kỳ U Cụ Hơi thỏa thích thưởng thức mỹ cảnh thời điểm, Zuki Hiyaza Suma hấp tấp đột nhiên chạy tới. Đang nhìn đến Kỳ U Cụ Hơi sau, Zuki Hiyaza Suma lập tức lớn tiếng nói: "Đến đánh bài đi, Kỳ U Cụ Hơi, ở mạ gì trong phòng?" Kỳ U Cụ Hơi nghe nói như thế, không khỏi bất đắc dĩ nói: "Này này, đều không ở ký túc xá của tình, tội gì tiếp tục đi mạ gì nơi đó đi. Vùng tha mạ gì đi." Nói đến, trận đầu thi xong sau, rèn gì mạ gì xem ra thật giống có chút dáng dấp yếu đất. Xác suất lớn là bị tạ cụ mị cùng mị mạ xạ cả sủ bạn chơi bữa quá chừng. Chắc hẳn trận đầu cuộc thi thời điểm vì ứng đối bọn họ hai cái, rèn gì mạ gì phí không ít tâm lực đi. Đáng nhắc tới là, cùng dù kỳ hỉ dạ sủ mạ bọn họ một tổ tạ đỏ cổ rỗ mở gumi, dù kỳ rỗ xino, ỷ cụ mị mito ở trận đầu thi xong sau, vẻ mặt cũng đều không phải rất tốt. Chỉ có dù kỳ hỉ dạ sủ mạ cùng xạ đạt sủ cả nào rất là hưng phấn, hiển nhiên cuộc thi trong lúc cũng chuyện gì xảy ra. Có quan hệ gì, ngược lại mạ gì cũng không thèm để ý. Hơn nữa mọi người đều đã quen. Dù kỳ thị dạ sủ mạ rất là bình tĩnh đáp lại nói. Kỳ U Cụ Hơi ha ha cười. Trong lòng âm thầm phỉ báng, rèn gì mạ gì không thèm để ý mới là lạ đây. Có điều cũng chỉ là vừa bắt đầu thời điểm. Chờ đến chơi lên sau, rèn gì mạ gì nhưng là so với ai khác đều muốn này. Vì lẽ đó Kỳ U Cụ Hơi tiếp theo liền đồng ý. Chơi náo bên trong, thời gian lặng yên trôi qua. Rất nhanh liền tới đến cái kế tiếp cuộc thi địa điểm, xạ bộ rồ. Từ liệt trên xe xuống sau, hết thảy học viên liền trực tiếp cưỡi lên xe buýt. Tiếp theo bị đưa đến một tòa ở vào nội thành ở ngoài biệt thự bên trong. Ai, hiếm thấy ngồi xe đi tới xạ bộ rổ, dĩ nhiên không thể đi trên đường ngắm cảnh. Zuki Zoro một mặt thất vọng oán giận. Nguyên bản tràn ngập ánh mắt mong đợi giờ khắc này trở nên lu mờ ảm đạm. Rõ ràng nàng đều chờ mong rất lâu a. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể đi dạo ở xạ bộ rổ phồn hoa đầu đường, thưởng thức đặc biệt phong cảnh, thưởng thức địa phương mỹ thực. Có thể tất cả những thứ này hiện tại đều thành bọt nước. Ừm, rõ ràng là cái chứ danh ngắm cảnh thánh địa. Dại ổ cổ xạ cả kỳ cũng rất là thất vọng, nàng đều làm tốt sau đó du lãm kế hoạch đây. Lại bị tóm lại cái này rừng sâu núi thẳm bên trong. Zuki Zoro thở dài. Xung quanh tất cả đều là núi, không có gì cả chứ. Tạ đỏ cô dỗ mở củ mì cũng không nhịn được nói, hiển nhiên cũng có chút thất vọng. Một chút nhìn sang đều là liên miên trùng điệp dãy núi, bao trùm dày đặc tuyết động. Rất muốn đi công viên loại hình địa phương nhàn nhã tản bộ a. Isami ở bên cạnh thầm nói. Hai tay cắm ở trong túi, một mặt ngóng trông. Yên tâm đi, ta mới vượt nhưng là tỉ mỉ xác nhận qua. Đoàn tàu buổi tối ngày mai mới sẽ xuất phát. Nói cách khác chúng ta còn có một chút có thể tự do chi phối chơi đùa thời gian. Đương nhiên, này có cái tiền đề, vậy thì là đến có thể thuận lợi thông qua cuộc thi. Kỳ U Cụ Hơi nhìn dù Kỳ Rổ Xì Nổ mấy người trần ăn nói. Dù sao đến đều đến rồi, Kỳ U Cụ Hơi trong đáy lòng tự nhiên nảy sinh ra nghĩ phải cố gắng ngắm cảnh một phen ý nghĩ. Vì lẽ đó trước hắn cố ý dùng thập kiệt quyền hạn đi hỏi thăm cụ thể sắp xếp hành trình. Thật sao? Cụ thể. Dù Kỳ Rổ Xì Nổ nghe được tin tức này, hai mắt trong nháy mắt phóng ra kinh hỉ ánh sáng, thế nhưng lại có chút không dám xác định. Không riêng là giải ổ cổ xạ cả kỳ bọn họ, xung quanh những học viên khác lúc này cũng dồn dập đưa mắt tìm đến phía Kỳ U Cụ Hơi. Đương nhiên là thật, đừng quên ta tốt xấu cũng là một tên thập kiệt. Kỳ U Cụ Hơi vô cùng khẳng định gật gật đầu. Nhất thời, trên mặt của mọi người đều không tự chủ được lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nếu như vậy, vậy ta nhất định phải thông qua lần này cuộc thi. Dù Kỳ Rô Sino nắm chặt nắm đấm, nhiệt huyết sôi trào nói rằng. Giờ khắc này dù Kỳ Rô Sino, trong lòng tràn đầy kiên định quyết tâm. Vì có thể ở đây tận tình ngắm cảnh chơi đùa, nàng đã làm tốt đem hết toàn lực chuẩn bị. Những người khác đồng dạng cũng là như thế, ánh mắt bên trong lập lòe kiên định ánh sáng. Bọn họ cũng muốn hưởng thụ hiếm thấy chơi đùa thời gian a. Lần này nhất định phải thông qua cuộc thi. Không sai, mọi người cùng nhau cố lên. Ta cũng không muốn một chuyến tay không, chí ít lần này nhất định phải qua. Ở mọi người chính nhiệt liệt trò chuyện thời điểm, trận thứ hai cuộc thi giám khảo đi vào bên trong đại sảnh. Ánh mắt chậm rãi đảo qua tại chỗ đông đảo học viên. Háng giọng một cái, mở miệng nói rằng: "Các vị học viên, đường dài đoàn tàu lữ hành chắc hẳn để cho các ngươi cảm thấy mệt mỏi cực khổ rồi. Ta là phụ trách trận thứ hai cuộc thi cả tụ giảng sư." Theo cả tụ giảng sư âm thanh truyền vào trong tai của mọi người. Mọi người cũng dồn dập đưa ánh mắt chuyển hướng cả tụ giảng sư. Mà cả tụ giảng sư ở ánh mắt của mọi người dưới, bắt đầu giảng giải trận thứ hai cuộc thi đề mục. Trận này cuộc thi là cá nhân chiến. Lần này cuộc thi chủ đề không phải cái gì hiếm quý nguyên liệu nấu ăn, mà là diện. Nghe được cái này chủ đề, không ít học viên vẻ mặt đều trong nháy mắt trở nên hơi nghiêm nghị. Thậm chí có một ít học viên rõ ràng rất là bất an. Trải qua trận đầu cuộc thi tẩy lễ, tại chỗ học viên đã sớm bứt bỏ mang trong lòng cái kia một tia may mắn ý nghĩ. Bọn họ giờ khắc này đã ý thức được, mỗi một tràng cuộc thi đều là một hồi nghiêm túc khiêu chiến, không cho phép nửa điểm sơ sẩy. Huống chi, lần này vẫn là cá nhân chiến, không có đoàn đội hợp tác. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình sức mạnh đi ứng đối. Cả tu giảng sư quan sát một hồi các học viên phản ứng, sau đó mặt mỉm cười tiếp tục nói. Nói đến Hokkaido, cái kia nhiều kiểu nhiều loại mì sợi nhưng là tương đương có tiếng. Như là xạ bộ rộ mì sợi, cái kia nồng nặc thuần hậu cánh đáy, kinh đạo 10 phần mì sợi, mỗi một chiếc cũng làm cho người say xưa. Còn có hạ cổ đặt mì sợi, đặc biệt hương vị nhường người dư vị vô cùng. Mặt khác, nơi này còn có thật nhiều mì ủ ổng cùng mì số bạ có tiếng cửa hàng. Đặc biệt mì số bạ, sản lượng ở toàn quốc cũng là chiếm số 1. Mì số bạ cái kia đặc biệt vị cùng mùi thơm ngát, cũng là hộp cải đồ mì thực một đại đặc sắc. Lúc này, cả tu giảng sư âm thanh sục sôi lên. Chính là bởi vì hộp cải đồ duyên bao la, không giống khu vực có không giống khí hậu, thổ nhưỡng và văn hóa. Mới dựng dục ra có thể phản ứng các nơi đặc sắc nhiều màu sắc diện loại văn hóa. Mỗi một loại diện đều gánh chịu địa phương lịch sử, ngưng tụ mọi người đối với mỹ thực yêu quý. Ngày hôm nay, liền hy vọng mọi người dựa vào chính mình tài nghệ cùng sáng tạo, dũng cảm khiêu chiến một hồi vật liệu lý. Chờ mong các ngươi có thể mang đến một hồi đặc sắc tuyệt luân diện chi thị yến. Chương 384, bắt thỏ rừng chương 384, bắt thỏ rừng đông đảo học viên lúc này đều dồn dập bắt đầu suy nghĩ lên, nên làm cái gì vật liệu lý khá là tốt. Nhưng mà lựa chọn quá nhiều, trong lúc nhất thời trái lại không cách nào làm ra quyết định. Cả tu giảng sư ánh mắt bình tĩnh đảo qua mỗi một vị học viên. Cái này bên trong trường thi chỉ chuẩn bị mức độ thấp nhất nguyên liệu nấu ăn. Diễn hết thể chủng loại đều rất đầy đủ. Hành loại hình thông thường rau dưa cũng có. Cơ sở canh loãng cùng canh vật liệu loại hình cũng đều có chuẩn bị. Thế nhưng chỉ dựa vào những này là không làm được khiến người kinh diễm mỹ thực. Bởi vậy không đủ nguyên liệu nấu ăn phải nhờ vào chính các ngươi đi gom góp. Nghe đến đó, không ít học viên đều có chút há hốc mồm. Lại vẫn cần bọn họ đi gom góp nguyên liệu nấu ăn. Muốn biết nơi này nhưng là nội thành ở ngoài. Xung quanh thậm chí chỉ có này một tòa biệt thự A cả tù giảng sư có thể không để ý các học viên phản ứng. Háng giọng một cái, tiếp tục nói. Hợp lệ điều kiện là làm ra một bát phân lượng có thể làm cho ta khen hay món mì. Thời gian hạn chế vì là 3 giờ. Nói tới chỗ này, cả tù giảng sư nhẹ nhàng phất phất tay. Như vậy, mọi người bắt đầu chuẩn bị đi. Nghe được thời gian 3 tiếng hạn chế, không ít học viên vẻ mặt đều trở nên khó xem ra. Bọn họ cần trước tiên đi mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó lại trở về chế tác xử lý, nấu ăn. Nay vừa đến một hồi, nhưng là muốn làm lỡ rất nhiều thời gian. Thế nhưng có thể dùng thời gian cũng chỉ có 3 tiếng. Bởi vậy bọn họ nhất định phải mau chóng hành động lên mới được. Không có quá nhiều do dự, rất nhanh đông đảo học viên liền dồn dập hướng về bên ngoài chạy đi. Có điều kỳ ủ cụ hẩy đám người đúng là không có quá mức hoang mang. Mọi người đầu tiên là kiểm tra một hồi tổ sủ kỳ học viện chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Sau đó, mới rời khỏi biệt thự, chuẩn bị đi tới trong thành phố mua bọn họ xử lý, nấu ăn, cần thiết nguyên liệu nấu ăn. Nguyên bản kỳ ủ cụ hẩy là chuẩn bị mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng mới vừa đi ra biệt thự không có bao nhiêu xa, đột nhiên ở trắng non trên mặt tuyết phát hiện một chuỗi dấu vết mờ mờ, ở trên mặt tuyết có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý. Kỳ ủ cụ hơi không nhịn được dừng bước lại đi tới kiểm tra một hồi. Đi nhanh lên a cụ thầy, nếu như lại muộn chỉ sợ cũng muốn không kịp. Dại ổ cổ xạ cả kỳ phát hiện kỳ ủ cụ hơi ngừng lại, không nhịn được giục một hồi. Dù kỳ thị giả sở hữu mã bọn họ lúc này cũng rồn rập ngừng lại, nghi hoặc mà nhìn về phía đột nhiên ngừng chân kỳ ủ cụ hơi. Kỳ ủ cụ hơi quay đầu nhìn xuống dại ổ cổ xạ cả kỳ, có chút hưng phấn mở miệng nói rằng, nơi này có thọ rừng, vì lẽ đó chỉ cần nắm lấy một con liền hoàn toàn có thể giải quyết nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Nếu nơi này có thỏ rừng dấu chân, nói như vậy thỏ rừng xào huyệt cách nơi này cũng không phải rất xa. Bởi vậy theo kỳ ủ cũng hầy, trả một con thỏ hoàng, có thể so với đến nội thành đi mua nguyên liệu nấu ăn còn cấp tốc hơn nhiều lắm. Dại ổ cổ xạ cả kỳ nghe được kỳ ủ cũng hầy, vội vàng tiến đến kỳ ủ cụ hầy bên cạnh. Túi người xuống nghiêm túc nhìn một chút lưu ở trên mặt tuyết dấu chân. Này thật giống, đúng là thỏ rừng dấu chân. Ở ký túc xa cực tinh bên trong rủ kỳ rổ xì nột nhưng là chăn nuôi không ít thỏ, bởi vậy dại ổ cổ xạ cả kỳ vẫn tương đối quen thuộc. Cái gì? Cái gì? Có thỏ rừng? Dù kỳ rồ xin nổ hưng phấn la lên, chạy như bay giống như nhanh chóng tiến tới. Nhìn trên mặt tuyết cái kia mới mẻ dấu chân, dù kỳ rồ xin nổ hai mắt lập lòe ánh sáng. Đúng là thỏ rừng lưu lại, ha ha. Lúc này dù kỳ rồ xin nổ phảng phất đã thấy màu mỡ thỏ rừng ở trước mắt nhảy nhót. Muốn bắt được thỏ rừng e sợ không phải như vậy dễ dàng đi. Vẫn là trực tiếp đi thị trường mua nguyên liệu nấu ăn đi. Dại ổ cổ xạ cả kỳ nhìn kỳ ủ cụ hơi cùng dù kỳ rồ xin nổ, vẻ mặt thành thật khuyên giải nói. Ở giã ngoại bắt giữ thỏ rừng không phải là dễ dàng như vậy, xác suất lớn phí công vô ích. Mà ta vẫn còn có chút tự tin. Kỳ ủ cụ hơi thẳng người, nói rất là tự tin. Dại ổ cậu ngươi nếu như cần, ta cũng có thể giúp ngươi chảo một con. Thỏ rừng tuy rằng khó chảo, nhưng cái kia cũng phải nhìn ai ra tay. Chỉ ít theo kỳ ủ cụ hơi, hắn có thể không cảm giác mình sẽ đối với chuyện này thất thủ. Quyết định, ta cũng muốn chảo thỏ rừng. Dù kỳ rổ xì nổ không chút do dự mà lớn tiếng nói. Hiển nhiên dù kỳ rổ xì nổ đối với mình cũng rất là tự tin. Dù sao nàng ở ký túc xá cực tinh bên trong, nhưng là không ít truy đuổi nàng chăn nuôi những kia động vật. Sau đó, dù kỳ rổ xì nổ nhìn về phía bên cạnh dậu cổ xạ cả kỳ, nhiệt tình mới nói. Dại ổ cổ, có muốn hay không đồng thời đến a? Hay là thôi đi, ta đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn là có thể. Dại ổ cổ xạ cả kỳ khe khẽ lắc đầu, cự tuyệt nói. Nàng ở chào thỏ rừng chuyện này khả năng không giúp đỡ được gì. Chẳng bằng đi chọn mua nguyên liệu nấu ăn làm đến thực sự. Đồng thời, dại ổ cổ xạ cả kỳ đã quyết định sau khi muốn nhiều mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Để ngừa kỳ ủ cụ hơi cùng dù kỳ rổ xì nổ không bắt được thỏ rừng. Kỳ ủ cụ hơi đón lấy đem ánh mắt nhìn về phía dù kỳ hỉ dạ sở ủ mạ bọn họ. Các ngươi đây, có muốn hay không đồng thời? Vẫn là thôi, chúng ta liền không thêm phiền. Dù kỳ thị dạ sở ủ mạ lắc lắc đầu, hắn đối với chảo thỏ rừng có thể không có kinh nghiệm gì. Cuối cùng vẫn là chỉ có kỳ ủ cụ hơi cùng dù kỳ rổ xì nổ lưu lại. Hai người liếc nhìn nhau, không có do dự chút nào, lập tức liền triển khai hành động. Dọc theo thỏ rừng như ẩn như hiện dấu chân, cẩn thận từng ly từng tí một truy tung. Không lâu lắm, liền thành công tìm tới thỏ rừng tung tích. Đương nhiên, này tự nhiên là bởi vì kỳ ủ cụ hệ dùng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ. Có điều nơi này thỏ rừng nhưng cũng rất là cảnh giác. Chưa kịp hai người tới gần, liền trực tiếp trốn về hang động. Đối với này, kỳ ủ cụ hệ cũng không để ý, không bằng nói thỏ rừng chạy đến bên trong huy động, trái lại càng tốt hơn bắt lấy. Kỳ ủ cụ hệ dùng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, xác định thỏ rừng hang động mấy cái khác cửa động. Bàn giao một hồi dù kỳ rổ xin ổ. Sau đó hai người lưu lại hai cái cửa động. Còn lại cửa động giam giữ ở đón lấy kỳ ủ cụ ở một cái trong đó cửa động nơi thiêu đốt một đống từ bốn phía tùy ý thu thập đến tuổi lửa. Mang theo ở mức cảnh cây cùng có khô ở kỳ ủ cụ hơi không chế giới cấp tốc bốc cháy lên, cũng bốc lên quần quần khói đen, tràn vào thỏ rừng bên trong động. Bên trong huyệt động thỏ rừng bị khói đen sặc đến khó chịu, rất nhanh liền dồn dập từ một cái khác cửa động chạy ra. Mà vẫn ở cái kia nơi cửa động trận địa sẵn sàng đón quân địch dù kỳ rổ xin ổ, quả đoán ra tay. Lập tức liền đem chạy đến ba con thỏ hoang vững vàng mà nắm ở trong tay. Nay cũng có trách. Dù sao dù kỳ rổ xì nổ thường thường ở ký túc xá cực tinh bên trong tóm nàng chăn nuôi động vật, có thể nói là tích lũy kinh nghiệm phong phú, đối mặt tình huống như vậy tự nhiên là thành thạo điêu luyện. Kỳ ủ cụ hơi muốn một con thỏ hoang to mọng thỏ rừng ở trong tay hắn nặng trịch trịch. Sau đó hai người liền nhấc theo thu hoạch, lòng tràn đầy vui vẻ đi trở về. Có điều lúc này dù kỳ rổ xì nổ ánh mắt đột nhiên bị một mảnh rừng trúc hấp dẫn, reo hò chạy tới, đồng thời còn không quên quay đầu lại bắt chuyện một hồi kỳ ủ cụ hơi. Cụ thầy mau tới, nơi này nên có măng mùa đông. Nghe nói như thế, kỳ ủ cụ hơi cũng phản ứng lại, liền tăng nhanh bước chân đi theo. Tốn chút thời gian, hai người thành công đảo một ít măng mùa đông đi ra. Chương 385, món ăn dân dã mì sợi. Chương 385, món ăn dân dã mì sợi có măng thu hoạch ngoài ý muốn, kỳ ủ cụ hơi cùng dù kỳ rổ xì nột đều đến hứng thú. Liên thẳng thắn ở xung quanh nhiều đi dạo một chút, quả nhiên lại có càng nhiều thu hoạch. Ở một gốc cây khô trong hốc cây, dù kỳ rổ xì nột phát hiện một ít hạt thông. Những này hạt thông no đủ êm dịu, kỳ ủ cụ hơi cùng dù kỳ rổ xì nột lấy đi một phần. Chủ yếu là những này nên sóc tỉ mỉ giấu đi chuẩn bị qua mùa đông khẩu phần lương thực. Hai người cũng không tốt toàn bộ mang đi. Sau khi kỳ ủ cụ hơi lại phát hiện mấy viên gà rừng trứng, lần này hai người đem toàn bộ bỏ vào trong túi. Dù sao mùa này gà rừng cũng sẽ không ấp trứng, tự nhiên cũng không cần phải cho gà rừng lưu. Thu hoạch tràn đầy, kỳ ủ cụ hơi cùng dù kỳ rổ xin ổ mang theo đủ cười, một đường vừa nói vừa cười trở lại biệt thự. Lúc này ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn học viên vẫn chưa về, biệt thự lộ ra đến đặc biệt tiến tĩnh. Nhưng kỳ ủ cụ hơi cùng dù kỳ rổ xin ổ cũng không có trì hoãn chút nào, nhanh chóng đem nguyên liệu nấu ăn thu dọn tốt, trực tiếp bắt đầu xử lý nấu ăn. Kỳ ủ cụ hơi đầu tiên là thủ công chế ra mình muốn, sau đó thủ pháp gọn gàng đem thịt thỏ cạo hạ xuống, cũng tiện tay đem thỏ xương để vào một bên trong nồi canh loãng bên trong tiến hành hầm nấu. Thịt thỏ thì lại cẩn thận băm, vì xóa mùi tanh, kỳ ủ cụ hơi ở thịt thỏ bên trong gia nhập các loại đồ gia vị, cùng với bột mì, quấy đều sau, đem vỏ rừng thịt sạp thành từng cái to bằng bàn tay bánh đi giả. Chảo rán đã bị tốt, váng dầu ở trong nồi nhảy lên, kỳ ủ cụ hơi đem thỏ rừng bánh thịt để vào trong nồi, đem hai mặt rán thành mê người màu vàng nóng. Cùng lúc đó, kỳ ủ cụ hơi lấy tay công chế tác mì sợi để vào đun sôi canh loãng bên trong. 2 phân 45 giây, nhanh chóng đem mì sợi mò ra, để vào chuẩn bị kỹ càng trong bát. Múc lên một ít hầm nấu nồng nặc tươi mới thơm canh loãng, nhường nước ấm vừa vặn không qua mì sợi. Tiếp theo, đem mới vừa rán tốt thỏ rừng bánh thịt cùng nấu tốt gà rừng trứng nhẹ nhàng đặt ở mì sợi lên. Ở mang lên một ít ướp muối tốt măng mùa đông. Một bát sắc hương vị đều tốt món ăn dân dã mì sợi đại công cáo thành. Món ăn dân dã mì sợi, thỉnh thưởng tức đi, giám khảo. Kỳ ủ cụ hơi mặt mỉm cười, đem diện đặt ở cả tủ giảng sư trước mặt. Nhìn trước mắt này bắt tràn ngập món ăn dân dã mì sợi, cả tu giảng sư thần sắc hơi động. Tuy rằng dừng chân nghiên tập thời điểm có tương tự sát hạch, nhưng đó là ở vòng định tốt đình viện bên trong, nhiều lắm lớn một chút. Mà nơi này nhưng là hoàn toàn hoang dại trạng thái, càng không cần phải nói vẫn là mùa đông, điều này hiển nhiên không phải như vậy dễ dàng. Dĩ nhiên sẽ nghĩ tới trực tiếp ở giã ngoại thu thập nguyên liệu nấu ăn. Nói đến, 2 năm trước có học sinh cũng muốn làm như vậy, chỉ có điều bởi vì quá sợ lạnh cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Cả tu giảng sư thuận miệng nói. Lời nói, cả tu giảng sư ánh mắt nhưng thủy chung chưa từng rời đi này tô mì. Nồng nặc nước mũi hương vị nhường hắn không nhịn được nuốt nước miếng, cuối cùng không kiềm chế nổi nội tâm chờ mong, đầu tiên là bưng lên bát nhẹ nhấp một ngụm, canh ấy ngon nồng nặc mùi vị trong nháy mắt ở trong miệng tản ra. Sau đó không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy chiếc đũa, nhẹ nhàng cắp lên một tia mì sợi, thả vào trong miệng tinh tế nhai, nghiền ngẫm. Kinh đạo thủ công mì sợi mang theo hạt thông mùi thơm ngát, cùng ngon canh đáy hoàn mỹ dung hợp. Đón lấy thưởng thức món ăn kèm, thỏ rừng bánh thịt vàng nóng ánh xốp giòn, nhưng xốp giòn vị nhưng không chút nào che lấp đi thịt thỏ bản thân tươi mới mùi thịt. Vừa đúng hỏa hầu nhường mỗi một chiếc đều tràn ngập mê người mị lực. Còn con nấu đến vừa đúng quật lệ ít, trứng bạch ngưng cố đến vừa vặn, mà lòng đỏ trứng thì lại hiện ra nửa lưu tâm trạng thái. Nhẹ nhàng một đâm, lòng đỏ trứng chậm rãi chảy ra, vị đồng dạng khiến người say sưa, cực kỳ mỹ vị. Má ướp muối măng, nhường mùi vị nồng đậm mì sợi nhiều một tia nhẹ nhàng khoan khoái. Đông đảo mùi vị ở đầu lưỡi đan dệt dung hợp, hình thành một loại khiến người say sưa tươi đẹp mùi vị. Thoáng qua trong lúc đó, một bát nóng hổi mì sợi liền bị cả tụ giảng sư gió cuốn mây tan giống như ăn được sạch sẽ. Sau đó cả tụ giảng sư nhẹ nhàng thả xuống trong tay chiếc đũa, này khắp khuôn mặt là hạnh phúc biểu hiện. Lặng lặng dư vị hồi lâu, cả tu giảng sư rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía một bên kỳ ủ cụ hầy, mở miệng nói rằng: ngươi ở diện bên trong cùng thỏ rừng bánh thịt bên trong đều thêm hạt thông đi. trong giọng nói mang theo vài phần khẳng định, lại chen lẫn một tia nghi hoặc.
Không sai.
Kỳ U Cú hơi mỉm cười gật đầu. Hắn xác thực ở hai người này bên trong đều gia nhập hạt thông. Cả tu giảng sư tiếp theo không chắc chắn lắm nói rằng, ta có chút ngạc nhiên, tuy rằng hai người đều gia nhập hạt thông, thế nhưng ngẫm kỹ bên dưới thật giống lại không giống nhau lắm. Chỉ là trong đó khác biệt cũng không phải rất lớn, cho tới hắn cũng không chắc chắn lắm. Đối với vấn đề này, Kỳ U Cú hơi cũng không có ẩn giấu, thuận miệng giải thích. Gia nhập diện bên trong hạt thông ta là nghiền nát sau lại xào chín. Sinh hạt thông mùi vị không phải rất tốt, trực tiếp gia nhập diện bên trong cũng không thích hợp. Xào chín sau hạt thông mùi thơm có thể đầy đủ tỏa ra, cùng mì sợi mạch thơm hoàn mỹ dung hợp. Lại trải qua nước nấu sau, mùi vị xác thực sẽ có biến hóa rất lớn. Mà thỏ rừng bánh thịt bản thân cần rán chín, ở hạt thông nguyên vị cũng có thể được rất tốt kích phát. Bởi vậy trực tiếp đem hạt thông gia nhập trong đó. Cứ như vậy, hai người tuy rằng đều rất nhiều vào hạt thông, nhưng mùi vị lên nhưng có chút biến hóa. Kỳ U Cụ hơi một phen giải thích, nhường cả tù giảng sư bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai là như vậy. Cả tù giảng sư khẽ gật đầu. Sau đó, một mặt trịnh trọng nhìn Kỳ U Cụ hơi nói, không nghi ngờ chút nào, ngươi hợp lệ. Thế nhưng tiếp theo, cả tù giảng sư lại không nhịn được cảm khái một câu. Không hổ là tuột sủ kỳ thập kỳ ta. Kỳ U Cụ hơi chỉ là hơi cười, không tỏ rõ ý kiến. Dưới cái nhìn của hắn, này với hắn đúng hay không cái gọi là thập kiệt cũng không liên quan quá nhiều. Thập kiệt tên gọi cũng là hắn dựa vào thực lực mà đến. Có điều Kỳ U Cụ hơi cũng không có ý định biện giải cái gì. Đối với hắn mà nói, có cái kia tranh luận thời gian, còn không bằng nhìn một chút dù kỳ hỉ dạ sở u mạ bọn họ làm được thế nào rồi. Trước ở hắn làm xử lý, nấu ăn, trong lúc ra ngoài học viên cũng đã mang theo mua được nguyên liệu nấu ăn trở về. Tự nhiên dù kỳ hỉ dạ sở u mạ bọn họ cũng quay về rồi. Làm cái thứ nhất thông qua học viên. Kỳ U Cụ hơi cảm thấy hắn có nghĩa vụ giúp dù kỳ hỉ dạ sở u mạ bọn họ đánh giá một hồi xử lý, nấu ăn, làm được có hay không ăn ngon. Nghĩ đến, dù kỳ hỉ dạ sở u mạ bọn họ nên rất cao hứng đi. Bên trong phòng bếp, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Các học viên từng người chăm chú ở trước mặt mình nguyên liệu nấu ăn, biểu hiện căng thẳng mà lại nghiêm túc. Rất nhanh Kỳ U Cụ hơi liền tìm tới chính đang làm xử lý, nấu ăn, dù kỳ hỉ dạ sở u mạ bọn họ. Chỉ có điều, lúc này mấy người xử lý, nấu ăn đều vẫn không có làm xong. Nhưng tiếp theo, Kỳ U Cụ hơi nhìn thấy rủ Kỳ Dỗ Sino. Bởi vì hai người đều là đồng thời bắt được nguyên liệu nấu ăn cũng trở về biệt thự. Tự nhiên, dù Kỳ Dỗ Sino hoàn thành xử lý, nấu ăn, thời gian không hề chậm hơn hắn bao nhiêu. Lúc này vừa vặn hoàn thành, liền Kỳ U Cụ hơi rất dứt khoát tụ họp tới. Cũng thuận lợi được một bát rủ Kỳ Dỗ Sino chế tác mì sợi. Chương 386, chơi đùa chương 386, chơi đùa thưởng thức qua rủ Kỳ Dỗ Sino, dù Kỳ thị dạ xảo Uma, dạy ổ cổ xạ cả kỳ, nạ kỳ gì ẹ gì nạ đám người chế tác mì sợi sau. Kỳ U Cụ hơi hài lòng sờ sờ chính mình cái bụng, trên mặt mang theo một vẻ thích thú nụ cười. Tự nhiên tất cả mọi người thuận lợi thông qua trận thứ hai cuộc thi. Bởi vì thời gian đã rất muộn, mọi người liền ở biệt thự bên trong vượt qua một đêm. Đương nhiên, trong lúc không tránh khỏi muốn đến rèn di mạ dị gian phòng tụ lại cùng nhau đánh bài. Chờ đến ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở tung vào nhà bên trong. Mọi người dồn dập thu thập xong hành trang, rời đi biệt thự, tràn đầy phấn khởi ngồi xe đi tới phồn hoa náo nhiệt nội thành. Chuẩn bị bắt đầu thời hạn một ngày ngắm cảnh lữ trình. Dọc theo đường đi mọi người tâm tình dường như cái kia bầu trời trong xanh như thế long lanh. Nột nột, chúng ta đi tìm điểm ăn ngon đi. Zukizo Shino hưng phấn kêu la, hai mắt lập lòe ánh sáng. Đã không thể chờ đợi được nữa muốn tìm kiếm mỹ thực. Mỹ sợi. Aoki đại gỗ lớn tiếng đề nghị, khắp khuôn mặt là chờ mong. Sushi. Sato Saoji cũng nói theo, ánh mắt bên trong tràn ngập nóng trông. Thành cắt tư hãn thịt cửu. Ibasa Kỳ Sùn cũng phát biểu cái nhìn của chính mình. Đối mặt mọi người không giống nhau mỹ thực tố cầu, giải ổ cổ xạ cả kỳ không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Dù sao mọi người mục tiêu hiển nhiên đều không giống nhau, xem ra mọi người chia nhau hành động khá là tốt. Lúc này, Nakiji Alins đã không kiềm chế nổi xung động của nội tâm. Kéo cú rồ kỳ bạ dù hướng về chỗ khác chạy đi. Chỉ để lại một trận tung bay bụi bặm. Các người tốt nhất nhiều học tập một hồi hộp cái đồ xử lý, nấu ăn. Dù sao sau đó còn có đến vài lần cuộc thi muốn tiến hành. Mà ở địa phương thực tế thưởng thức xử lý, nấu ăn, là tốt nhất học tập. Nakiji Ezina một mặt trịnh trọng nhìn dù kỳ rồ xì nổ mấy người dặn dò. Tinh xảo khuôn mặt lên tràn đầy nghiêm túc. Có thể, nàng cũng không muốn bọn họ bị đào thải. Đối với này, Zukizo Shino mấy người tự nhiên là cùng kêu lên đáp. Lúc này, Zuki thị dạ sở Uma nhìn thấy một cái kem quầy hàng. Quầy hàng tuy rằng không lớn, nhưng trang sức đến ấm áp đáng yêu, sắc thái tươi đẹp bảng hiệu đặc biệt làm người khác chú ý này kem xem ra rất tốt dáng vẻ ạ. Zuki thị dạ sở Uma một mặt tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Đón lấy nhìn về phía Kỳ Hủ Cụ hơi cùng Tạ Cụ Mì dò hỏi. Có muốn hay không đồng thời nếm thử xem? Kỳ Hủ Cụ hơi không phải cảm thấy rất hứng thú. Có điều Tạ Cụ Mì cũng rất là độc lòng. Liên Kỳ Hủ Cụ hơi cũng theo mua một cái. Cầm kem, Kỳ Hủ Cụ hơi vẫn là không nhịn được nổ nước bọt một câu. Mùa đông ăn kem, vẫn là ở bên ngoài. Cảm giác thấy hơi kỳ quái đây. Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng Kỳ Hủ Cụ hãy vẫn là không thể chờ đợi được nữa mà đem kem đưa vào trong miệng. Ngược lại điểm ấy lạnh độ đối với hắn mà nói hoàn toàn không đáng nhắc tới. Mà Tạ Cụ Mị đang thưởng thức một hồi trong tay kem sau, không nhịn được thở dài nói: "Này như vậy phong phú hương vị là xảy ra chuyện gì? Vị ngọt vừa đúng, rõ ràng rất nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị nhưng rất nồng nặc, quá nồng nặc." Lúc này Tạ Cụ Mị khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Đến cùng sử dụng cái gì sữa bò mới có thể làm ra như thế ăn ngon kem? Hokkaido thật là đáng sợ. Zuki Hiyazawa một mặt cảm khái nói rằng, con mắt chăm chú nhìn trong tay kem. Kỳ ủ cụ hơi nhíu mày, trên mặt lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Này khoản kem xác thực rất tốt đây, nhắn mùi vị vừa đúng mật độ, nhường hắn đầu lưỡi cũng có chút thỏa mãn đây. Đồng thời này khoản kem chế tác công nghệ rất phức tạp, đối với sữa bò xử lý, đường bao nhiêu, thậm chí ướp lạnh trình độ đều cần tinh chuẩn khống chế, hiển nhiên hẳn là có chuyên môn phương pháp phối chế. Một bên rủ Kỳ Hy Dạ Sủ Mạ một mặt nghiêm túc nắm chặt trong tay kem, lần này xem ra cần phải lấy ra nhiệt tình, vừa đi vừa ăn. Do tiểu thấy lớn, nơi này mỹ thực tuyệt đối rất tốt, đây đối với hắn tăng lên tài nấu nướng của chính mình nhưng cũng là một cái cơ hội rất tốt, tự nhiên không thể bỏ qua. Tạ Cú Mi đồng dạng một mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt ngưng trọng nói: đúng đấy, đến thận trọng phán đoán nên ăn cái gì. Dù sao bọn họ cũng không cách nào ăn quá nhiều đồ ăn, nhất định phải làm ra tối ưu lựa chọn, như vậy mới có thể thu được thu hoạch lớn nhất. Kỳ U Cú hơi một mặt đắc ý nhìn Dù Kỳ Hy Dạ Sủ Mạ cùng Tạ Cú Mi nói: ha ha, xem ra các ngươi muốn ăn cũng chỉ đến như thế. Đối với ta mà nói, chỉ cần là ăn ngon, toàn bộ đều ăn đi là có thể. Chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể vẫn ăn đi. Tạ Cú Mi nghe nói như thế, rất là không cam lòng nhìn về phía Kỳ U Cú hơi. Đáng ghét, ta thua. Có điều, này cố không cam lòng cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh Tạ Cú Mi liền khôi phục yên tĩnh. Dù sao Kỳ U Cú hơi sức ăn rất lớn, hắn đã sớm rõ ràng. Dù Kỳ Hy Dạ Sủ Mạ đúng là không có chịu ảnh hưởng, một mặt nhiệt tình lớn tiếng nói: sau đó liền để chúng ta ăn một bữa no nê đi. Kỳ U Cú hơi ba người bắt đầu hành động. Dù Kỳ Yoshino, ạ Kỳ Đại Cô, mấy người cũng rồn rập rời đi. Lúc này còn ở lại tại chỗ Ikumi Mito nhìn về phía Isami, tò mò dò hỏi: không cùng ngươi ca ca đồng thời hành động sao? Isami hơi ngửa đầu, vẻ mặt ung dung trả lời: ta nghĩ ở phụ cận công viên đi dạo một vòng. Hắn nhưng là sớm liền làm tốt quy hoạch. Một bên, Dại Ổ Cổ Xạ Cả Kỳ ánh mắt rơi vào Hỉ Xạ Cổ Ạ Dạ Tổ trên người, nhiệt tình mới nói: nghe nói ở xã Bộ Rộ đứng trước có một nhà rất nổi danh hải sản phẩm gia công phẩm tiệm, Ạ Dạ Tổ bạn học muốn cùng đi sao? Nghe được Dại Ổ Cổ Xạ Cả Kỳ mời, Hỉ Xạ Cổ Ạ Dạ Tổ trên mặt lộ ra một chút thần sắc chần chờ. Cái này, Dại Ổ Cổ Xạ Cả Kỳ thấy thế, vội vã tiếp tục nói: còn giống như có hoa quả khô, có lẽ có thể cho ngươi dược thiện làm tham khảo. Nghe nói như thế, Hỉ Xạ Cổ Ạ Dạ Tổ không nhịn được đem tầm mắt tìm đến phía Nạ Kỳ Dị Ezina. Nạ Kỳ Dị Ezina nhìn Hỉ Xạ Cổ Ạ Dạ Tổ, biểu hiện nghiêm túc nói: không sao, Hỉ Xạ Cổ, ngươi đi đi. Hỉ Xạ Cổ ngươi cũng có tự do hành động quyền lợi. Nghe được Ezina đáp ứng, Hỉ Xạ Cổ Ạ Dạ Tổ mặt trong nháy mắt phóng ra nụ cười, đội vàng nói rằng: Ezina đại nhân, cảm tạ. Tạ Đỏ Cổ Rỗ mở gù mì lúc này nhìn về phía Nạ Kỳ Dị Ezina, mang theo vài phần chờ mong cùng cẩn thận từng ly từng tí một mới nói: cái kia Nạ Kỳ Dị bạn học, chúng ta đồng thời ở chung quanh đây đi dạo đi. Không thành vấn đề. Nạ Kỳ Dị Ezina không chút do dự nào, rất dứt khoát đồng ý thấy thế. Hỉ Xạ Cổ Ạ Dạ Tổ một mặt trịnh trọng nhìn Tạ Đỏ Cổ Rỗ mở gù mì ra dò: Tạ Đỏ Cổ Rỗ bạn học, Ezina đại nhân liền giao cho ngươi. Tạ Đỏ Cổ Rỗ mở gù mì sửng sốt một chút, đón lấy gật gật đầu. Ân. Liền, Dại Ổ Cổ Xạ Cả Kỳ cùng Hỉ Xạ Cổ Ạ Dạ Tổ làm bạn hướng về hải sản phẩm gia công phẩm tiệm phương hướng đi đến, mà cũng không có đặc biệt mục đích gì. Cụ Mị Mito, Nạ Kỳ Dị Ezina cùng Tạ Đỏ Cổ Rỗ mở gù mì lựa chọn cùng Hỉ Xạ Mị đồng thời đến phụ cận công viên đi dạo. Chương 387, ngẫu nhiên gặp luật. Chương 387, ngẫu nhiên gặp luật. Kỳ ủ củ hẩy một mặt thỏa mãn thả xuống trong tay bát không, bát biên giới còn dính một chút còn lại nước ấm. Sau đó, Kỳ ủ củ hơi chậm rãi đứng dậy, rời đi cửa hàng này, chuẩn bị bắt đầu đi tới nhà tiếp theo tiệm đi tìm kiếm càng nhiều mỹ vị. Nguyên bản Kỳ ủ củ hẩy là cùng rủ Kỳ Hỉ Dạ Sủ Mạ cùng Tạ Cú Mị đồng thời cùng được, nhưng mà làm sao rủ Kỳ Hỉ Dạ Sủ Mạ cùng Tạ Cú Mị ở mỹ thực trước mặt có vẻ quá mức khống chế ăn lượng thực sự là quá ít, cho tới hai người đang thưởng thức mỹ thực thời điểm chỉ có thể tuyển chọn tỉ mỉ. Mỗi một cửa tiệm đều muốn nhiều lần cân nhắc rất nhiều nhân tố mới sẽ quyết định có hay không thử nghiệm. Thế nhưng Kỳ ủ củ thì lại tuyệt nhiên không giống, đối với mỹ thực ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần là cảm giác không sai, đều đồng ý đi thử nghiệm. Cứ như vậy, ba người tự nhiên không cách nào thống nhất hành động. Liên Kỳ ủ củ hơi thẳng thắn cùng hai người tách ra, một thân một mình bước lên tìm kiếm mỹ thực hành trình. Kỳ ủ củ hơi từ một cửa tiệm ăn được một nhà khác tiệm. Bất chi bất giác, liên tiếp ăn được lúc chạm vạng. Chân trời ánh nắng chiều dường như rực rỡ bức tranh, cho toàn bộ thành thị nhiễm phải một tầng mê người sắc thái. Kỳ ủ củ hơi có chút tiếc hận, sau đó chỉ sợ cũng chỉ có thể lại tìm hai, ba cái tiệm tiến hành thưởng thức. Chỉ là tìm kiếm cửa hàng thời điểm, Kỳ ủ củ hơi ngẫu nhiên đi tới một cái hẻo lánh vị trí, hoàn toàn không nhìn thấy hữu hình dung, đường phố có vẻ rất là quẩn cũ bé. Nguyên bản Kỳ ủ củ hơi là chuẩn bị trực tiếp rời đi, dù sao này hẻo lánh địa phương xem ra không có khả năng lắm cất giấu mỹ thực. Có điều, ngay ở hắn xoay người trong nháy mắt, lại nhạy cảm ngửi được một tia rất mùi thơm, mùi vị như vô hình sợi tơ, trong nháy mắt ôm lấy hắn khiếu giác thần kinh. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là mùi vị, nhưng Kỳ ủ củ hơi có thể khẳng định, đây tuyệt đối so với trước hắn ăn qua cái kia mấy tiệm bên trong xử lý, nấu ăn, thực sự tốt hơn nhiều. Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ nhường Kỳ ủ củ hơi trong nháy mắt đến hứng thú, hai mắt tỏa ánh sáng, như phát hiện bảo tàng như thế. Không chút do dự mà theo cái kia như có như không hương vị, một đường tìm kiếm. Cuối cùng đi tới một nhà chỉ treo nhà hàng bảng hiệu cửa hàng trước. Mà hương vị càng nồng nặc, từ trong cửa hàng quần quần không ngừng truyền đến. Kỳ ủ củ hơi đẩy ra cái kia phiến có chút cổ xưa cửa tiệm, bước vào trong cửa hàng. Lúc này trong cửa hàng yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có một cái xem ra có chút lười nhác thanh niên, chính ăn trước mặt xử lý, nấu ăn. Có điều bởi vì thanh niên trên người đầu bếp phục, Kỳ Hủ Cụ Hẩy cũng không đem đối phương xem là khách nhân. Mà bởi vì Kỳ Hủ Cụ Hẩy đẩy cửa lúc đi vào, cánh cửa kia phát sinh kẹt kẹt âm thanh kinh động thanh niên. Hana Nakaki cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí bình thản nói: "Bản tiệm còn chưa kinh doanh, thỉnh nửa đêm lại đến." Nghe nói như thế, Kỳ Hủ Cụ Hẩy không khỏi mà nhíu mày lại, nhỏ giọng thầm thì: "Nội tà, thông thường đầu bếp cũng sẽ không nhường khách nhân nửa đêm đến. Bởi vậy chỉ có một cái khả năng, người thanh niên này là Nội." Nói đến, hắn tuy rằng sớm có biết Nội, cũng biết những này Nội ở rất nhiều thành thị một số góc tối đều tồn tại, nhưng trước vẫn không có cơ hội gặp phải. Không nghĩ tới lần này càng ở đây đối với. Chỉ có điều, hắn đến thời gian thật giống quả thật có chút không khéo, hiện tại chỉ là chạm vạng, còn chưa tới đêm kia. Nghe được Kỳ Hủ Cụ Hẩy nói thầm, Hạ Nạ Nạ Cạ Kỳ như là bị xúc động thần kinh như thế, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Kỳ Hủ Cụ Hẩy. Đang nhìn đến Kỳ Hủ Cụ Hẩy tấm kia tuổi trẻ mà tràn ngập phấn chấn khuôn mặt sau, Hạ Nạ Nạ Cạ Kỳ rõ ràng sửng sốt một chút. Điều này làm cho Hạ Nạ Nạ Cạ Kỳ trong lòng dâng lên một trận kinh ngạc. Ngắn ngủi ngây người sau khi, Hạ Nạ Nạ Cạ Kỳ trên mặt đột nhiên lộ ra đăm chiêu biểu hiện. Ánh mắt tại trên người Kỳ Hủ Cụ Hẩy qua lại đánh giá. Sau đó, không chắc chắn lắm mà nhìn Kỳ Hủ Cụ Hẩy nói: "Tô Sủ Kỳ học viên." Đối với Tô Sủ Kỳ học viên thăng cấp của thì, ở đại đa số người mà nói, có lẽ biết, nhưng sẽ không quá mức quan tâm. Có điều Tô Sủ Kỳ học viện ở giới ẩm thực, sức ảnh hưởng nhưng không thể khinh thường. Bởi vậy hấp dẫn đông đảo nghiệp nội nhân sĩ quan tâm ánh mắt. Trên thực tế, phàm là có thể ở Tô Sủ Kỳ học viện thành công thăng lên năm thứ 2 học viên, ở xử lý, nấu ăn, phương diện thiên phú đều là vô cùng tốt. Bởi vậy rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều có mời chào một, hai ý nghĩ. Đương nhiên, cũng có đơn thuần tương đối yêu kỳ. Làm Hạ Nạ Nạ Cả Tại Kỳ cũng đối với Tuột Sủ Kỳ học viện thăng cấp cuộc thi liên quan công việc có nghe thấy. Đồng thời hắn còn biết, hắn ở tòa thành thị này vừa vặn bị chọn lựa vì là Tuột Sủ Kỳ học viện thăng cấp cuộc thi một cái trong đó địa điểm thi. Mà cuộc thi thời gian liên định ở 2 ngày này. Kỳ Hủ Cụ Hẩy tuy rằng không có xuyên đầu bếp phục, nhưng Hạ Nạ Nạ Cả Tại Kỳ vẫn là mơ hồ có chút Kỳ Hủ Cụ Hẩy là đầu bếp cảm giác, hơn nữa tựa hồ chủ nghệ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Tuổi trẻ, chủ nghệ không sai. Tự nhiên nhường Hạ Nạ Nạ Cả Tại Kỳ nghĩ đến Tuột Sủ Kỳ học viện. Có điều tuy rằng có rất nhiều suy đoán, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào những này liền chắc Kỳ Hủ Cụ Hẩy nhất định là Tuột Sủ Kỳ học viện học sinh. Vì lẽ đó hắn mới dùng nghi vấn ngữ khí hỏi thăm một hồi. Kỳ Hủ Cụ Hẩy tuy rằng không biết Hạ Nạ Nạ Cả Tại Kỳ là làm sao đoán được hắn là Tuột Sủ Kỳ học viện. Thế nhưng Kỳ Hủ Cụ Hẩy cũng không tính phủ nhận, rất là dứt khoát hồi đáp: "Không sai, ta đúng là Tuột Sủ Kỳ học viện." Được xác nhận, Hạ Nạ Nạ Cả Tại Kỳ khẽ miệng hơi dương lên, trên mặt lộ ra đầy hứng thú vẻ mặt. Nhìn về phía Kỳ Hủ Cụ Hẩy ánh mắt cũng tràn ngập tò mò. Cũng thật là Tuột Sủ Kỳ học viện, thú vị. Không nghĩ tới thân là Tuột Sủ Kỳ học viện, vẫn còn biết chúng ta nữa tồn tại. Muốn biết, nội cái quần thể này, ở đại chúng nhận thức bên trong không phải là cái gì chính diện hình tượng. Từ trước đến giờ chú trọng danh dự cùng dạy học chất lượng Tuột Sủ Kỳ học viện. Đương nhiên sẽ không chủ động hướng về chính mình học viên để cập sự tồn tại của bọn họ. Mà Kỳ Hủ Cụ Hẩy lại có thể một hồi nhận ra. Nhưng Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ có chút ngạc nhiên Kỳ Hủ Cụ Hẩy thông qua loại nào con đường hiểu rõ đến bọn họ đám này ẩn nấp ở trong bóng tối đầu bếp. Là ngẫu nhiên nghe, vẫn là ở một số không muốn người biết đặc thù trường hợp, cũng hoặc là thông qua. Ngẫu nhiên nghe nói qua thôi. Kỳ Hủ Cụ Hẩy hững hờ nói rằng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kẻ nhạt. Như vậy liền không quay dậy. Nói, Kỳ Hủ Cụ Hẩy không chút do dự mà xoay người, chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn lại không có ép buộc người khác làm xử lý, nấu ăn, quen thuộc, tự nhiên tiếp tục ở lại chỗ này hiển nhiên không có chút ý nghĩa nào. Chờ một chút. Hạ Nạ Nạ Cạ Kỳ đột nhiên lớn tiếng gọi lại Kỳ Hủ Cụ Hẩy. Kỳ Hủ Cụ Hẩy dừng bước lại, quay đầu lại, chỉ thấy Hạ Nạ Nạ Cạ Kỳ ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Mà ở Kỳ Hủ Cụ Hẩy nhìn kỹ, Hạ Nạ Nạ Cạ Kỳ mang theo vài phần khinh bị nói: "Nghe nói Tuột Sủ Kỳ học viện học viên đều là thiên tài, đối với này ta có thể không tin. Ngươi có muốn hay không đi theo ta một hồi? Ân, cái kia các ngươi Tuột Sủ Kỳ học viện xưng là sổ cựu dễ kỳ thi đấu." Kỳ Hủ Cụ Hẩy nhíu mày lại, đối với cùng Hạ Nạ Nạ Cạ Kỳ tiến hành thi đấu sự tình, hắn không hề hứng thú. Có cái này thời gian, còn không bằng ăn nhiều một ít mỹ thực đây. Ngay ở Kỳ Hủ Cụ Hẩy chuẩn bị từ chối thời điểm, Hạ Nạ Nạ Cạ Kỳ tiếp theo tiếp tục nói: "Đương nhiên, ngươi nếu như sợ, vậy thì thôi." Chương 388, cá cắn cừu chương 388. Các cắn cừu Hạ Nạ Nạ Cạ Kỳ tràn ngập giọng rêu cợt nhường Kỳ Hủ Cụ Hẩy trong lòng dâng lên một trận không vui. Trong lòng suy nghĩ, cái tên này nói chuyện cũng quá thiếu nợ. Nếu là không ứng chiến, e sợ thật sẽ bị cho rằng là sợ. Vì lẽ đó cho dù là không ý nghĩa gì sổ cựu dễ kỳ, hắn tựa hồ cũng đến nên chiến à. Hít sâu một hơi, Kỳ Hủ Cụ Hẩy nhìn về phía Hạ Nạ Nạ Cạ Tại Kỳ nói: "Tốt, trận này sổ cựu dễ kỳ, ta tiếp lấy. Hy vọng ngươi thua rồi sau khi, đừng khóc đến nước mũi giàn rùa." Hạ Nạ Nạ Cạ Kỳ nghe được Kỳ Hủ Cụ Hẩy ứng chiến, trên mặt lộ ra nụ cười như ý cho tới thua. Hắn có thể không cảm giác mình thất bại. Có điều đang lúc này, Hạ Nạ Nạ Cạ Kỳ nghe được Kỳ Hủ Cụ Hẩy một mặt bình tĩnh tiếp tục nói: "Có điều ta không có bao nhiêu thời gian, vì lẽ đó tỉ thí thời gian hạn định ở trong vòng 2 giờ. Nguyên liệu nấu ăn, liền dùng ngươi trong cửa hàng có thể chứ?" Kỳ Hủ Cụ Hẩy vẻ mặt ung dung tự tại. Hắn có thể không quá nhiều thời gian lãng phí ở đây. Chỉ là Hạ Nạ Nạ Cạ Kỳ nghe nói như thế, chau mày, ánh mắt trở nên rất là không quen. Kỳ Hủ Cụ Hẩy như vậy tùy ý quyết định sử dụng hắn trong cửa hàng nguyên liệu nấu ăn, rõ ràng chính là đối với hắn coi rẻ a, dù sao hắn trong cửa hàng nguyên liệu nấu ăn đều là hắn trong ngày thường không thể quen thuộc hơn được, thường thường sử dụng. Hạ Nạ Nạ Cạ Kỳ trầm mặc không nói, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết Kỳ Hủ Cụ Hẩy đến tột cùng là có tuyệt đối tự tin. vẫn là chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng ngông cuồng đồ. Thấy Hạ Nạ Nạ Cạ Kỳ thời gian dài không có đáp lại, Kỳ U Cụ hơi khoe miệng hơi dương lên, mang theo khiêu khích nói rằng: làm sao, có vấn đề? Ngươi sẽ không là sợ đi? Không phải là khiêu khích sao? Làm ai không biết ta? Hạ Nạ Nạ Cạ Kỳ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm Kỳ U Cụ ngẩng. Trong lòng dĩ nhiên xác định, Kỳ U Cụ hơi chính là ở coi khinh hắn a. Sau đó Hạ Nạ Nạ Cạ Kỳ từ cắn chặt hàm răng bên trong bỏ ra một chữ: được. Thấy Hạ Nạ Nạ Cạ Kỳ đồng ý, Kỳ U Cụ hơi cũng không có khách khí, trực tiếp tiến vào bếp sau, bắt đầu cẩn thận kiểm tra trong cửa hàng nguyên liệu nấu ăn. Mới vừa gia nhập bếp sau, Kỳ U Cụ hề nhìn thấy một con mười mấy cân hoang dại con kỳ nông đang lặng lặng nằm ở trong ao nước, trắng miệng thân thể ở yếu ớt dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Bên cạnh còn có một con hoàn chỉnh lực linh, còn có vài con đá rùa cũng ở trong góc yên lặng nằm út sấp. Ngoài ra, cái khác nguyên liệu nấu ăn cũng trên căn bản đều là cực kỳ quý hiếm. Hiển nhiên một sở nguyên liệu nấu ăn lựa chọn lên hoàn toàn không kiêng rẻ chút nào. Có điều Kỳ U Cụ hề cũng không có quá mức lưu ý chuyện như vậy, cho dù hắn có năng lực, cũng không có ý định đi quản. Thúng chi, những này nguyên liệu nấu ăn nên có thể làm ra không sai xử lý, nấu ăn, đến. Những này có thể đều là phi thường quý trọng nguyên liệu nấu ăn. Như thế con đường căn bản không chiếm được. Hy vọng tiếp sau đó ngươi thua rồi, sẽ không oán giận nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ nhìn Kỳ U Cụ Hầy một mặt trào phúng nói. Hắn biết rõ, Kỳ U Cụ Hầy như vậy tòa sủ kỳ học viên, tuyệt đối không thể tiếp xúc được nhiều như vậy quý hiếm nguyên liệu nấu ăn. Mà liền nguyên liệu nấu ăn đều không biết. Lại làm sao có khả năng làm ra tốt xử lý, nấu ăn, đi ra. Liếc mắt Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ. Kỳ U Cụ hơi trong lòng rất là xem thường. Hắn dùng qua quý hiếm nguyên liệu nấu ăn nhưng là vượt xa Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ tưởng tượng. Đối với nguyên liệu nấu ăn hiểu rõ, cũng không phải Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ có thể so với. Chỉ là một cái nửa mà thôi. Căn bản không đáng hắn nghiêm túc đối xử. Hơi hơi suy nghĩ, Kỳ U Cụ hơi quyết định tốt sau đó phải làm xử lý, nấu ăn. Vẻ mặt tùy ý từ trên giá để đao rút ra một cái sắc bén dao làm bếp. Ánh mắt rơi vào con kia liệp linh trên người. Sau đó không chút do dự mà ở eo tổ nơi bổ xuống một khối tươi mới nhiều nước thịt. Tiếp theo, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên danh nước bên trong nhảy nhót tương bừng cá mẻ, chọn một cái nhất là mới mẻ màu mỡ. Đến đây, chủ yếu nguyên liệu nấu ăn liền coi như là lựa chọn xong xuôi. Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ tò mò liếc mắt nhìn Kỳ U Cụ Hầy lựa chọn chọn nguyên liệu nấu ăn, vẻ mặt khẽ động, có điều nhưng cũng không hề nói gì. Tiếp theo Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ không chút do dự mà đem con kia hoang dại con kỳ nông từ bãi nước bên trong bắt được đi ra, động tác quả đoán, gọn gàng. Một bên Kỳ U Cụ Hầy tuy rằng chú ý tới, nhưng căn bản không đi để ý tới, chỉ là đều đâu vào đấy làm chính mình chuẩn bị công tác. Đầu tiên là đem lượng lớn hành cắt đoạn, gừng cắt thành lát cắt, chỉnh tề đặt ở một bên dự bị. Đem mới vừa bổ xuống liệp linh thịt bắt được vòi nước dưới cẩn thận rửa sạch. Giơ tay chém xuống, đem thịt cắt thành đều đều lát cắt, cất vào trong bát. Dùng hành gừng, vừa vặn số lượng muối cùng với rượu gia vị tiến hành ướp muối, để cho thịt càng thêm ngon miệng. Xử lý xong liệp linh thịt, Kỳ U Cụ Hầy bắt đầu đem sức chú ý tập trung ở cá mẹ trên người. Trước tiên dùng một đôi đũa đồng thời từ miệng cá hai bên cắm vào bụng cá bên trong. Xào rượu xoay tròn quấy lên, sau đó chậm rãi rút ra chiếc đũa. Mang cá cùng nội tạng liền như vậy bị cùng nhau xoắn đi ra. Mà cá thể vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh hình thái. Này một tay tinh diệu thao tác nhường Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ vẻ mặt biến đổi, không dám coi thường nữa Kỳ U Cụ Hầy. Chỉ là Kỳ U Cụ Hầy có thể từ không để ý qua Hạ Nạ Nạ Cả tại kỳ. Kỳ U Cụ Hầy thiêu đốt bếp lò, bắt đầu nấu nước. Chỉ chốc lát sau, nước liền đùng ngục cùng ngục sôi trào lên. Xem đúng thời cơ, đem ướp muối tốt liệp linh thịt để vào nước sôi bên trong, mật thiết quan tâm thịt biến hóa. Chờ đến liệp linh thịt hơi biến sắc, nhanh chóng dùng môi vớt đem mỏ ra, vắt khô nước phân sau trang đĩa dự bị. Kỳ U Cụ Hầy cầm lấy dầu, chậm rãi đổ vào một cái chảo xào bên trong. Cùng lúc đó, lát gừng cùng bát rắc cũng bị Kỳ U Cụ Hầy để vào trong nồi. Theo dầu ấm từ từ lên cao, lát gừng cùng bát rắc ở trong nồi tỏa ra từng trận mùi thơm mê người. Chờ đến hương vị bắt đầu tràn ngập toàn bộ nhà bếp thời điểm, Kỳ U Cụ Hầy nhanh chóng đổ vào đĩa bên trong liệp linh thịt. Tiếp theo, gia nhập rượu gia vị cùng lao đánh. Cầm trong tay nồi xúc, không ngừng mà quấy, nhường mỗi một mảnh liệp linh thịt đều có thể đều phủ lên gia vị. Một lát sau, đem vừa vặn số lượng nước sạch bị chuyển vào trong nồi, xinh đánh, muối cùng đường trắng các loại gia vị cũng dồn dập vào nồi. Lửa lớn cháy hừng hực, trong nồi nước cấm lan lộn, liệp linh thịt ở trong nồi lan lộn. Chờ đến triệt để đun sôi sau, mò ra liệp linh thịt, canh ấy thì bị lưu lại, chuẩn bị đến tiếp sau tác dụng. Tiếp đó, Kỳ U Cụ Hầy đem nấu tốt liệp linh thịt từ cá mẹ cá miệng nơi cẩn thận từng ly từng tí một nhét vào bong bóng cá bên trong. Chờ đến nhét xong, lại dùng muối cùng sinh đánh tỉ mỉ mà bôi đều thân cá sau khi. Một lần nữa lên nồi, đổ vào mới dầu ô liu. Chờ dầu đốt nóng, lát gừng bị để vào trong nồi, rán sơ xào ra hương vị. Mò ra lát gừng, vì là tức sẽ lên sàn nhân vật chính, cá mẹ dành ra sân khấu. Nhẹ nhàng đem cá mẹ để vào trong nồi. Sau đó, Kỳ U Cụ Hầy dùng xảo kình nhẹ nhàng lay động nồi, để tránh cho cá mẹ cùng đáy nồi dính liền mà hồ đáy. Cho đến cá mẹ hai mặt hiện ra mê người khô vàng sắc. Lúc này, nấu liệp linh canh thịt đáy bị một lần nữa phát huy được tác dụng. Bị Kỳ U Cụ Hầy chậm rãi đổ vào trong nồi. Lát gừng, quặng hành, câu kỳ các loại phối liệu cũng theo sát phía sau. Châm hỏa hầm nấu 5 phút đồng hồ, đem cá mẹ được ra, bày ra ở đĩa bên trong. Cá cắn cừu đại công cáo thành. Đương nhiên, nơi này Kỳ U Cụ Hầy sử dụng cũng không phải là truyền thống thịt cừu, mà là liệp linh thịt. Chương 389, kịp thời đổi tới chương 389, kịp thời đổi tới ở Kỳ U Cụ Hầy cá cắn cừu hoàn thành cùng thời khắc đó. Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ cũng thuận lợi hoàn thành hắn tỉ mỉ làm xử lý, nấu ăn, con kỳ nhông sủ kỳ dạ kỳ nổi. Tuy nói chính vì sổ cựu dễ kỳ nên có chuyên nghiệp bình thẩm đến định đoạn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, xác thực cũng không quá dễ dàng tìm tới thích hợp bình thẩm nhân viên. Kỳ U Cụ ánh mắt tìm đến phía Hạ Nạ Nạ Cả Tại Kỳ, tiếp theo đề nghị. Vì lẽ đó ta đề nghị chúng ta lẫn nhau thưởng thức lẫn nhau xử lý, nấu ăn, nên không có vấn đề gì chứ? Nghe được Kỳ U Cụ hơi đề nghị này, Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ thần sắc nghiêm túc, không chút do dự mà đáp. Có thể. Đặt thành nhận thức chung, hai người trực tiếp bắt đầu tiến hành thưởng thức. Kỳ U Cụ hơi cầm lấy chiếc đũa, cắp lên một khối tươi mới con kỳ nhông thịt, dính lên Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ cố ý dùng trứng bồ câu điều phối mà thành trứng dịch. Bóng ánh trứng dịch phản phất cho con kỳ nhông thịt phủ thêm một tấm lụa mỏng. Đem con kỳ nông thịt chậm rãi thả vào trong miệng. Trong nháy mắt, con kỳ nông thịt cái kia như bảo ngư như thế non mềm vị ở răng tỏa ra, dai mười phần. Mỗi một lần nhai, nghiền ngẫm đều thả ra vô tận ngon. Mà mặt trên dính trứng dịch, mùi vị tuy rằng thanh đạm, nhưng giống như một trận gió mát, ở đầu lưỡi lưu lại khiến người khó có thể quên được dư vị. Kỳ U Cụ hơi khẽ gật đầu, tiếp theo bắt đầu thưởng thức món ăn kèm. Bởi Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ xào rượu sử dụng con kỳ nông gan đến tỉ mỉ hầm nấu canh dịch, làm cho mỗi một loại món ăn kèm đều đầy đủ hấp thu con kỳ nông ngon chi vị. Nguyên bản phổ thông rau dưa cùng loài nấm, giờ khắc này phản phất bị làm ma pháp như thế, mùi vị trở nên càng càng tươi đẹp tuyệt luân. Như con kỳ nông ngon dung hợp lẫn nhau, nhưng lại từng người duy trì đặc biệt hương vị. Trình nói xử lý, nấu ăn, cộng đồng tạo thành một cái hoàn mỹ toàn thể. Này không thể nghi ngờ là một đạo cực kỳ thành thục xử lý, nấu ăn. Kỳ U Cụ hơi cảm giác Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ so với ấy dàn để xua chủ nghệ còn cao siêu hơn một ít. Nhưng mà, rất đáng tiếc là, sánh với hắn, Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ nhưng tồn tại tương đối lớn trên lệ. Mà ở Kỳ U Cụ hơi thưởng thức Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ xử lý, nấu ăn, thời điểm. Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ cũng đang thưởng thức Kỳ U Cụ hơi xử lý, nấu ăn. Cá mềm thịt nát, không tanh không mùi, canh tươi mới bị đẹp, hương vị đặc biệt. Mấu chốt nhất là mùi vị hoàn mỹ đến nhường Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ căn bản tìm không ra bất kỳ khuyết điểm đến. Kỳ U Cụ hơi vẻ mặt lạnh nhạt thả xuống trong tay chiếc đũa. Trước mặt con kỳ nông sủ kỳ dạ kỳ nổi lúc này đã bị ăn được một chút không dư thừa. Sau đó Kỳ U Cụ hơi chậm rãi đứng dậy, hướng về cửa tiệm đi ra ngoài. Như vậy, gặp lại. Trận này sổ cựu dễ kỳ thắng bại đã không cần nhiều lời. Có điều, ngay ở Kỳ U Cụ hơi sắp bước ra cửa tiệm một khắc đó, người tên là gì? Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ có chút cấp thiết âm thanh đột nhiên vang lên. Kỳ U Cụ hơi. Kỳ U Cụ hơi cũng không quay đầu lại, thuận miệng trả lời một câu. Dưới chân căn bản không có bất kỳ dừng lại. Kỳ U Cụ hơi à? Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ tự lẩm bẩm, khuôn mặt trở nên hơi hứa trắng trưởng. Cửa tiệm bị nhẹ nhàng đẩy ra, lại chậm rãi khép lại. Mà Kỳ U Cụ hơi rời đi sau. Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ như là đột nhiên nghĩ đến chuyện quan trọng gì, đột nhiên cầm điện thoại di động lên, ngón tay thật nhanh ở trên màn ảnh trượt, bắt đầu tra tìm lên. Một lát sau, Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ con mắt chăm chú nhìn điện thoại di động trên màn ảnh tin tức biểu hiện. Hồi lâu, Tosuki thập kiệt thứ hai tịch, thực sự là kẻ đáng sợ. Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ không nhịn được nhẹ tiếng thốt lên kinh ngạc, đồng thời lại không tên thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Kỳ U Cụ chỉ là một tên Tosuki học viện học sinh phổ thông, vậy hắn chỉ sợ cũng muốn cân nhắc có hay không tiếp tục làm đầu bếp. Kỳ U Cụ hơi tuột sủ kỳ thập kiệt thứ hai tịch thân phận, đúng là để trong lòng hắn có không ít an ủi. Có thể trở thành tuột sủ kỳ thập kiệt, tương lai thành tựu có thể đều không thấp. Bại bởi như vậy người, tuy rằng rất không cam tâm, thế nhưng là cũng không phải là không thể tiếp thu. Đương nhiên, cho dù hắn không chấp nhận cũng hết cách rồi, dù sao hắn đã thua a, cũng không thể bởi vậy không làm đầu bếp đi. Có điều, như vậy người chỉ là thứ hai tịch sao? Hạ Nạ Nạ Cả Kỳ cho mày, lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, ở cái tuổi này vẫn còn có người chủ nghệ có thể siêu việt Kỳ U Cụ ngẩy. Tosuki học viện, thật như thế thái quá sao? Kỳ U Cụ hơi vội vội vàng vàng vọt vào sân ga. Nhìn còn chưa khởi hành đoàn tàu, vội vàng tiến vào đoàn tàu. Mà cũng ở Kỳ U Cụ hơi tiến vào đoàn tàu sau không vài giây, đoàn tàu cửa liền đóng. Kỳ U Cụ hơi thật dài thở phào nhẹ nhõm ở sổ cựu dễ kỳ trước, hắn đúng là lưu đi ra một ít chạy đi thời gian. Làm sao ngày hôm nay một ngày tìm kiếm mỹ thực, đi được có chút xa, lại thêm vào con đường tắc, kém chút không đuổi tới áp vì có thể đuổi tới đoàn tàu, hắn không thể không sử dụng tiền tài đại pháp, trực tiếp thêm gấp 10 lần tiền xe. Mà tài xế xe taxi cũng không phụ kỳ vọng, một đường nhanh như chớp, trôi đi qua khúc cua. Xe taxi mở ra xe thể thao tư thế, này mới ở đoàn tàu sắp xuất phát thời khắc cuối cùng, miễn cưỡng chạy tới. Còn tốt người đúng lúc ở đoàn tàu xuất phát trước chạy tới. Nếu như chậm, Dại Ổ Cổ Xạ Cạ Kỳ đứng ở một bên, nhìn Kỳ Hủ Cung Hầy, vui mừng nói rằng, ánh mắt bên trong mang theo một tia trách cứ. Sau đó, Dại Ổ Cổ Xạ Cạ Kỳ nhìn Kỳ Hủ Cung Hầy dò hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Làm sao muộn như vậy đoán được? Kỳ Hủ Cung Hầy dòng dã có chút nuốt ngang quần áo, một mặt đứng đắn nói, trước gặp phải một cái chủ nghệ cũng không tệ lắm đâu biết, nhất định phải theo ta tiến hành sổ cựu dễ kỳ, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại hắn a. Nghe được Kỳ U Cụ hơi sau khi giải thích, Dại Ổ Cổ Xạ Cạ Kỳ đối với Kỳ U Cụ hơi trong miệng cái kia đầu bếp tràn ngập tò mò. Dù sao có thể bị Kỳ U Cụ hơi đánh giá chủ nghệ cũng không tệ lắm, cái kia chắc hẳn chủ nghệ khẳng định không sai. Liên Dại Ổ Cổ Xạ Cạ Kỳ không khỏi hỏi tới, lại nói ngươi làm sao gặp phải người kia a? Kỳ U Cụ hơi cũng không từ chối, mở miệng giải thích, kỳ thực ta chỉ là ngẫu nhiên tiến vào một cái hẻm nhỏ, sau đó nghe thấy được rất tốt mùi vị, theo mùi vị này mới tìm được đối phương. Đơn giản giải thích một hồi sau, Kỳ U Cụ hơi tò mò nhìn một chút xung quanh, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Đúng rồi, làm sao không thấy những người khác ra? Hắn cảm ứng qua, trên xe trừ hắn cùng giải ổ cổ xạ cả kỳ ở ngoài, chỉ có rèn gì mạ gì ở liền ngay cả nạ kỳ gì ẹ gì nạ các nàng cũng không ở ngươi quên. Tiếp đó, học viên muốn tách ra hành động, người khác đã xuất phát. Nay một chiếc đoàn tàu trừ chúng ta ở ngoài, cũng chỉ có mạ gì ở. Chỉ có điều mạ gì hiện tại đang ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Giải ổ cổ xạ cả kỳ hơi nghiêng đầu, kiên nhẫn giải thích một hồi. Đi dạo một ngày, hơn nữa rèn gì mạ gì vẫn là cùng ạ kỳ đại gỗ cùng xạ tổ xào gì cái kia hai cái tinh lực rồi rào phảng phất không biết mệt mỏi ra hòa đồng thời. Lúc này rèn gì mạ gì đã triệt để hư thoát. Kỳ ủ cụ hơi nghe xong lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Trước xác thực quên còn có cái này sắp xếp. Vừa bắt đầu thời điểm đúng là có chú ý tới, thế nhưng sau đó liền trực tiếp bị ném ra sau đầu. Chỉ có ba người chúng ta người ở, xem ra, ngày hôm nay chỉ có thể chơi đấu địa chủ. Kỳ ủ cụ hơi bất đắc dĩ nhún vai một cái. Đúng đấy. Giải ổ cổ xạ cạ kỳ theo gật gật đầu. Cho tới rèn gì mạ gì muốn nghỉ ngơi sự tình. Ngược lại khoảng cách trận thứ ba cuộc thi còn có một quãng thời gian, sau khi lại nghỉ ngơi chính là. Nghĩ đến rèn gì mạ gì hẳn là sẽ không chú ý chương 390, trận thứ ba khảo thí chủ đề. Lợn rừng chương 390, trận thứ 3 khảo thí chủ đề, lợn rừng lại lần nữa trải qua 2 ngày đoàn tàu lữ trình, rốt cục đến trận thứ 3 cuộc thi địa điểm. Mới vừa xuống xe, chúng học viên còn không tới kịp triển khai một hồi người cứng ngắc. Trận thứ 3 cuộc thi giám khảo liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy nụ cười thân thiết ODA giảng sư đi lên phía trước, nhìn chúng học viên ôn hòa nói: "Các vị cực khổ rồi, ta là ODA giảng sư." Sau đó các vị đúng là có thể thả lỏng một ít, bởi vì sau đó trận thứ 3 cuộc thi, nhưng là có 3 ngày thời gian chuẩn bị đây. Mọi người có thể lợi dụng khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nghe nói như thế, một ít học viên căng thẳng thần kinh thoáng có một tia bông lỏng. Có điều, Kỳ U Cụ Hầy nhìn vẻ mặt nụ cười ODA giảng sư, không nhịn được lẩm bẩm một câu: "Tiếu diện hổ." Nói tới đúng là em hay, thế nhưng tuần sủ kỳ học viện lúc nào sẽ lớn như vậy phát thiệt tâm. Nếu đã bắt đầu trận thứ 3 cuộc thi, muốn nghỉ ngơi, thôi học sau, có thể vẫn nghỉ ngơi xuống. ODA giảng sư cũng không biết Kỳ U Cụ trong lòng đang suy nghĩ gì, nhìn chúng học viên tiếp tục nói: "Như vậy hiện tại ta đến tuyên bố trận thứ 3 cuộc thi nguyên liệu nấu ăn là lợn rừng." Lời này vừa nói ra, trong đám người nhất thời có nhỏ bé tiếng bàn luận. ODA giảng sư không có để ý, mà là tăng cao hơn một chút âm lượng, bảo đảm hết thể học viên đều có thể nghe được hắn lời kế tiếp. Đương nhiên, học viện sẽ phụ trách cung cấp thử làm thời điểm thịt lợn rừng. Có điều mỗi người đều có nhất định hạn ngạch. Mặt khác, đang quyết đấu cùng ngày chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ càng, trải qua hoàn mỹ cắt chém, lấy máu cũng quen, chín, thành thịt lợn rừng tới cho các ngươi sử dụng. Cho tới cái khác nguyên liệu nấu ăn liền cần chính các ngươi gom góp. Mà bình thẩm phương thức chọn dùng thang điểm 100. Thu được 60 phân trở lên học viên liền có thể thông qua trận thứ 3 cuộc thi. Hy vọng mọi người đến thời điểm có thể lấy ra mỹ vị xử lý, nấu ăn, đi ra. Bàn giao xong quy tắc, ODA giảng sư phất phất tay. Quy tắc chính là những này, mọi người có thể đi nghỉ ngơi. ODA giảng sư thẳng thắn dứt khoát rời đi. Thế nhưng chúng học viên nhưng không có lập tức tản đi, trái lại mỗi một cái đều trở nên rất là sốt sáng lên đến. Hoàn toàn không có bất kỳ đi nghỉ ngơi ý nghĩ. Rất hiển nhiên, đối với cái đề mục này, những học viên này đều không thể ung dung lên. Đối với này, Kỳ U Cụ Hầy đúng là có thể lý giải các học viên giờ khắc này trạng thái. Trên thực tế, thịt lợn rừng tuy nói có căng miệng chất thịt, mùi thịt vị cũng sát thực so với bình thường chăn nuôi lợn thịt làm đến càng nồng nặc. Nhưng trên thực tế nhưng rất ít có đầu bếp sẽ chọn sử dụng thịt lợn rừng làm nguyên liệu nấu ăn. Đi tìm nguồn gốc, vấn đề chính là ở thịt lợn rừng cái kia khiến người khó có thể xóa mùi tanh tưởi vị. Muốn biết, lợn rừng ở rộng lớn môi trường tự nhiên bên trong sinh trưởng, đồ ăn khởi nguồn phức tạp nhiều dạng, có hạt, quả dại, rễ cây, thậm chí là một ít hư đồ ăn đều có thể trở thành chúng nó trong bụng đồ vật. Điều này làm cho thịt lợn rừng mùi vị chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, lợn rừng hoạt động lượng to lớn, mỗi ngày vì tìm kiếm thức ăn, ở giữa núi rừng xuyên qua chạy. Cao như vậy cường độ vận động, tuy rằng làm cho thịt lợn rừng chất bên trong tích lũy phong phú hương vị vật chất, cũng bao quát mùi tanh tưởi vị. Không chỉ như vậy, thịt lợn rừng tiến mồ hôi so với phổ thông chăn nuôi lợn càng phát đạt. Ở nhiệt độ cao hoàn cảnh hoặc là căng thẳng trạng thái, lợn rừng sẽ bài tiết ra có chứa đặc thù mùi mồ hôi. Những này mồ hôi thẩm thấu đến chất thịt ở trong, tiến một bước sâu sắc thêm bản thân liền tồn tại mùi tanh tưởi vị. Muốn đem thịt lợn rừng làm được mỹ vị ngon miệng, đứng mũi chịu sào vấn đề khó chính là làm sao triệt để xóa thịt lợn rừng mùi tanh tưởi vị. Dù sao ở sổ cựu dễ ký no sổ mạ thế giới bên trong, mọi người vị giác có thể là phi thường nhạy cảm. Dù cho là một tia cực kỳ nhỏ mùi tanh tưởi vị, đều sẽ bị thưởng thức đi ra. Bởi vậy cần hoàn toàn xóa mùi tanh tưởi vị mới được. Đương nhiên, cũng có một chút người có lẽ sẽ thích loại này mùi vị. Có điều phần lớn người, hiển nhiên đều không làm sao thích mùi tanh tưởi vị. Thế nhưng hiển nhiên, lần này cuộc thi điểm trọng yếu là ở làm sao xóa mùi tanh tưởi vị lên. Nhưng mà muốn hoàn toàn xóa mùi tanh tưởi vị, cũng không phải ai cũng có thể làm đến. Có điều, đối với Kỳ Hữu Cụ Hầy mà nói, vấn đề này vẫn là rất dễ dàng giải quyết. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào không khoa học thủ đoạn đặc thù, dễ dàng mà đem thịt lợn rừng mùi tanh tưởi vị tiêu trừ. Chỉ là hiện tại đã có 3 ngày thời gian chuẩn bị. Kỳ Hữu Cụ Hầy vẫn là quyết định trước tiên tạm thời thả xuống sử dụng thủ đoạn đặc thù ý nghĩ. Thử nghiệm bèn bèn dựa vào xử lý, nấu ăn, thủ pháp đến đánh hạ này một nạn quan. Dựa vào tài nấu nướng của hắn, tuyệt đối có thể làm đến. Sau khi có quyết định, Kỳ Hữu Cụ hướng đi cái kia từ lâu chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn khu vực. Đứng lại sau khi Kỳ U Cụ Hầy bắt đầu tỉ mỉ mà kiểm tra tuần sủ kỳ học viện cung cấp thịt lợn rừng. Những này thịt lợn rừng từ ở bề ngoài xem, trên căn bản đều trải qua bước đầu xử lý. Chỉ là làm Kỳ U Cụ Hầy cầm lấy một khối để sắt vào chóp mũi nhẹ nhàng nghe thấy một hồi thời điểm, cái kia cố dày đặc mùi tanh tưởi vị vẫn là không kiêng kỵ mà trùng kích hắn xoắn mũi. Kỳ U Cụ hơi nhíu mày, mùi tanh tưởi vị như thế đậm, muốn xóa có thể chiếm được dưới một phen công phu. Nhưng Kỳ U Cụ ánh mắt bên trong không có một chút nào lùi bước, trái lại lập lòe ánh sáng tự tin. Cầm khối này thịt lợn rừng, Kỳ U Cụ hơi đi tới kệ bếp trước, trong đầu như đèn kéo quân giống như cấp tốc hồi ức những kia có thể xóa loại thịt mùi tanh tưởi đồng minh pháp. Ngâm pháp, đem thịt để vào nước sạch bên trong ngâm mấy giờ, trong lúc cần nhiều lần đổi nước. Nếu có thể ở bên trong nước gia nhập một ít dâm trắng hoặc là rượu gia vị, có thể càng tốt mà trung hòa mùi tanh tưởi vị. Có điều, Kỳ U Cụ hơi biết, đơn thuần dựa vào nước ngâm, tuy nói có thể tạo được nhất định tác dụng, nhưng đó là phổ thông thịt. Muốn hoàn toàn xóa thịt lợn rừng mùi tanh tưởi vị, chỉ ít cần ngâm một ngày mới được. Chỉ là thời gian dài ngâm sẽ khiến đến nguyên bản căng miệng chất thịt trở nên phân tán, ảnh hưởng vị. Nhúng thủy pháp, trực tiếp đem thịt để vào nước lạnh bên trong, dùng lửa lớn nấu mở. Như vậy không chỉ có thể hữu hiệu xóa dòng máu cùng ẩn dấu trong đó tạp chất, còn có thể nhường chất thịt trở nên càng thêm cân thực. Ở phía sau xử lý, nấu ăn, bên trong nhường thịt càng có nhai đầu. Chỉ là không thời gian dài nhúng nước, như cũng rất khó xóa thịt lợn rừng mùi tanh tưởi vị. Thời gian dài nhúng nước, lại sẽ khiến đến thịt lợn rừng dinh dưỡng vật chất trôi đi. Ngoài ra, còn có thể chọn dùng ướp muối phương pháp. Thông qua tỉ mỉ điều phối ướp vật liệu, có thể để cho thịt từ từ rút đi mùi tanh tưởi, đồng thời tăng thêm đặc biệt hương vị. Hoặc là ở xử lý, nấu ăn, quá trình bên trong, vận dụng các loại gia vị đi tới trừ mùi tanh tưởi vị. Còn có thể phối hợp rau dưa cùng tiến hành xử lý, nấu ăn. Rau dưa tươi mát có thể tiến một bước trung hòa thịt mùi tanh tưởi vị. Sông khói phương thức cũng ở Kỳ U Cụ cân nhắc phạm vi bên trong. Trải qua sông khói thịt, sẽ nhiễm phải đặc biệt sông hương, giảm thiểu mùi tanh tưởi vị. Suy tư một lát sau, Kỳ U Cụ quyết định dùng các loại phương pháp đều thử nghiệm xử lý một chút thịt lợn rừng. Cuối cùng thăm dò ra tốt nhất phương thức xử lý. Chương 391, đi săn lợn rừng chương 391, đi săn lợn rừng vì loại trừ thịt lợn rừng mùi tanh tưởi vị, Kỳ U Cụ thử nghiệm các loại phương pháp. Cuối cùng mùi tanh tưởi vị xác thực thành công bị xóa. Nhưng Kỳ U Cụ trên mặt nhưng chưa lộ ra vẻ mặt hài lòng. Nhân vì là mục đích cuối cùng là đem thịt lợn rừng làm thành xử lý, nấu ăn. Có thể giờ khắc này, Kỳ U Cụ trong đầu trong lúc nhất thời càng không có cực kỳ tốt ý nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, Kỳ U Cụ quyết định lấy làm gương rủ ký hỉ dạ sở u mạ biện pháp, tự mình đi dò tra một chút hoang dại lợn rừng. Chỉ có xác định bản địa lợn rừng đồ ăn khởi nguồn, hiểu rõ chúng nó ở dã ngoại hoàn cảnh sinh tồn cùng ẩm thực quen thuộc, mới có thể càng tốt mà vận dụng bản địa lợn rừng đến sáng tác xử lý, nấu ăn. Liền, Kỳ U Cụ ở bản địa thuê một vị tên là Văn Giá Tượng trung niên thợ săn. Dựa theo tin tức đến xem, Văn Giá Tượng kinh nghiệm rất là phong phú, đối với vùng này núi rừng rõ như lòng bàn tay. Tuy nói Kỳ U Cụ tự thân hoàn toàn có thể một mình đi dã ngoại, thế nhưng muốn tìm lợn rừng cũng chỉ có thể vận khí đi tìm. Vận khí kém, cũng không ai biết sẽ tiêu hao thời gian bao lâu mới có thể có thu hoạch. Đương nhiên, Kỳ U Cụ chưa bao giờ cho rằng chính mình vận khí hoặc là nói thực vận không tốt. Có điều chính là bởi vì hắn dĩ vãng thực vận coi như không tệ. Nay trái lại nhường hắn lo lắng một mình đi không hẳn có thể thuận lợi tìm tới lợn rừng. Dù sao ở dã ngoại, lợn rừng có thể không tính là đỉnh cấp chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn. Vì lẽ đó, tìm một vị quen thuộc bản địa tình huống thợ săn dẫn đường, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ ít những ngày quanh năm ở núi rừng bên trong săn bắn bản địa thợ săn, rõ ràng lợn rừng đại thể phân bố vị trí, có thể lấy tốc độ nhanh nhất dẫn dắt hắn tìm tới lợn rừng sinh hoạt khu vực. Theo bản địa thợ săn Văn Giá Tượng, Kỳ U Cụ hơi bắt đầu sâu vào núi rừng. Bởi vì tuyết động duyên cớ, cất bước tốc độ không tính là nhanh. Có điều ở Văn Giá Tượng dẫn dắt đi, hai người vẫn là rất nhanh liền phát hiện lợn rừng dấu vết lưu lại. Đồng thời thông qua những này dấu vết trạng thái, Văn Giá Tượng phán định những này lợn rừng nên mới vừa kinh không lâu nữa. Liền, hai người theo những này tung tích một đường truy tung. Rất nhanh, hai người liền nghe được phía trước truyền đến lợn rừng cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng hừ phun âm thanh. Lúc này, Văn Giá Tượng vội vàng ra hiệu Kỳ U Cụ hơi dừng bước lại. Sau đó ra hiệu Kỳ U Cụ hơi đi tới một thân cây sau. Chờ đến Kỳ U Cụ hơi dấu kỹ, Văn Giá Tượng cẩn thận từng ly từng tí một hướng về truyền lên tiếng địa phương tới gần một ít. Bắt đầu tỉ mỉ mà quan sát những kia lợn rừng tình huống. Chỉ chốc lát sau, Văn Giá Tượng lại lặng lẽ lui trở về. Nhìn Kỳ U Cụ hơi, nhẹ giọng nói, "Là một cái heo rừng nhỏ nhóm, chỉ có 4 con lợn rừng, 2 đại 2 tiểu. Sau đó ta sẽ giải quyết trong đó một con lớn. Ngươi chỉ cần ở đây trốn tốt là có thể." Kỳ U Cụ hơi gật gật đầu, đáp lại nói, "Rõ ràng." Kỳ thực hắn nếu là ra tay, đừng nói này 4 con lợn rừng, coi như lại nhiều vài con, cũng có thể dễ như ăn cháo toàn bộ nắm lấy. Có điều, Kỳ U Cụ hơi lần này đến đây mục đích chủ yếu cũng không phải là những này lợn rừng bản thân. Tự nhiên không cần thiết ra tay. Liếc nhìn lại lần nữa lặng lẽ hướng về bầy heo rừng ẩn nút qua đi Văn Giá Tượng. Kỳ U Cụ hơi lập tức đưa mắt thu hồi, bắt đầu chuyên chú quan sát hoàn cảnh xung quanh. Kỳ U Cụ hơi tầm mắt đầu tiên rơi vào cách đó không xa trên đất, một ít cao su quả mảnh vỡ rải rác ở nơi đó. Xung quanh bùn đất có rõ ràng bị lợn rừng tìm kiếm qua dấu vết, lộn xộn, sâu cạn bất nhất. Hiển nhiên những kia cao su quả chính là bị lợn rừng gặm nhấm qua. Ánh mắt tiếp tục di động, sau đó hình ảnh ngắt quãng ở mấy cây thông bên trên. Cây thông tráng kiện rút, vỏ cây đã bị cọ rơi không ít, lộ ra ra bên trong thân cây, một ít bóng ánh nửa thông đang từ tổn hại nơi chậm rãi tràn ra. Kỳ U Cụ hơi biết, lợn rừng có cọ cây thông quen thuộc. Nay chủ yếu là bởi vì lợn rừng trên lưng thật dài lông bờm bên trong, thường thường cất giấu đông đảo ký sinh trùng. Này sẽ nhường lợn rừng ngứa khó nhịn. Mà cây thông không chỉ vỏ cây cứng rắn, có thể cho lợn rừng mang đến mãnh liệt ma sát cảm giác. Càng quan trọng là, làm vỏ cây tùng bị cọ rơi sau, chảy xuôi mà ra nhựa thông sẽ nhỏ xuống ở lợn rừng trên người. Những này nhựa thông không chỉ có thể nhường lợn rừng lông bẩm trở nên bóng loáng, còn có thể da lợn rừng biểu hình thành một tầng mỏng manh màng bảo hộ. Dùng, khiến da lợn rừng da trở nên càng cứng rắn hơn, như phủ thêm một tầng áo giáp. Không riêng có thể phòng ký sinh trùng, vẫn có thể phòng những sinh vật khác tập kích. Đương nhiên, loại thủ đoạn này đối với nhân loại tới nói tác dụng liền không lớn. Kỳ U Cụ hơi đi tới, kiểm tra một hồi những kia bị cọ rơi vỏ cây cùng tràn ra nhựa thông. Trong đầu đối với muốn làm lợn rừng xử lý, nấu ăn, đột nhiên hiện ra một điểm mới mẻ ý nghĩ. Đang lúc này, lợn rừng cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên ở giữa núi rừng vang vọng ra, sắc bén mà chói tai. Có điều nhưng chỉ kéo dài thời gian rất ngắn. Tiếp theo, chính là lợn rừng điên cuồng chạy thời điểm móng đạp đất tiếng vang chậm chậm. Kỳ U Cụ hơi trong nháy mắt liền biết, đây là văn giá tượng đối với lợn rừng phát động công kích. Nguyên bản, Kỳ U Cụ hơi cũng không tính để ý tới. Lại không nghĩ rằng, một con hoảng không chọn đường heo rừng nhỏ, hướng về vị trí của hắn liều mạng chạy tới. Kỳ U Cụ hơi rất là không nói gì, hắn nguyên bản cũng không muốn ra tay. Thế nhưng đưa tới cửa nguyên liệu nấu ăn, cũng không có buông tha thuyết pháp. Giơ chân lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, một cước đá vào heo rừng nhỏ trên đầu. Heo rừng nhỏ hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền cả người cứng đờ ngã trên mặt đất. Văn Giác Tượng đi tới, hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn ngã xuống đất heo rừng nhỏ, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới làm một tên học sinh, người thân thủ cũng không tệ lắm mà. Làm một tên kinh nghiệm phong phú thợ săn, Văn cũng Giác Tượng trong lòng rất rõ ràng, những này đang kinh hoàng bên trong chạy trốn heo rừng nhỏ là cỡ nào nhạy bén. Chí ít đối với không phải chuyên nghiệp thợ săn người đến nói, muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế làm ra phản ứng không phải như vậy dễ dàng. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có thể thu hoạch một đầu heo rừng lớn, không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch bất ngờ. Văn Giác Tượng trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Đối lập ở heo rừng lớn, heo rừng nhỏ thịt nhưng là càng tươi mới. Hơn nữa cơ bản không cái gì mùi tanh tưởi vị, dùng để làm xử lý, nấu ăn, đó là không thể thích hợp hơn. Nói đồng thời, Văn Giác Tượng nhanh chóng từ bên hông rút ra một cái sắc bén dao nhọn, nhanh chóng cắt ra heo rừng nhỏ cái cổ. Sau khi dùng một cái rắn chắc dây thừng đem heo rừng nhỏ ngã treo ở một bên tráng kiện trên nhánh cây, nhường máu heo chậm rãi chảy ra, tích rơi trên mặt đất. Làm xong tất cả những thứ này, Văn Giác Tượng lại xoay người đi tới mới vừa tắt thở heo rừng lớn bên cạnh, bắt đầu vì là heo rừng lớn lấy máu, mà điều này cũng làm cho máu tanh mùi từ từ tràn ngập ra. Hành vi như vậy ở giã ngoại hiển nhiên rất không an toàn, thế nhưng Văn Giác Tượng cũng không biện pháp quá tốt, dù sao cũng là một đầu hơn 200 cân heo rừng lớn, dưới cái nhìn của hắn, hai người bọn họ là rất khó hoàn chỉnh mang đi ra ngoài, vì lẽ đó nhất định phải tiên tiến hành xử lý mới được. Cũng may hiện tại là mùa đông, mùi máu tanh khuyết tán đến cũng không phải rất nhanh, có đầy đủ thời gian đến nhường hắn tiến hành xử lý. Chương 392, xử lý heo rừng nhỏ. Chương 392, xử lý heo rừng nhỏ. Kỳ U Cụ ánh mắt nghiêm nghị mà liếc nhìn đang bị Văn Giác Tượng xử lý heo rừng lớn. Một thanh sắc bén trường mâu từ mắt heo nơi thẳng tắp cắm vào, tinh chuẩn xuyên qua lợn rừng đại não. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, này con nguyên bản hung hãn lợn rừng căn bản không có cơ hội quá nhiều dãy rủa, rất nhanh mất đi sinh cơ, ầm ầm ngã xuống đất. Này tương đương với chính diện đánh giết một con lợn rừng, độ khó lớn có thể tưởng tượng được. Này không phải là dựa vào vận khí liền có thể làm được. Hiển nhiên, cái này tên là Văn Giác Tượng thợ săn, kinh nghiệm rất là phong phú. A Kỳ Ủ Cụ hơi quan sát một hồi sau, liền tiến lên giúp đỡ Văn Giác Tượng xử lý này đầu lợn rừng. Đem bốn con tráng kiện chân giò, ngon sườn cùng với chân mềm xương sườn cắt xuống. Sau đó Văn Giác Tượng lại từ bên cạnh bắt được một ít tuyết, đều bôi lên ở những này cần mang đi thịt lợn rừng lên. Làm như vậy có thể che lấp đi một ít mùi máu tanh, mà còn lại đầu heo, nội tạng, xương lợn các loại bộ phận, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Cho dù như vậy, còn lại thịt cũng có tiếp cận hơn 100 cân. Nay ở Văn Giác Tượng xem ra, hai người muốn mang đi ra ngoài, như cũng không phải quá chuyện dễ dàng. Có điều ở Kỳ Ủ Cụ ung dung đem hai con lợn rừng chân sau nhắc tới sau, Văn Giác Tượng này mới yên tâm. Sau đó Văn Giác Tượng không dám có chút trì hoãn, vội vàng mang theo Kỳ Ủ Cụ hẩy vội vã rời đi. Đương nhiên, hai người cũng chưa quên đầu kia heo rừng nhỏ. Ở triệt để rời xa trước khu vực này sau, Văn Giác Tượng vẫn căng thẳng thần kinh, rốt cục thoáng đã thả lỏng một chút, cũng không lại giống như trước như vậy vội vàng vàng chạy đi, bước chân tùy theo chậm lại. Ngoài ra Văn Giác Tượng còn bắt đầu lưu ý lên ven đường các loại hoang dại thực vật, tràn đầy phấn khởi cho bên cạnh Kỳ Ủ Cụ tiến hành giảng giải. Từ lợn rừng yêu trộm đồ ăn chủng loại, đến một số nhìn như không đáng chú ý thực vật có đặc biệt công dụng, nói tới sinh động như thật. Điều này làm cho Kỳ Ủ Cụ hơi không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì trước lúc này, Văn Giác Tượng đối với hắn tuy nói cũng tính khách khí, nhưng loại kia khách khí vẹn vẹn dừng lại ở mặt ngoài, tuyệt không như hiện tại như vậy đầy nhiệt tình, thao thao bất tuyệt. Ngay ở Kỳ Ủ Cụ hơi tính toán trong lòng muốn thử dò một hồi Văn Giác Tượng đột nhiên thay đổi thái độ nguyên do thời điểm, Văn Giác Tượng nhưng trước tiên bại lộ mục đích của chính mình. Chỉ thấy Văn Giác Tượng ánh mắt rơi vào bọn họ mới vừa bắt được heo rừng nhỏ lên, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Nghe nói tuột sủ kỳ học viện học sinh, chú nghệ cái kia có thể đều là tài năng xuất chúng. Dừng một chút, Văn Giác Tượng có chút thăm dò dò hỏi: "Ngươi cảm thấy này heo rừng nhỏ phải làm sao mới có thể càng ăn ngon một ít?" Kỳ U Cụ hơi không chút suy nghĩ liền thuận miệng hồi đáp: "Heo rừng nhỏ, trực tiếp làm thành heo sữa quay liền rất tốt." Lời vừa ra khỏi miệng, Kỳ U Cụ hơi trong nháy mắt liền phản ứng lại. Rõ ràng Văn Giác Tượng sở dĩ đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, là đánh thưởng thức hắn cái này tuột sủ kỳ học viên tay nghề chủ ý a. Nghĩ đến đây, Kỳ U Cụ hơi không khỏi có chút thấy buồn cười, có điều ngược lại cũng không cảm thấy phản cảm. Đầy hứng thú mà liếc nhìn Văn Giác Tượng, xem ra cái này Văn Giác Tượng cũng là cái lao tham ăn à. Có điều đều là người thích ăn. Kỳ U Cụ hơi quyết định thỏa mãn một hồi Văn Giác Tượng, liền thẳng thắn mở miệng nói rằng: vừa vặn hiện tại cũng không đội trở lại. Muốn không ở nơi này trực tiếp đem này đầu heo rừng nhỏ nướng đi. Nghe được Kỳ Ủ Cụ Hầy nói như vậy, Văn Giá Tượng đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cái kia quá tốt rồi. Nhưng Văn Giá Tượng lại rất nhanh thu lại lên nụ cười, lúng túng nhìn Kỳ Ủ Cụ Hầy. Không phải, ta là nói có thể hay không quá phiền phức a. Trước, hắn đối với Kỳ Ủ Cụ Hầy vẹn vẹn là theo lễ phép khách khí. Đó là bởi vì hắn biết ở này vùng hoang dã, không có thích hợp công cụ cùng gia vị, muốn đem thịt lợn rừng xử lý, nấu ăn, thành mỹ vị căn bản không thể. Bởi vậy cho dù biết Kỳ Ủ Cụ Hầy là tuột sủ kỳ học viện học sinh cũng chỉ là bình thường đối xử thôi. Chỉ là này thu hoạch ngoại ý muốn heo rừng nhỏ tình huống liền tuyệt nhiên không giống. Heo rừng nhỏ chất thịt đối lập tươi mới, hơn nữa mùi tanh tưởi vị rất nhỏ, xử lý lên cũng thuận tiện rất nhiều. Chỉ là loại hành vi này, lại có vẻ hắn có chút quá lợi thế một ít. Kỳ Ủ Cụ Hầy cười nhạt một tiếng, khoát tay áo một cái, thuận miệng nói: "Cũng sẽ không, vừa vặn ta cũng có một ý nghĩ muốn thí nghiệm một hồi." Nghe nói như thế, Văn Giác Tượng lập tức chủ động xin đi dễ dàng. "Vậy ta đi nhặt tuổi lửa lại đây." Kỳ Ủ Cụ Hầy gật gật đầu, sau đó dặn dò: "Tuổi lửa, chỉ cần gỗ tùng." Đối với yêu cầu này, Văn Giác Tượng tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, không rõ ràng vì sao chỉ cần gỗ tùng. Thế nhưng nghĩ đến làm thịt nướng thời điểm, sử dụng cây ăn quả có thể làm cho nướng đi ra thịt mang theo quả thơm. Nghĩ đến này con sử dụng gỗ tùng nên cũng là tương tự đạo lý đi. Liền hắn rất là dứt khoát đồng ý, xoay người hướng về một bên đi đến. Kỳ Ủ Cụ Hầy cũng không có lập tức bắt đầu động thủ, trái lại bắt đầu quan sát xung quanh. Nếu muốn làm, vậy dĩ nhiên phải ứng phó cẩn thận. Bởi vậy Kỳ Ủ Cụ Hầy chuẩn bị nhìn một chút phụ cận có hay không cái gì có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Rất nhanh Kỳ Ủ Cụ Hầy phát hiện một ít treo ở bụi cây lên hạt nhỏ trái cây. Quan sát một hồi sau đó bước lên một hạt thả vào trong miệng. Mùi vị có chút tương tự hồ tiêu cay độc, thế nhưng cũng không phải hồ tiêu. Hồi ức một hồi sau, Kỳ Ủ Cụ Hầy xác định những này trái cây là núi hồ tiêu, một loại không sai gia vị. Liên Kỳ Ủ Cụ Hầy lấy xuống một cái, chuẩn bị dùng ở sau đó xử lý, nấu ăn, lên. Sau đó Kỳ Ủ Cụ Hầy lại phát hiện một gốc cây ngũ vị tử cây, được một ít ngũ vị tử. Điều này làm cho Kỳ Ủ Cụ Hầy đối với làm tốt sau đó xử lý, nấu ăn, càng có lòng tin. Không có lại tìm đến càng nhiều gia vị, liền Kỳ Ủ Cụ Hầy bắt đầu bắt tay xử lý lên này đầu heo rừng nhỏ. Thuần thục đem lột ra, thanh lý nội tạng, động tác gọn gàng sạch sẽ. Chính đang Kỳ Ủ Cụ Hầy xử lý heo rừng nhỏ thời điểm, Văn Giác Tượng ôm một bó gỗ tùng thở hồng hộc trở về. Trán của hắn che kín mồ hôi hột, nhưng trên mặt nhưng tràn trề hưng phấn nụ cười. "Ta trở về." Kỳ Ủ Cụ Hầy ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó chỉ trỏ. Mà Văn Giác Tượng nhìn chính đang xử lý heo rừng nhỏ Kỳ Ủ Cụ Hầy, rất là dứt khoát dùng hắn ôm trở về đến gỗ bắt đầu dựng giá nướng, nhóm lửa. Chờ đến Văn Giác Tượng đem hỏa bay lên đến sau, Kỳ Ủ Cụ Hầy cũng xử lý tốt heo rừng nhỏ. Sau đó Kỳ Ủ Cụ Hầy dùng hai cái ngắn một chút cành cây đem heo rừng nhỏ cái bụng tạo ra. Dùng một cái dài cành cây, trực tiếp từ heo rừng nhỏ trong miệng xuyên qua. Đón lấy Kỳ Ủ Cụ Hầy đem heo rừng nhỏ thả ở trên lửa bắt đầu nướng lên. "Đúng rồi, ta tìm tới một ít núi hồ tiêu cùng ngũ vị tử, ngươi dùng dao đem chúng nó đều băm hỗn cùng nhau là được." Kỳ Ủ Cụ Hầy một bên xoay chuyển heo rừng nhỏ, một bên phân phó nói. Đối với này Văn Giá Tượng không có bất kỳ phí lời, trực tiếp bắt đầu bận đuổi. Rất nhanh liền đem Kỳ Ủ Cụ Hầy tìm tới núi hồ tiêu cùng ngũ vị tử cho băm. Kỳ Ủ Cụ Hầy nhìn một chút, tuy rằng không phải rất nát, thế nhưng điều kiện có hạn, có thể làm được như vậy đã rất tốt. Chương 393, bị hương vị đưa tới cụ mạ, gấu, chương 393, bị hương vị đưa tới cụ mạ, gấu, chờ một hồi, thịt nướng hương vị bắt đầu xa xôi truyền ra. Đồng thời heo rừng nhỏ trên người dầu mỡ cũng đã bị nướng đi ra. Có ánh dầu mỡ bắt đầu không ngừng nhỏ xuống đang thiêu đốt lửa than lên, phát sinh xì xì tiếng vang. Kỳ Ủ Cụ Hầy đem hỗn hợp núi hồ tiêu cùng ngũ vị tử mảnh vỡ đều vung đi tới. Trong phút chốc, càng thêm nồng nặc hương vị như bị thiêu đốt pháo hoa, trong nháy mắt bộc phát ra. Mùi thơm bên trong đã có núi hồ tiêu cay thơm, lại có ngũ vị tử chua ngọt, lại thêm vào thịt nướng hương vị, đan vào lẫn nhau dung hợp, nhường người khó có thể chống cự. Phú Mỹ Nổ Tạ Cụ Mỹ đứng ở một bên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hỏa diễm bên trong heo rừng nhỏ, tiết hầu không tự chủ giật giật. Mùi vị này thực sự là quá mê người. Nướng lợn rừng làm sao sẽ như vậy thơm? Điều này làm cho Phú Mỹ Nổ Tạ Cụ Mỹ có chút không rõ. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, Kỳ Ủ Cụ Hầy xử lý, nấu ăn, phương pháp rõ ràng rất là bình thường. Không có hoa lệ kỹ xảo, không có phức tạp trình tự làm việc, chỉ là đơn giản giá ở trên lửa nướng chế. Hơn nữa sử dụng gia vị còn rất là có hạn, cũng chỉ có hỗn hợp núi hồ tiêu cùng ngũ vị tử mảnh vỡ. Dưới tình huống này, lại có thể tỏa ra như thế mê người mùi vị, thực sự là khó mà tin nổi. Vì lẽ đó chỉ có một cái giải thích, vậy thì là Kỳ Ủ Cụ Hầy chủ nghệ rất cao. Chờ đến Kỳ Ủ Cụ Hầy đem hết thể đồ gia vị đều đung xong, Phú Mỹ Nô Tạ Cụ Mì nhỏ giọng do hỏi: "Còn cần bao lâu?" Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn thưởng thức một hồi, còn muốn ở chờ một lát. Kỳ Ủ Cụ Hầy thuận miệng trả lời một câu: "Muốn ở giã ngoại nhanh chóng đem heo rừng nhỏ cho nướng kỹ." Kỳ Ủ Cụ Hầy tự nhiên dùng một ít đặc biệt thủ đoạn, nhường hỏa diễm nhiệt độ đều thẩm thấu đến mỗi một tấc thịt bên trong. Thế nhưng cho dù như vậy, muốn đem này heo rừng nhỏ triệt để nướng chín, đặt đến ở ngoài mềm bên trong non hoàn mỹ trạng thái, cũng cần từng chút thời gian kiên trì chờ đợi. Nghe được Kỳ Ủ Cụ Hầy đáp lại, Phú Mỹ Nổ Tạ Cụ Mì cũng chỉ có thể nuốt nước miếng, tiếp tục chờ. "Tốt." Kỳ Ủ Cụ Hầy âm thanh vang lên. Đồng thời Kỳ Ủ Cụ Hầy cầm lấy cái kia dễ xuyên qua heo rừng nhỏ cành cây đem heo rừng nhỏ để xuống. Lúc này heo rừng nhỏ trải qua hỏa diễm quay nướng, bề ngoài dĩ nhiên trở nên đỏ rực, tỏa ra mê người màu sắc. Kỳ Ủ Cụ Hầy cầm lấy một bên dao làm bếp, cắt ở heo rừng nhỏ trên người. Một trận răng rắc truyền đến, lanh lảnh, vang dội. Hiển nhiên này con heo rừng nhỏ biểu bì đã trở nên cực kỳ sốt giòn. Nhanh chóng đem heo rừng nhỏ chia ra làm hai, tươi mới nhiều nước nội bộ trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót. Sau đó đem trong đó một nửa phân cho phủ mì nổ tạ của mì. Ta khởi động. Kỳ U Cú Hầy bắt đầu thưởng thức lên. Một cái thịt lợn rừng tiến vào trong miệng. Kỳ U Cú Hầy đầu tiên là thỏa mãn gật gật đầu, đón lấy chân mày hơi nhíu lại. Ở ngoài mềm bên trong non vị không thể soi mói. Núi hồ tiêu mang đến cái kia cố đặc biệt cay độc cảm giác kích thích đầu lưỡi. Ngũ vị từ hương vị cũng khéo rượu dung nhập vào thịt bên trong. Nhưng không được hoàn mỹ là, mùi thịt vị đối lập ở thành niên thịt lợn rừng tới nói, xác thực có chút phai nhạt một ít. Nay cũng hợp tình hợp lý, tuy rằng theo lợn rừng trưởng thành, mùi tanh tưởi vị sẽ biến nặng. Có thể cùng lúc đó, mùi thịt vị cũng sẽ trở nên càng dày đặc, càng giàu có cấp độ. Nguyên bản Kỳ Hữu Cụ còn từng cân nhắc qua có muốn hay không sử dụng heo rừng nhỏ thịt đến chế tác xử lý, nấu ăn. Bây giờ nhìn lại vẫn là thôi. Xem như là mỗi cái có mỗi cái khuyết điểm đi. Đương nhiên, đồ ăn khẳng định không thể lãng phí, Kỳ Hữu Cụ tiếp tục miệng lớn bắt đầu ăn. Đối lập ở Kỳ Hữu Cụ hầy, Phú Mỹ Nổ Tạ Cụ Mỹ đối với heo rừng nhỏ mùi vị nhưng phi thường hài lòng. Lúc này đang một mặt hạnh phúc dáng dấp, khóe miệng dính đầy quần áo dính dầu mỡ, con mắt híp thành một cái khe. Phản phất đưa thân vào mỹ thực thiên đường, tận tình thưởng thức hiếm thấy mỹ vị. Mới vừa đem heo rừng nhỏ một cái chân sau ăn xong, Kỳ Hữu Cụ hầy đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về một bên yên tĩnh rừng cây. Trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ vẻ mặt. Thả xuống trong tay còn không ăn xong heo rừng nhỏ, Kỳ Hữu Cụ hầy đứng lên, cũng thuận tay cầm lên mới vừa Phú Mỹ Nổ Tạ Cụ Mỹ giết chết lợn rừng trường mâu. Sao rồi? Phú Mỹ Nổ Tạ Cụ Mỹ muộn màng nhận ra nhìn về phía Kỳ Hữu Cụ Hầy. Có điều cũng chỉ là sửng sốt một chút, liền vội vàng thả xuống trong tay không có ăn xong heo rừng nhỏ, đứng lên. Theo Kỳ Hữu Cụ ánh mắt nhìn về phía rừng cây. Gào! Rít lên một tiếng truyền ra, tiếp theo một con hình thể khổng lồ gấu ngựa từ rừng cây bên trong khí thế hùng hổ chạy ra. Tráng kiện tứ chi mạnh mẽ đạp đạp lên mặt đất. Gấu ngựa dương cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra sắc bén răng nanh, hung ác ánh mắt thẳng tắp đối với Kỳ Hữu Cụ Hầy hai người. Kỳ Hữu Cụ Hầy nhìn cách đó không xa gấu ngựa, không nhịn được gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút. Lại nói, Uma, gấu, không phải nên ngủ đồng sao? Phú Mỹ Nổ Tạ Cụ Mỹ nhanh chóng lấy ra một cây đao, sau đó một mặt thận trọng giải thích. Bởi vì mới vừa gia nhập mùa đông, hiện ở bên ngoài vẫn có thể tìm tới rất nhiều đồ ăn. Vì lẽ đó Uma, gấu, cũng sẽ không vào lúc này liền ngủ đông, mà là chờ đến rất khó lại tìm đến sung túc đồ ăn thời điểm, mới sẽ chọn tiến vào ngủ đông trạng thái. Nói chuyện đồng thời, Phú Mỹ Nổ Tạ Cụ Mỹ ánh mắt một khắc cũng không dám từ gấu ngựa trên người rời. Toàn thân bắp thịt căng thẳng, làm tốt bất cứ lúc nào ứng đối chuẩn bị. Nguyên lai là như vậy a. Kỳ Hữu Cụ Hầy một mặt bừng tỉnh gật gật đầu. Vô dụng tri thức lại gia tăng rồi. Sau đó Kỳ Hữu Cụ Hầy liếc nhìn con kia tựa hồ nhận ra được nguy hiểm, không dám dễ dàng tới gần, nhưng lại chậm chạp không hề rời đi gấu ngựa. Có điều Kỳ Hữu Cụ Hầy lập tức phát hiện, gấu ngựa ánh mắt đều là không tự chủ được rơi vào cái kia vẫn không có bị ăn xong heo rừng nhỏ trên người. Ánh mắt bên trong tựa hồ để lộ ra một tia khát vọng. Kỳ Hữu Cụ Hầy trong lòng nhất thời rõ ràng, nguyên lai là hắn nướng heo rừng nhỏ thời điểm tỏa ra mê người hương vị, đem này con khiếu giác nhạy bén gấu ngựa từ đằng xa dẫn lại đây. Cân nhắc chốc lát, Kỳ Hữu Cụ Hầy đem còn lại những kia nướng heo rừng nhỏ thịt cầm lên. Cánh tay dùng sức vung lên, đem ném cho con kia gấu ngựa. Hắn nguyên vốn là không có dự định săn giết này con gấu ngựa. Dù sao thịt gấu không hề so với thịt lợn rừng dễ xử lý. Đương nhiên tay gấu nhưng cũng là phi thường hiếm thấy tốt nguyên liệu nấu ăn. Nhưng trước hắn ở sủ bạ dạ xỉ thế giới nhưng là được không ít một đòn hừng hực trưởng. Những kia một đòn hừng hực trưởng bất kể là phẩm chất vẫn là vị đều xa không phải loại này phổ thông gấu ngựa tay gấu có thể sánh được. Vì lẽ đó, hắn thực sự là có chút không lọt nổi mắt xanh trước này phổ thông gấu ngựa tay gấu. Huống chi, này con gấu ngựa vẫn bị hắn xử lý, nấu ăn, hấp dẫn mà tới. Cũng coi như là này con gấu ngựa thật tinh mắt. Đứng ở một bên Phú Mỹ Nổ Tạ Cụ Mỹ, nhìn bị ném đi heo rừng nhỏ thịt, ánh mắt rất là không ớn. Nhưng hắn cũng biết rõ lúc này tình hình. Hắn tuy rằng có niềm tin chắc chắn có thể săn giết này con gấu ngựa. Có điều, nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm. Bởi vậy dưới cái nhìn của hắn, dùng còn lại heo rừng nhỏ thịt nếu có thể đánh rơi này con gấu ngựa, đúng là càng tốt hơn một chút. Gấu ngựa ngậm lên Kỳ Hữu Cụ Hầy ném qua heo rừng nhỏ thịt. Sau đó, này đầu gấu ngựa nhanh chóng lui về rừng cây, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại hơi rung nhẹ cành lá chứng minh hành tung của nó. Chương 394, trận thứ 3 kết thúc. Thứ 4 chàng sắp bắt đầu chương 394, trận thứ 3 kết thúc, thứ 4 chàng sắp bắt đầu Kỳ Hữu Cụ Hầy cầm trong tay trường mâu trả lại, còn cho bên cạnh Phú Mỹ Nổ Tạ Cụ Mỹ, đồng thời nói: "Tốt, chúng ta cũng nên rời đi. Lần này tiến vào núi rừng mục đích chủ yếu đã đạt thành, tự nhiên không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này." "Ừm." Phú Mỹ Nổ Tạ Cụ Mỹ gật gật đầu, ánh mắt liếc về phía gấu ngựa rời đi phương hướng, đối với bị gấu ngựa ngậm đi những kia heo rừng nhỏ thịt như cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn nhưng là còn không ăn bao nhiêu đây, nhưng tiện nghi đầu kia gấu ngựa, nhưng hắn cũng không làm cho Kỳ Hữu Cụ Hầy tiếp tục làm một ít xử lý nấu ăn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hai người bắt đầu động thủ thu thập vật phẩm, thu dọn tốt hành trang sau, hướng về núi rừng đi ra ngoài. Dọc theo đến thời điểm con đường, rất nhanh, hai người liền rời khỏi núi rừng. Sau đó Kỳ Hữu Cụ Hầy nhìn Phú Mỹ Nổ Tạ Cụ Mỹ, chân thành nói rằng: "Đa tạ Phú Mỹ Nổ tiên sinh hỗ trợ, thù lao chắc hẳn đã chuyển qua, như vậy ta trước hết cáo tử. Nay một chuyến núi rừng hành động, nhưng hắn đối với sau đó phải làm xử lý nấu ăn đã có ý nghĩ, có thể nói là có thu hoạch lớn. Nếu như sau khi có yêu cầu, thỉnh xin cứ việc phân phó." Phú Mỹ Nổ Tạ Cụ Mỹ rất là nhiệt tình nói. Kỳ Hữu Cụ Hầy gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. xoay người leo lên từ lâu chờ đợi ở đây xe cộ. Xe cộ đi vội vã, trực tiếp trở về trận thứ 3 cuộc thi địa điểm. Trở lại cuộc thi địa điểm sau, Kỳ Vũ Cụ Huy theo chính mình nội tâm ý nghĩ thử làm một phen. Kết quả vô cùng tốt. Liên làm những học viên khác còn ở hết sức chăm chú, vui đầu cố gắng thử làm thời điểm. Kỳ Vũ Cụ Huy vẻ mặt ung dung bắt đầu ở xung quanh chơi đùa lên. Đầu tiên là ở xung quanh núi tuyết sân trượt tuyết, thưởng thụ một phen chân đạp ván trượt tuyết, ở trắng non tuyết trên đường như gió chạy nhanh mà xuống vui vẻ. Sau đó, lại đi tới phụ cận lộ thiên suối nước nóng con trọ. Màn đêm bao phủ, sao lốm đốm đầy trời. Thích thú ngâm mình ở ấm áp suối nước nóng bên trong, thưởng thức mênh mông bầu trời đêm. Chơi đùa sau khi, Kỳ Vũ Cụ Huy cũng chưa quên thưởng thức một phen phụ cận mỹ thực. Đầu đường cuối ngõ đặc sắc ăn vặt, nhà hàng bên trong tinh xảo món ngon. Liên như vậy, ở ung dung thích thú bên trong, Kỳ Vũ Cụ Huy cuối cùng chờ đến ngày thứ 3. Nay một ngày, ODA giảng sư cùng mặt khác 4 tên tuột sủ kỳ học viện giảng sư cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. ODA giảng sư trên mặt như cũ mang theo nụ cười nhã nhặn. Sau đó lại lần nữa giảng giải một hồi quy tắc. Lần này bình thẩm để cho ta ở bên trong 5 người đảm nhiệm. Mỗi người cao nhất có thể đưa ra 20 phân, tổng điểm tổng cộng 100 phân. Chỉ có thu được 60 phân trở lên học viên mới có thể hợp lệ. Như vậy, xử lý, nấu ăn, bắt đầu. Theo ODA giảng sư vừa dứt lời, đông đảo học viên liền lập tức hành động lên. Trong lúc nhất thời, dụng cụ tiếng va chạm, đao cụ cùng thất tiếng ma sát. Còn có các học viên có chút căng thẳng tiếng hít thở đàn xen vào nhau. Toàn bộ sân bãi trong nháy mắt tràn ngập căng thẳng mà lại nhiệt liệt bầu không khí. Mà lúc này Kỳ Vũ Cụ Huy cũng bắt đầu chuẩn bị lên hắn xử lý, nấu ăn. Kỳ Vũ Cụ Huy muốn làm xử lý, nấu ăn là đại bạo thịt hâm. Đương nhiên bởi vì sử dụng là thịt lợn rừng, thực đơn làm nhất định cải biến. Đem mang lớp vỏ giá thịt ba chỉ heo nước lạnh để vào trong nồi. Đồng thời gia nhập cộng hành, lát gừng, núi hồ tiêu cùng rượu vàng các loại gia vị. Theo nước ấm từ từ lên cao, trong nồi chậm rãi nổi lên tầng tầng nổi bọt. Đem những này nổi bọt từng cái phết sạch. Kiên nhẫn nấu đến thịt ba chỉ tám thành thục, sau đó đem lấy ra, đặt ở trên tấm tớt, để cho tự nhiên làm lạnh. Trải qua này một phen xử lý, thịt ba chỉ bên trong mùi tanh tưởi vị đã giảm nhẹ đi nhiều. Tiếp theo, Kỳ Vũ Cụ Huy thủ pháp thành thạo mà đem làm lạnh sau thịt ba chỉ cắt thành kích cỡ, độ dày nhất trí miếng thịt. Sau đó, hắn đem những này miếng thịt đặt ở đặc chế sông giá lên. Phía dưới là thiêu đốt lá thông, khói lượn lờ bay lên, kéo dài sông khói 3 phút. Quá trình này không chỉ tiến một bước xóa thịt ba chỉ còn lại mùi tanh tưởi vị, còn vì là thịt ba chỉ tăng thêm một vệt nhàn nhạt, khiến người say sưa sông khói mùi thơm. Bước kế tiếp, Kỳ Vũ Cụ Huy đem dầu đổ vào nóng đỏ nồi sắt bên trong, cũng cấp tốc đem sông khói sau thịt ba chỉ mảnh đổ vào trong nồi, nhanh chóng rán sơ sảo. Nương theo bùm bùm tiếng vang, thịt ba chỉ ở trong nồi vui sướng nhảy lên. Đồng thời, Kỳ Vũ Cụ Huy lần lượt gia nhập núi hồ tiêu, ngũ vị tử, nghiền nát cao su quả phần thịt quả, các loại đồ gia vị cùng mùi thịt vị lẫn nhau giao hòa, kích thích ra khiến người thèm nhỏ dãi hương vị. Cuối cùng, Kỳ Vũ Cụ Huy đem xào chín thịt ba chỉ mảnh xào rượu lẫn nhau cuốn lên đến, tạo thành từng đóa giống như nở rộ hoa hồng rán dấp. Bước đi này thuần túy chỉ là vì để cho này đạo đại bạo thịt hâm ở trên thị giác càng có sức hấp dẫn. Mà này đạo đại bạo thịt hâm phong phú vị cũng trong nháy mắt chinh phục năm tên bình thẩm đầu lưỡi. Chất thịt trơn mềm cực kỳ, vừa vào miệng liền tăng ra, mùi vị ngon tuyệt luân, khiến người dư vị vô cùng, béo mà không ngấy đặc biệt vị càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Đồng thời trải qua Kỳ Vũ Cụ Huy tỉ mỉ xử lý, hoàn toàn xóa thịt lợn rừng nguyên bản mùi tanh tưởi vị, chỉ còn giữ lại khiến người say sưa tươi đẹp mùi thịt. Cuối cùng, Kỳ Vũ Cụ Huy lấy 97 phân cho điểm, thuận lợi thông qua trận thứ 3 của thi. Cùng hắn đồng thời rèn gì mạ gì cùng dậu cổ xạ cả kỳ cũng thành công thông qua trận thứ 3 cuộc thi. Chỉ là cuộc thi lần này sau khi rèn gì mạ gì xem ra càng thêm suy yếu, nguyên bản liền có chút sắc mặt tái nhợt giờ khắc này càng là không có chút hưng hào, cả người phảng phất bị rút đi hơn nửa tinh lực, bước chân phù phiếm, ánh mắt bên trong cũng để lộ ra khó có thể che giấu mệt mỏi. Nhưng Kỳ Vũ Cụ Huy bỏ đi buổi tối suốt đêm đánh bài ý nghĩ, quyết định liền chơi đến nửa đêm liền tốt. Thông qua các học viên bắt đầu cưỡi đoàn tàu đi tới thứ 4 tràng cuộc thi địa điểm. Đoàn tàu ở trên quỹ đạo chạy nhanh, ngoài cửa xe phong cảnh như một vài bức nhanh chóng biến hóa bức tranh. Các học viên tâm tình khác nhau, có đối với không biết cuộc thi căng thẳng, cũng có đối với khiêu chiến mới chờ mong. Rất nhanh, chúng học viên liền tới đến thứ 4 tràng cuộc thi địa điểm. Làm bọn họ biết được thứ 4 tràng cuộc thi quy tắc thời điểm, vẻ mặt đều trở nên rất là phức tạp. Nguyên lai, thứ 4 tràng cuộc thi vị trí Hạ Kỳ Tạ trấn đang muốn tổ chức mùa đông săn bắn giải thi đấu, mà bọn họ những này thí sinh cần ở đồng ý cùng Tuột Sủ Kỳ học viện hợp tác thợ săn bên trong tiến hành lựa chọn một cái hợp tác. Bọn họ những này thí sinh muốn dùng đối phương săn bắn đến con mồi làm thành xử lý, nấu ăn. Đồng thời làm được xử lý, nấu ăn, còn cần được đối phương tán thành. Kỳ Vũ Cụ Huy đối với này đúng là cảm giác rất thú vị. Chỉ có điều muốn lung dung thông qua, tốt nhất là lựa chọn một cái tốt hợp tác mới được. Tuy rằng không biết những người khác ý thức được không có. Thế nhưng Kỳ Vũ Cụ Huy nhưng rõ ràng, tham gia mùa đông săn bắn giải thi đấu thợ săn phần lớn kỳ thực đều là nghiệp dư. Thuần túy là đến tham gia cho vui. Bọn họ có thể thu được cái gì con mồi ngay cả mình đều không xác định. Thậm chí có thể cái gì con mồi đều không bắt được. Có điều này dù sao không phải thử thách vận khí của thi. Tuột Sủ Kỳ học viện cũng không thể thật dựa vào vận khí đến sàng lọc học viên. Vì lẽ đó Tuột Sủ Kỳ học viện đối với này cũng có dự án. Vậy thì là nếu như học viên lựa chọn hợp tác không có bắt được con mồi, Tuột Sủ Kỳ học viện sẽ ở bị tuyển thợ săn vì đó chọn lựa chọn mới một cái hợp tác. Thế nhưng lần này, học viên cũng chỉ có thể nghe theo Tuột Sủ Kỳ học viện sắp xếp, không thể tự kiểm chế lựa chọn. Này không thể nghi ngờ là một hồi tràn ngập biến số của thi. Chương 395, lựa chọn hợp tác thợ săn chương 395, lựa chọn hợp tác thợ săn ở hiểu rõ qua thứ 4 chàng cuộc thi quy tắc sau. Đông đảo học viên đều trên mặt mang theo sầu khổ. Tuy nói tuột sủ kỳ học viện ở chế định quy tắc thời điểm suy tính được vẫn tính chu toàn, làm hết sức cân nhắc tốt các loại tình huống. Thế nhưng là không cách nào xác định lựa chọn thợ săn hợp tác sẽ mang đến cái gì con mồi này một vấn đề mấu chốt. Không cách nào xác định tình huống, căn bản là không có cách sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị a, nhưng bất luận làm sao, đây là thăng cấp cuộc thi, bọn họ không có đường lui. Chỉ có thể nhắm mắt đi ra sức một kích. Nếu không cũng chỉ có thể thôi học. Đương nhiên, đối với những học viên khác cảm giác vướng tay chân cuộc thi, theo kỳ ủ cũng vậy, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào sớm làm chút chuẩn bị. Chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian đi tìm hiểu một chút phụ cận núi rừng bên trong có cái gì thông thường con mồi là được. Dù sao, thật muốn nói đến, khu vực này bên trong con mồi chủng loại cũng quá nhiều. Có điều vận khí nếu như không tốt, vậy thì khác nói. Ngoài ra, còn có một cái đối lập càng biện pháp ổn thỏa, vậy thì là tìm một cái chuyên nghiệp bản địa thợ săn làm hợp tác. Thông qua trận thứ 3 cuộc thi thời điểm gặp phải thợ săn phủ mì nổ tạ của mì. Kỳ ủ cụ tự nhiên rõ ràng, một cái chuyên nghiệp thợ săn, tuy rằng không thể nói ở bất kỳ tình huống gì dưới đều có thể bắt được muốn con mồi, thế nhưng dựa vào kinh nghiệm phong phú, thành công bắt được mục tiêu con mồi cơ hội vẫn là rất lớn. Chỉ cần có thể cùng như vậy thợ săn hợp tác, tự nhiên có thể sớm thương nghị tốt cần con mồi. Không có nhường mọi người đợi lâu. Ở thứ 4 chàng cuộc thi quy tắc tuyên bố sau không lâu lắm, chúng học viên liền nhìn thấy những kia cùng tuột sủ kỳ học viện đạt thành hợp tác ý đồ thợ săn. Kỳ ủ cụ hơi quan sát một hồi những kia thợ săn, phát hiện phần lớn thợ săn đều mặc phi thường chuyên nghiệp dã ngoại thám hiểm trang, cùng với các loại mới tinh công cụ. Có điều, kỳ ủ cụ hơi rất rõ ràng, như vậy cách ăn mặc trên căn bản đều là nghiệp dư nhân viên. Đơn giản tới nói chính là học sinh kém văn phòng phẩm nhiều. Đương nhiên, kỳ ủ cụ hơi cũng nhìn thấy những kia khá là chuyên nghiệp thợ săn. Ở trong đám người có vẻ không như vậy bắt mắt, mà căn ảnh rõ rệt mà nói biết điều rất nhiều. Trên người trang bị cũng không phải là mới tinh xinh đẹp, trái lại có chút cổ xưa, thậm chí có mài mòn. Điều này hiển nhiên là thường thường sử dụng duyên cớ. Đối với này, kỳ ủ cụ hơi trong lòng rất rõ ràng, đông đảo học viên bên trong, không thể chỉ có hắn một người có thể nhìn ra trong này môn đạo. Thế nhưng vào giờ phút này, nhưng không có bất kỳ người nào đứng ra nói cái gì. Có lẽ là bởi vì mọi người đều ngầm hiểu ý, lại có lẽ có chính mình tính toán. Kỳ ủ cụ hơi cũng không có ý định đem chuyện như vậy nói ra. Đương nhiên kỳ ủ cụ hơi có thể không có quên giải ổ cổ xạ cả kỳ cùng dẹn gì mà gì. Liền, kỳ ủ cụ hơi nghiêng người, nhìn bên cạnh giải ổ cổ xạ cả kỳ cùng dẹn gì mà gì hạ thấp giọng nhỏ giọng nhắc nhở. Nhìn thấy bên kia mấy cái, cũng không tệ. Một hồi muốn tuyển chọn, lựa chọn tốt nhất bọn họ. Giải ổ cổ xạ cả kỳ nghe vậy, lập tức theo kỳ ủ cụ ánh mắt phương hướng nhìn tới, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là rất thẳng thắn gật gật đầu, đáp lại nói: "Ta biết rồi." Tuy rằng giờ khắc này hắn còn không rõ ràng lắm kỳ ủ cụ hệ là căn cứ cái gì làm ra phán đoán. Có thể ký túc xá cực tinh bên trong lâu dài tới nay ở chung bồi dưỡng được tín nhiệm, làm cho nàng tin tưởng kỳ ủ cụ hệ lựa chọn khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Rèn gì mạ gì nâng dưới kính mắt, thấu kính sau ánh mắt rất là trầm ổn, trên mặt cũng không có bất kỳ bất ngờ vẻ. Những kia mới thật sự là chuyên nghiệp thợ săn đi. Hiển nhiên, ở kỳ ủ cụ hệ nhắc nhở trước, rèn gì mạ gì đối với này cũng đã có suy đoán. Kỳ ủ cụ hơi tán thành gật gật đầu, đối với rèn gì mạ gì có thể nhận ra được điểm này, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao rèn gì mạ gì tâm tư vẫn tương đối kín đáo. Giải ổ cổ xạ cả kỳ sửng sốt một chút, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía ở kỳ ủ cụ hầy nói tới những người kia trên người. Nhìn những người kia mặc, giải ổ cổ xạ cả kỳ cũng rõ ràng vì sao kỳ ủ cụ hầy cùng rèn gì mạ gì sẽ cho rằng những người này mới là chuyên nghiệp thợ săn. Công nhân viên đứng ở phía trước, ánh mắt nghiêm túc nhìn chúng học viên, bắt đầu giảng giải lựa chọn thợ săn hợp tác quy định. Tiếp đó, đem dựa theo trận thứ 3 cuộc thi cho điểm, đến tiến hành chọn. Mỗi 10 người vì là một tổ. Mặt khác mỗi một tổ nhân viên chỉ có 5 phút tiến hành lựa chọn. Bởi vậy xin mau sớm làm ra lựa chọn. Ngoài ra, bị lựa chọn thợ săn cũng có quyền lợi từ chối. Kỳ ủ cụ hơi liếc nhìn tên kia công nhân viên. Không ngờ tới trận thứ 3 cuộc thi cho điểm còn có cái này tác dụng. Có điều dựa theo an bài như thế, e sợ cũng là tuột sủ kỳ học viện cho học viên ưu tú tiện lợi. Đương nhiên, tiền đề là trước tiên lựa chọn học viên có thể phân biệt ra được những này thợ săn bên trong cái nào là nghiệp dư, cái nào là chuyên nghiệp mới được. Mà điểm này, một ít nguyên bản nhìn ra chuyên nghiệp cùng nghiệp dư nhân viên học viên trở nên hơi nôn nóng lên. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì bọn họ xếp hạng khá là thấp. Tự nhiên lo lắng chuyên nghiệp thợ săn đều bị sớm lựa chọn xong. Có lòng muốn tranh luận một, hai, nhưng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Công nhân viên không có để ý các học viên phản ứng. Thẳng thắn lấy ra một phần danh sách, háng giọng một cái sau đó tiếp tục nói. Như vậy đầu tiên tỉnh tổ thứ nhất, kỳ ủ cụ hơi học viên, rèn gì mạ gì học viên, giải ổ cổ xạ cả kỳ học viên. Tiến hành lựa chọn. Kỳ ủ cụ hơi, rèn gì mạ gì, giải ổ cổ xạ cả kỳ cùng với cái khác 7 tên học viên chậm rãi đi ra. Đón lấy kỳ ủ cụ hơi không chút do dự mà trực tiếp hướng về hắn chọn lựa chuyên nghiệp thợ săn đi đến. Tuy rằng kỳ ủ cụ hơi đối với mình rất tin tưởng, thế nhưng hắn lúc này có thể không cần thiết cho mình tăng cường độ khó. Cuối cùng, kỳ ủ cụ hơi dừng ở một tên xem ra cũng không tính là mạnh tráng thợ săn trước mặt. Nhìn đối phương, kỳ ủ cụ hơi ung dung hướng về đưa tay phải ra. Sau đó thỉnh nhiều chỉ giáo, ta là kỳ ủ cụ hơi. Cổ đủ xạ toàn nhìn trước người kỳ ủ cụ hơi, trên mặt lập tức phóng ra nụ cười sán lạ. Kỳ ủ cụ hơi học viên, thỉnh nhiều chỉ giáo, ta là cổ đủ xạ toàn. Rất chờ mong ngươi có thể làm ra cái gì xử lý, nấu ăn, đến. Đương nhiên, ta cũng sẽ đem hết toàn lực vì ngươi cung cấp ngươi cần nguyên liệu nấu ăn. Nói chuyện đồng thời, cổ đủ xạ toàn trong mắt lập lòe chờ mong ánh sáng. Hắn nhưng là biết kỳ ủ cụ hơi tuyệt đối không phải thông thường học viên. Trên thực tế, bọn họ những này đồng ý cùng tuột sủ kỳ học viện hợp tác thợ săn, đối với tuột sủ kỳ học viện các học viên hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu một chút. Tuy nói bọn họ cũng không rõ sở mỗi cái học viên cụ thể tỉ mỉ tình báo, thế nhưng là hiểu rõ qua trận thứ 3 cuộc thi nội dung, tự nhiên rõ ràng một cái dễ hiểu đạo lý, càng sớm bị đọc đến tên tiến hành lựa chọn học viên, thực lực thường thường càng mạnh. Đây chính là tuột sủ kỳ học viện giảng sư tự mình xác nhận qua. Mà kỳ ủ cụ hầy nhưng là cái thứ nhất bị đọc đến tên học viên. Bởi vậy kỳ ủ cụ hầy lựa chọn hắn, tự nhiên nhường hắn rất là cao hứng. Dù sao bọn họ đồng ý cùng tuột sủ kỳ học viện tiến hành hợp tác. Kỳ thực bản thân cũng là vì có thể ăn được tuột sủ kỳ học viện học viên làm xử lý, nấu ăn. Nếu như không có lần này của thi, chỉ sợ bọn họ cần phải hao phí không ít tiền tài mới có thể ăn được đi. Cho tới bị học viên sử dụng con mồi, tuột sủ kỳ học viện tự nhiên là chiếu giá thu mua. Vì lẽ đó bọn họ những này thợ săn có thể không thiệt thòi.